Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, Phản quốc Tặc Tần Vũ, chưa bao giờ từng hối hận. Cảnh báo. Cảnh báo. Phản quốc Tặc Tần Vũ ở tại thần bí đen tam giác thành công truy bắt về nước. Xin mọi người cảnh báo, thời khắc duy trì cao nhất cảnh giác, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Hoa Hạ, Đế Đô. Một chiếc quân dụng chiến cơ chậm chậm hạ xuống. Xung quanh khoảng chừng hơn 100 chiếc chiến đấu cơ hộ hàng. Toàn bộ sân bay càng bị thật sớm phong tỏa. Ba tầng trong, ba tầng ngoài đứng đầy súng ống đầy đủ chiến sĩ. Được xưng khoảng chừng 10 vạn người. Phía sau bọn họ chính là từng hàng uy nghiêm vừa dày vừa nặng vũ trang xe tăng. Mãi mãi, chúng ta đang chờ người nào nha? Trong đám người, một cái niên kỷ bất quá 5 tuổi, vừa học được bi bô tập nói tiểu nữ hải mãi thanh mại khí hỏi. Đại biểu Hoa Hạ một trong tứ đại gia tộc họ Diệp bà lao cười đến cay đắng. Một cái, tội ác tẩy trời người. Là ai vậy? Tiểu nữ hải nghẹo cổ hỏi. Nhìn đến cháu gái nhỏ dáng vẻ ngây thơ, bà lao khỏe miệng nụ cười càng thêm cay đắng. 7 năm trước, hắn là toàn bộ Hoa Hạ anh hùng, trong quân thần thoại, kiến quốc đến nay vị thứ nhất ngũ tinh chỉ huy. Hắn vẫn là Hoa Hạ nghiên cứu khoa học sân sở trẻ tuổi nhất quốc sĩ, đời thứ 7 chiến đấu cơ người phát minh. Học cho khắp thiên hạ, thủ hạ môn sinh vô số, hôm nay hắn dạy dỗ qua học sinh, không có một trường thành đại hạ trụ cột. Có hắn tại địa phương, tứ hải nhất định thái bình. Hắn họ Tần, tên Vũ. Bà lao dùng bình tĩnh nhất mà nói, giảng thuật nhất làm người nhiệt huyết sôi trào sự tình. Nhưng mà, những này tại 7 năm trước hôm nay, hết thảy đều không tồn tại nữa. Bà lao trầm thống nói, quốc gia vì hắn chút xuống tâm huyết, nhưng hắn lại bỏ rơi vợ con, mang theo tất cả nghiên cứu khoa học thành quả thoát đi đại hạ, lại gặp nhau thì, hắn đã là phe địch chiến thần. Hướng về phía chúng ta đồng bào, huy động đồ đao. Đã từng kề vai chiến đấu chiến hữu chết tại hắn tay, chúng ta lấy làm kiêu ngạo đời thứ 7 chiến cơ, cũng được phe địch vương bài, thậm chí nữ nhi ruột thịt của hắn cũng bởi vì hắn mà chết. Tần Vũ cái tên này là phải bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Hoặc là nói đến chỗ thương tâm, họ Diệp bà lão cặp mắt đỏ hồng, bi thương nói: "Nhân dân cả nước hận hắn, hận không được đem hắn giết chết cho thông khoái, nhưng lại không hiểu, hắn tại sao phải phản bội, tại sao phải làm như thế?" Có loại tình tự này, không chỉ bà lão một người, người nơi này sơn nhân biển, ánh mắt hướng, mỗi một người đều tức giận ồn ào, cặp mắt đỏ bừng. Có người thậm chí nghẹn ngào khóc giống rồi, bởi vì một người như vậy người được mà chu diệt phản quốc tặc, đã từng là tất cả mọi người bọn họ trong lòng anh hùng. Đến cùng chuyện gì xảy ra sẽ để cho dạng này một cái anh hùng biến thành hướng về đại hạ huy động đồ đao tội nhân? Lại có người đến. Ký, cư nhiên là nàng. Chiến cơ chậm rãi hạ xuống, một cái vai gánh lương tình, vóc dáng cao gầy cao ngất, anh khí 10 phần nữ nhân đi xuống, tuyệt mỹ trên dung nhan lại nhiều hơn một phần cùng tuổi tác không hợp gian nan vất vả. Vân Dĩnh Sơ, đại hạ chiến bộ duy nhất nữ chiến thần, là trong lòng mọi người chân chính anh hùng. Tội ác tày trời phạm nhân Tần Vũ chính là do nàng tự mình đi đen tam giác truy bắt về nước. Nhưng mà mọi người nhìn về phía Vân Dĩnh Sơ trong mắt ngoại trừ kính ý như núi, càng nhiều hơn chính là thương hại, đau lòng. Bởi vì mọi người đều biết đến tột cùng là cái gì, đem một cái dịu dàng, thiện lương, lại mỹ lệ nữ nhân mạnh mẽ ép đi lên nữ chiến thần con đường này. Bởi vì Tần Vũ là trượng phu của nàng. Đã từng nàng lấy Tần Vũ làm vẻ vang, hiện tại nàng lấy Tần Vũ lấy làm hổ thẹn, yêu hận như đau. 7 năm rồi, Tư Quy ngươi muốn là còn sống, hiện tại hẳn bên trên sơ chung đi. Vân Dĩnh Sơ ngẩng đầu nhìn trời, đám mây trên trời tựa hồ sen lẫn thành một cái tiểu nữ hài thích cười bộ dáng. Mụ mụ, ba ba lúc nào trở về nha? Tư Quy không muốn ba ba làm gì bao lớn anh hùng, Tư Quy chỉ muốn ba ba có thể bình an trở về. Hoàng mụ mụ, ba ba không phải phản quốc tặc, ba ba không phải người xấu. Mụ mụ, ba ba không phải người xấu, có đúng hay không? Tư Quy lại phải chết, thật sự muốn gặp lại ba ba một bên. Thật sự muốn, thật sự muốn. Trong đầu từng bước vang dội nữ nhi Tư Quy trước khi chết mà nói, là như vậy suy yếu, như vậy vô lực. Mỗi lần nhớ tới, Vân Dĩnh Sơ nước mắt đều sẽ rớt xuống. Lần này cũng không ngoại lệ. Tư Quy, mụ mụ sẽ vì ngươi báo thủ, ngươi giới cửu tuyển có thể nhắm mắt. Vân Dĩnh Sơ lau sạch nước mắt, sắc mặt lại lần nữa thay đổi cương nghị, vung tay lên nói, áp tải tù phạm. Tích một tiếng, khoang máy bay cửa mở ra rồi, cả người mặc quần áo tù, hai tay hai chân đều đeo phẩm chất riêng thiết khảo nam nhân đi ra, chính là Tần Vũ. Hắn rất ngay thẳng, cho dù bị áp giải, sống lưng cũng vẫn rất thẳng. Ánh mặt trời rơi vào trên mặt của hắn, da của hắn có vẻ hơi bệnh hoàng trắng, một đầu sạch sẽ gọn gàng tóc ngắn để cho hắn thoạt nhìn càng thêm lão luyện, tuế nguyệt tại trên mặt hắn lưu lại vết tích, lại không che giấu được. Hắn cái kiết như cũ lấp lánh hưu thần hai mắt. Phi, phản quốc tặc, thiệt thòi ta lúc trước lấy hắn làm thần tượng, muốn đầu quân, nhanh chóng giết đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn hắn đã chết. Sao, không nghĩ đến ta rộng lớn đại hạ, cư nhiên sẽ sinh ra như vậy cái tốt tử, ngoại quốc ánh trăng thật cứ như vậy chọn sao? Tần Vũ đi ra sau đó, tức giận như sấm, cũng không ít người hướng về phía Tần Vũ ném lạn thái diệp, hột gà thúi. Cũng mặc kệ bốn phía tiếng mắng nặng bao nhiêu, mọi người thái độ đối với hắn có bao nhiêu tồi tệ, Tần Vũ vẫn sắc mặt bình tĩnh, phảng phất thế gian mọi thứ huyên náo đều cùng mình không liên quan. Trên đường đi qua Vân Dĩnh Sơ bên cạnh, Tần Vũ đột nhiên dừng bước. Ánh mắt hòa nhã nhìn đến Vân Dĩnh Sơ, nhếch miệng lên, mang theo cười. "Dĩnh Sơ, đã lâu không gặp." Vân Dĩnh Sơ thân thể mềm mại cuồng run rẩy, song quyền nắm chặt, móng tay khắc vào tay không bên trong, chảy ra máu tươi, nàng đều không có phát hiện. "Đã lâu không gặp." "Sắp thực đã lâu không gặp." Thời gian lâu dài đến, nàng quên bọn hắn là vợ chồng. Bọn hắn đã từng như keo như sơ qua, có một cái mỹ mãn gia đình. Mọi thứ, nhưng bởi vì 7 năm trước một ngày kia, phá thành mảnh nhỏ. Bắt. Cuối cùng, Vân Dĩnh Sơ cuối cùng vẫn không nhẫn nhịn. Một ngày này, một khắc này, chú định sẽ bị tái nhập sử sách, bởi vì đây là một cái bi ai kết thúc, đồng thời cũng là một cái khác bi ai bắt đầu. Tần Vũ không có trốn, mạnh mẽ khiêng Vân Dĩnh Sơ lần này, bởi vì hắn biết rõ, đây là hắn hẳn tiếp nhận. Ngươi hỗn đản. Vân Dĩnh Sơ cuồng loạn hầm hừ, ngươi tại sao phải phản quốc, bọn hắn đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi đều không biết mấy năm này ta là làm sao qua được. Tư Quy đến chết, đều không tin ba ba phản quốc rồi, nàng đến chết, đều tại hô tên của ngươi. Bạo lực gia đình ta coi thôi đi, có thể Tư Quy là chúng ta nữ nhi à, ngươi vì sao có thể làm được như vậy vô tình? Vì sao? Vì sao? A. Vân Dĩnh Sơ hai mắt đỏ hồng, đưa tay liền muốn đi móc súng. Bị dọa sợ đến người phía sau vội vã ngăn cản nàng. Vân tỷ, bình tĩnh a. Vì tội phạm như vậy, không đáng a. Hô. Vân Dĩnh Sơ cuối cùng vẫn tỉnh táo lại, so sánh với Vân Dĩnh Sơ trong mắt hận ý, Tần Vũ từ đầu đến cuối đều là cười mỉm. Phản phất thế gian không có cái gì có thể hù dọa hắn. Tử vong rất xa, lại rất gần, chỉ có lĩnh ngộ siêu việt tử vong chân lý, mới có thể đối với thế gian mọi thứ không sợ hãi gì. Một màn kia tươi đẹp màu đỏ a, đúng là hắn trong tâm tín ngưỡng bay vọt. Lúc trước hắn lựa chọn con đường này, cũng biết sẽ có hôm nay cái kết quả này. Cho nên, hắn không oán không hối. Thiên Kinh thành phố đệ nhất tòa án bên trên, Tần Vũ đứng ở bị cáo trên đài. Bị cáo, vốn là đại hạ đệ nhất ngũ tinh chỉ huy, Tần Vũ. Quan tòa thanh âm uy nghiêm vang dội, hiện trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Đi qua 7 năm chứng cứ cho thấy, phạm nhân Tần Vũ cấu kết với giặc phản quốc, tự mình đem quốc gia cơ mật tiết ra ngoài, cũng đổ sát chiến hữu, đổ diệt cha mẹ nuôi toàn tộc, tội ác tại trời. Tần Vũ, ngươi có thể biết tội. Bị cáo tịch, Tần Vũ mắt nhìn phía trước. Trong đó, hắn thấy được thê tử của hắn Vân Dĩnh Sơ, thấy được hắn đã từng chiến hữu, còn nữa, hắn đã từng thủ hạ môn sinh. Còn có rất nhiều hắn đã từng thân hữu, bằng hữu. Lúc này, bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là mặt đầy thương tiếc bộ dáng. Thẩm phán rơi vào Tần Vũ trên thân, lại đau ở trong lòng bọn hắn. Đem khuôn mặt của bọn hắn từng cái ghi nhớ trong lòng, Tần Vũ khẽ mỉm cười, "Tần Vũ, nhận tội." Ầm. Tần Vũ thừa nhận trong nháy mắt, toàn trường xôn xao một phiến. Tất cả mọi người đều biết rõ hết thảy các thứ này đều là Tần Vũ làm, nhưng thật coi Tần Vũ thừa nhận trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy phẫn nộ. Quan tòa sắc mặt lạnh lùng, lại nói, "Bị cáo Tần Vũ, trong mấy năm này, ngươi lương chi phải chăng để ngươi từng có một chút hối hận?" Tần Vũ, chưa bao giờ từng hối hận. Chương 2, tuyên án tử hình. Máy ký ức độc tâm. Tòa án cao nhất bên trên, Tần Vũ sống lưng thẳng tắp, âm thanh ầm vang. Hắn bình tĩnh, trong suốt trong con ngươi, một bên tươi đẹp long kỳ đang tung bay ở chỗ cao nhất. Ầm. Toàn bộ tòa án lại triệt để nổ. Hắn cư nhiên không hối hận. Cái này đáng giết ngàn đao, nhiều như vậy bởi vì hắn mà chết người, lẽ nào đều chết vô ích sao? Hắn lẽ nào liền một điểm nhân tính đều không có không? Không, đây không phải là thật. Hắn hẳn đúng là hoa hạ anh hùng, nếu hắn bảo vệ mảnh đất này, tại sao còn muốn phản quốc đây? Tỉnh lại đi đi, đã từng công lao vĩ đại vô pháp che giấu tội lỗi của hắn. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, có lẽ phản bội mới là cái nam nhân này chân diện mục, lúc trước thủ hộ đại hạ, trung nghĩa lương toàn hình tượng đều là hắn giả vờ. Đúng vậy a, nam nhân như vậy quá đáng sợ, quả thực là ác ma. Ta thậm chí hoài nghi lúc trước hắn tại đại hạ chiến công, có phải hay không cũng là một hồi hắn và địch quốc đã sớm lập kế hoạch trước tốt vai diễn, lấy mấy vạn người binh sĩ hy sinh làm giá, để cho hắn trở thành đại hạ ngũ tinh chỉ huy. Không sai, không chỉ tiết lộ quốc gia cơ mật, hướng về đồng bào huy động đồ đao, còn thân hơn tay giết đã từng chiến hữu, hắn thật hạ thủ được. Còn có cha nuôi của hắn dưỡng mẫu cả một cái gia tộc, thật tốt người a. Trong một đêm bị hắn toàn bộ đổ. Xuất sinh. Không phải là người. Hắn trực tiếp làm tử hình. Tử hình. Tử hình. Tử hình. Tòa án ngồi thẩm đoàn bên trong, không biết là ai hô một tiếng, vô số người phụ họa. Âm thanh, thậm chí chuyển đến tòa án ra. Tinh thần quần chúng công phẫn. Tòa án bên trong mời duy trì im lặng. Quan tòa tức giận nói. Cong. Hắn lại lần nữa gõ một cái trong tay thẩm phán truy, nhất thời, toàn bộ tòa án lần nữa yên lặng như tờ. Bị cáo Tần Vũ, vậy mà ngươi thừa nhận tội của mình, hơn nữa đến chết không nguyện sám hối, tội thêm một bậc, bổn pháp quan phán quyết, 3 ngày sau xử tử hình, ngươi có gì dị nghị không? Quan tòa âm thanh lạnh lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tần Vũ, hỏi. Tử hình. Một dạng tù phạm, cho dù là cùng hung cực các kẻ liều mạng nghe thấy hai chữ này, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Bởi vì đây tượng trưng cho cùng cái này tốt đẹp lại tội ác thế giới vây tay từ biệt, nhưng mà Tần Vũ, tâm hắn tĩnh như nước. Nghe nói lao thủ trưởng đã qua đời, cũng không còn có thể vì hắn làm sáng tỏ chân tướng người. Nhưng vậy thì như thế nào đây? Lao thủ trưởng, Tần Vũ đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Chết mà không tiếc. Cho dù thế nhân hiểu lầm ta, cảm thấy ta là tội ác tày trời ác nhân, hắn cũng biết ôm thâm viên mà đi. Thân ở hắc ám, tâm hướng về quang minh. Tần Vũ thần sắc thay đổi trang nghiêm, hoang mang dưới ánh mắt, hắn chậm rãi giơ tay lên, chào theo kiểu nhà binh. Không có gì nghị. Ta có gì nghị. Giữa lúc Tần Vũ nội dung chính đầu đáp ứng thì, từng tiếng lạnh dứt khoát âm thanh theo tiếng vang dội. Nhất thời, tòa án bên trong tất cả mọi người đều đưa mắt rơi vào bồi thẩm đoàn nữ chiến thần, Vân Dĩnh Sơ trên thân. Nàng cũng là Tần Vũ thế tử. Không chỉ hiện trường người sử sốt, liền Tần Vũ mình cũng là hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn đến Vân Dĩnh Sơ. Dĩnh Sơ, muốn làm cái gì? Vân tiểu thư, ngươi có cái gì dị nghị? Quan tòa hỏi. Đám người bắt đầu nhỏ giọng thì thầm. Các ngươi nói, nữ thần không phải là mềm lòng đi? Đúng vậy à, nói thế nào hắn cũng là nữ thần trên danh nghĩa trợ phu, liền tính hiện tại trở mặt thành thủ, đã từng cũng yêu nhau qua. Không thể nào đâu, nữ thần không phải là người như thế. Những thanh âm này đều rơi vào Vân Dĩnh Sơ trong tai. Chỉ thấy sắc mặt nàng lạnh lùng đứng lên, dưới con mắt mọi người, đi tới Tần Vũ trước mặt, lạnh lạnh nhìn thoáng qua, sau đó mặt hướng quan tòa. Cất cao giọng nói, quan tòa, đứng tại công lý bên trên nói, Tần Vũ phản bội quốc gia, hơn nữa cự tuyệt không sám hối, tội không thể tha. Đứng tại cá nhân lý bên trên nói, hắn bỏ rơi vợ con, một chút nam nhân đảm đường cũng không có, về công về tư, hắn đều không thể xưng là người, vì vậy mà ta cảm thấy, tử hình, với hắn mà nói, còn quá nhẹ. Rào. Vân Dĩnh Sơ lời vừa nói ra, đám người lần nữa xôn xao. Tử hình đã trước mắt đã biết hình phạt bên trong nặng nhất, ngoại trừ tử hình, còn có thể xử trí như thế nào? Vân Dĩnh Sơ hai mắt cừu hận nhìn đến Tần Vũ, hàm chứa lệ, chậm rãi nói ra: "Tần Vũ, ngươi còn nhớ rõ ta gả cho ngươi thì bộ dáng sao? Khi đó chúng ta đều rất trẻ tuổi, ta cái gì cũng không cần, một lòng chỉ có ngươi. Đó là bởi vì trong lòng ta nhận định ngươi, ngươi có thể mang cho ta hạnh phúc. Ngươi nói, vì có thể xứng với ta, muốn đi ra ngoài sống sáo, tốt, ta chờ ngươi. Chúng ta nữ nhi tư quy, ngay tại trong hoàn cảnh như vậy ra đời, nàng có tiên thiên tính bệnh bạch huyết, không sống qua 5 tuổi, nếu mà không phải nàng cho ngươi gọi một cú điện thoại, ngươi biết trở về sao? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta không cần ngươi có thể xứng với ta chỉ muốn ngươi hảo hảo ở lại bên cạnh ta, ngươi thì sao? Ngươi là làm sao đối với ta? Hồi đến sau đó không chỉ ngươi thay đổi, đánh ta, mắng ta, còn ở bên ngoài thiếu nợ một đống khoản nợ. Những này, ta còn có thể nhẫn. Nhưng ngươi không nên ra đi không từ giả, ngươi căn bản không rõ, ta tìm ngươi bao lâu, ngươi cũng không biết, nữ nhi có mơ tưởng ngươi, một bên bệnh phát, một bên hô ba, cũng chính là một khắc này, ta bắt đầu đoán hận ngươi, vì sao, muốn như vậy đối đãi với chúng ta mẹ con. Lại nghe được tên của ngươi, ta đã quên là thời gian bao lâu, ngươi phản quốc rồi. Đối với chúng ta làm mọi thứ, cũng là vì một khắc này, phải không? Vân Dĩnh Sơ mặt mày đỏ bừng nhìn đến Tần Vũ, khỏe mắt mang lệ. Một khắc này, tất cả mọi người đều trầm mặc, liền quan tỏa cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng. Tần Vũ đối với lần này, chỉ có trầm mặc. Vân Dĩnh Sơ nói đúng, tính tình của hắn đại biến, cũng là vì rời khỏi đại hạ một ngày kia. Nữ nhi chết rồi, bệnh chết, ta một chút biện pháp cũng không có, tư quy nàng trước khi chết, còn kêu tên của ngươi, nàng là tin tưởng nhất ngươi cái kia. Có lẽ là nghĩ tới nữ nhi, Tần Vũ sắc mặt cũng thay đổi. Hắn tâm, hung hăng co quắp một cái. Đau. Dây rứt một dạng đau. Vân Dĩnh Sơ, đã khóc thành lệ người. Chính nàng tổn thương cùng đau, mình có thể gánh, có thể chịu. Nhưng nàng nữ nhi khổ, nàng nhịn không được, cũng nuốt không trôi rồi. Tư quy không có, nhân sinh của ta cũng đến đây chấm dứt, ta muốn trả thù ngươi, cũng chính là lúc này, ta trong lòng phát thể, ta sẽ đích thân đem ngươi bắt trở về. Tử hình. Kìa quá tiện nghi ngươi. Vân Dĩnh Sơ nhìn đến Tần Vũ, cư nhiên cười. Vừa khổ vừa cười. Quan tòa đại nhân. Nàng chuyển thân, nhìn về phía quan tòa, nói ra, xin thứ lỗi ta tự tiện hành động, kỳ thực ta đã liên hệ đảo ngược ký ức nhân sinh tiết mục tổ, mời chấp thuận bọn hắn tiến vào tòa án, cho hắn mang theo máy ký ức độc tâm, đem hắn tất cả ký ức, toàn bộ công bố cho mọi người. Ta muốn nhìn một chút, hắn chân thật nhất một bên là như thế nào. Mời chấp thuận. Vân Dĩnh Sơ cởi xuống nón lính, trầm giọng nói, mời chấp thuận. Mời chấp thuận. Tòa án bên trong ngồi thẩm đoàn, từng cái lên tiếng. Mỗi người trong mắt đều mang khát vọng. Bọn hắn khát vọng đi vào cái này thiên sứ cùng ác ma kết hợp nam nhân thế giới nội tâm, đi xem một chút, đến cùng mỗi một cái mới thật sự là hắn. Quan tòa cũng kinh hãi, mở phiên tòa nhiều như vậy đến nay, vẫn là lần đầu tiên phát sinh loại điều này chuyện. Tòa án cùng tiết mục tổ hợp làm, do xét phạm nhân thế giới nội tâm. Không nhịn được vạn chúng thần cầu, quan tòa cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Được rồi. Cùng nhau khiếp sợ còn có Tần Vũ, hắn trợn to hai mắt, ngưng mắt nhìn Vân Dĩnh Sơ. Cái này nên là hắn thê tử nữ nhân. Lúc này, chân trời gần úi, xung quanh thế giới một mảnh trống không, chỉ có hắn cùng với Vân Dĩnh Sơ cách xa nhìn nhau. Gần như vậy, nhưng lại xa như vậy. Rất nhanh, đoàn phim người đến rồi, bọn hắn cho Tần Vũ mang theo một cái dụng cụ tinh vi. Đây chính là máy ký ức độc tâm, đeo lên sau đó là có thể trả lại như cũ nội tâm của hắn thế giới và đi qua hắn trải qua mọi thứ. Đeo máy ký ức độc tâm sẽ đối với đeo người tinh thần cùng sóng điện não sản sinh nguy hại, mà Tần Vũ, thân thể của hắn kiểm tra báo cáo, đã thân mắc bệnh nan y, sợ rằng mang. Vân Dĩnh Sơ lạnh lùng đánh gãy. Đoàn phim người do dự một chút, hay là cho Tần Vũ mang theo. Tí tách. Dòng điện mãnh liệt chạy qua toàn thân, nhất thời để cho Tần Vũ thân thể kịch chấn, ý thức mơ mơ hồ hồ, lọt vào hắc ám chi trung. Trong mơ mơ màng màng, hắn cư nhiên nghe keng được một thanh âm vang lên. Trong đầu sau đó chuyển đến thanh âm cứng ngắc. Nhân sinh bồi thường hệ thống đã tìm được tốc chủ, chính tại khóa lại. 60%, 80%, 100. Khóa lại hoàn thành. Chuyện siêu hay. Chương 3, ký ức gặp đến, thân ở hắc ám, tâm hướng về quang minh. Đây là ý thức mê man giữa, Tần Vũ phảng phất lâm vào một cái màu trắng không gian. Mình phảng phất thành linh hồn thể, hư hư lung đưa. Hắn đều làm xong tiếp nhận tử hình, bình yên lại viên mãn này, lại tiếp nối cả đời. Hắn xứng đáng đại hạ, lại có lỗi với hắn thê tử, nữ nhi, còn có tất cả biết rõ cái này nhiệm vụ bí mật, vẫn như cũng lựa chọn khẳng khái liều chết người. Ý nào đó mà nói, thật sự là hắn là tội nhân. Nhân sinh bồi thường hệ thống, tên như ý nghĩa, nhân sinh thật nhiều tiếc nuối, bản hệ thống một mực đang tìm kiếm vận mệnh đối bất công người, trong biển người mênh mông, khóa lại ngươi. Tần Vũ trong đầu, thanh âm cứng ngắc lại lần nữa vang dội, tốc chủ vì đại nghĩa hy sinh rất nhiều, bản hệ thống có thể bồi thường một ít tốc chủ mất đi, ví dụ như phục sinh tốc chủ nữ nhi. Nghe đến đó, Tần Vũ cả người đều run một cái, âm thanh đều run rẩy. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi có thể phục sinh nữ nhi của ta? Nữ nhi của ta đã chết. Thanh âm cứng ngắc vẫn truyền đến, đương nhiên, đây không phải là miễn phí, cần tốc chủ thanh toán đầy đủ nguyện vọng kim. Tần Vũ tâm tình đột nhiên kích động, chỉ muốn nữ nhi của ta có thể sống, mặc kệ để cho ta làm gì sao, đều có thể. Nữ nhi a. Trong trí nhớ, nữ nhi rất đáng yêu, cũng rất dính hắn. Phải nói tiếc nuối lớn nhất chính là nữ nhi rồi. Lại nói nguyện vọng kim, có thể dùng chấn kinh trị đến trao đổi. 100 chấn kinh trị bằng một nguyện vọng kim. Rất nhanh, Tần Vũ trước mắt xuất hiện một cái trong suốt bảng. Ngoại trừ túc chủ là hắn bên ngoài, còn có một cái nguyện vọng kim một cột, trước mắt là không. Và nguyện vọng ao, có thể lựa chọn đơn giản, trung đẳng, khó khăn ba cái cấp bậc nguyện vọng. Tần Vũ có muốn hay không, đề xuất nguyện vọng, ta hy vọng nữ nhi của ta có thể sống lại. Kết quả, Nguyện vọng này bị tự động quy đến khó khăn hàng ngũ đó bên trong. Kiểm tra nguyện vọng kim, lại muốn kinh người 1000 nước nguyện vọng kim. Còn có 2 cái nguyện vọng. Hệ thống lại nói. Tần Vũ suy tư một hồi, do xét tính nói, phục sinh chiến hữu của ta, Giá Hỏa, còn có ta cha nuôi dưỡng Mâu đây. Kết quả, phân biệt bị quy đến đơn giản, cùng chung đẳng hàng ngũ bên trong. Đơn giản nhất một cái, cũng cần 10 ước nguyện vọng kim. Dựa theo hối đoái tỷ lệ để tính, cũng muốn 1000 nước điểm trấn kinh trị. Tần Vũ cũng không có vì vậy bị hù dọa, mà là khuôn mặt kiên định nói, Tư Quy, chờ đợi ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống lại. Tòa án bên trong, vô số người ánh mắt đều rơi vào Tần Vũ trên thân. Trên người hắn điện lưu đã biến mất, trên đầu đeo máy ký ức độc tâm. Hai mắt nhắm chặt, giống như hôn mê một dạng. Vân Dĩnh Sơ đứng tại trước mặt hắn, lặng lặng ngưng mắt nhìn hắn, tâm tình dần dần ổn định lại. Nhưng mà ánh mắt vẫn là sưng đỏ. Tần Vũ ngủ bộ dáng rất an tĩnh, nhìn không bề ngoài, căn bản là không có cách đem hắn cùng cấu kết với giặc phản quốc, tiết lộ cơ mật, đồ sát chiến hữu ngày xưa ác nhân như vậy liên hệ với nhau. Bắt đầu, nghe nói một đợt này là chương trình đặc biệt, trả lại như cũ ký ức chính là một cái phản quốc tặc. Nôn, ác tâm, loại này người trực tiếp kéo ra đi bắn chết được không, còn tới ô nhiễm con mắt ta. Ta có dự cảm, đây là đồng thời ta sẽ nhìn tức chết tiết mục. Đúng vậy, phản quốc tặc à, phía trước mấy đợt tội phạm giết người, cường kiên phạm, ít nhất còn có lương tri, hắn có không? Bởi vì tiết mục tổ là hiện trường phát sóng trực tiếp, truyền trực tiếp mưa bình luận, nhiều đến vọt lên. Trắng bóng một phiến, trực tiếp chiếm cứ màn ảnh. Mưa bình luận nội dung cùng tòa án ra đả kích một dạng, đều là hận không được Tần Vũ nhanh đi chết. A, hắn thật là đẹp trai nga, đẹp trai như vậy người, sẽ là phản quốc tặc sao? Ta có chút không tin. Rất nhanh, lại mưa bình luận chú ý đến Tần Vũ nhan trị, cùng Vân Dĩnh Sơ đứng chung một chỗ, quả thực là lãng tài nữ diện mạo. Chỉ là vì Tần Vũ nói một câu nói, liền bị phun mạnh. Lầu trên, ngươi là mặt chó đi. Nhìn thấy đẹp mắt sẽ đánh mất lý trí, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, ai biết hắn túi ra tốt xuống có lòng nhiều đen. Đúng nga, nghe nói hắn thê tử là hoa hạ một vị duy nhất nữ chiến thần, một cái nữ nhân leo đến độ cao này, đều là bị hắn mức. Không nói khác, bỏ vợ khí nữ nam nhân, cũng sẽ không là người tốt lành gì. Tất cả chớ ồn ào, cản trở ta xem băng băng rồi. Hướng theo tiết mục bắt đầu, cả người mặc màu trắng bạc trang phục nghề nghiệp, tướng mạo mỹ lệ nữ chủ trì người xuất hiện tại ống kính trước mặt. Nàng là đảo ngược ký ức nhân sinh người chủ trì, băng băng. Đối mặt ống kính, vẫn như cũ tiêu chí tính chuyên nghiệp cười mỉm. Các vị quần chúng đám bằng hữu, các ngươi tốt, ta là lao bằng hữu của các ngươi, băng băng. Băng băng trong nụ cười nhiều hơn một phần câu nệ, nói thật, băng băng cũng là lần đầu đến tòa án chủ trì tiết mục, tâm lý thật có chút ít khẩn trương. Tại ký ức hình ảnh chuyển hóa trước, để cho chúng ta tới trước phỏng vấn một hồi người trong cuộc thế tử, đại hạ nữ chiến thần Vân Dĩnh Sơ, Vân tiểu thư. Băng băng đi tới Vân Dĩnh Sơ bên cạnh, nghiêm mặt nói, Vân tiểu thư, tin tưởng ngài tâm tình của giờ khắc này hẳn đúng là phức tạp, hắn là phản quốc tặc, vẫn là ngài trợ phu, đối với ngài tự tay bắt được ngài trợ phu, ngài có muốn nói cái gì sao? Đồng thời cẩn thận nhìn thoáng qua Tần Vũ, đây chính là người kia người được mà chu diệt phản quốc tặc, Tần Vũ sao? Vân Dĩnh Sơ đối mặt ống kính, toàn thân quân trang, vai gánh lượng tinh có vẻ đặc biệt loa mắt, lạnh lùng nói, ta không có gì muốn nói, ta đã không phải lấy trước kia cái chỉ có thể im hơi lặng tiếng, cầu xin hắn chớ đi mềm yếu nữ nhân, ta hiện tại là đại hạ chiến thần, thủ hộ nhân dân, là chức trách của ta, cứ việc, đây là hắn từng làm qua chuyện, nhưng vẫn vô pháp xóa đi tội lỗi của hắn. Quốc gia trước mặt, không có tư tình nhi nữ. Tại đây, hắn không phải trượng phu của ta, chỉ là một cái đánh mất lương tri, hai tay dính đầy máu tươi đồ phu, đao phủ, phản đồ mà thôi. Bát bát bát. Vân Dĩnh Sơ âm thanh rơi xuống, hiện trường vang dội tiếng vỗ tay như sấm. Hiện trường tất cả mọi người thể đứng dậy, hướng về Vân Dĩnh Sơ chí dĩ cao quý kính ý. Trên internet mưa bình luận càng là từng đầu. Toàn bộ đại hạ duy nhất nữ chiến thần a, hào hào hào. Hào hào nổ. Vẫn như thế xinh đẹp, thật không biết tên cặn bã này làm sao sẽ chịu vứt bỏ thế tử. Một đám đông cả người, ta liền không giống nhau, ta hội đau lòng Vân tiểu thư. Nàng là nữ nhân, hẳn bị che chở, bảo vệ, có thể nàng đến cùng trải qua cái gì, mới có thể làm cho nàng từ một người đàn bà bình thường, cùng nhau đi tới, biến thành thủ hộ đại hạ nữ chiến thần a. Một câu nói, trực tiếp đưa tới hiện trường suy nghĩ sâu sắc. Chỉ có trải qua chân chính tuyệt vọng, mới có thể phá sau rồi lập. Hết thảy các thứ này, tất cả đều là bái Tần Vũ ban tặng. Mọi người đối với Tần Vũ càng thêm chán ghét. Tí tách. Lúc này, tiết mục tổ trên màn ảnh lớn bỗng nhiên hoa tuyết lóe lên một cái. Ký ức hình ảnh muốn xuất hiện rồi. Tần Vũ, ngươi thật phải đi sao? Thư Quy còn phát sốt, có thể hay không chờ đi? Nhưng mà, hình ảnh vẫn đen nhèm, chỉ có một cái nữ nhân khổ khổ cầu khẩn âm thanh. Đó là Vân Dĩnh Sơ. Nhất thời, Vân Dĩnh Sơ hơi biến sắc mặt, thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy. Đừng đến phía ta. Nhưng mà, đổi lấy chính là một cái nam nhân chán ghét, thô bạo tiếng mắng. A. Hét thảm một tiếng, Vân Dĩnh Sơ bị một cái tát vỡ ra tại mà. Vân Dĩnh Sơ cắn chặt hàm răng, run rẩy càng thêm lợi hại. Ký ức ập đến, đây đối với Vân Dĩnh Sơ lại nói, sao lại không phải lại trải qua một lần tuyệt vọng cùng khổ nạn đây? Nhưng mà, Tần Vũ đẩy cửa lúc rời đi, lại mịt mờ nhỉ non rồi một tiếng. Có lỗi với. Ân. Ta không nghe lầm chứ, cặn bã, cư nhiên lại nói có lỗi với. Hắn nói chính là có lỗi với đi. Ta không có ủ thai đi. Hình ảnh nhất chuyển, vẫn đen kịt một màu. Nơi này là tường đỏ, đại hạ Long Quốc cao nhất cơ mật điện. Một đạo cao ngất nhân ảnh lặng lặng đứng yên, trước mặt của hắn có 3 tấm ghế ngồi, toàn bộ ngồi người, bất quá đều lưng đeo hắn. Chính giữa một người mở miệng, nói ra, Tần Vũ, nhiệm vụ này, một khi đón nhận, trước ngươi có mọi thứ sẽ bị thu hồi, ngươi đem trên lưng tiếng xấu, lọt vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi có thế tử, hữu nữ nhi, hiện tại đổi ý, còn kỵ. Nhưng mà, Tần Vũ không chút suy nghĩ, âm u mở miệng, danh hiệu Diêm Quân. Nguyện xin đánh. Diêm Quân là Tần Vũ với tư cách cao nhất ngũ tinh chỉ huy gọi chung. Ai, chúng ta nợ ngươi, toàn bộ đại hạ nợ ngươi. Tại một tiếng lao giả thở dài, Tần Vũ rời khỏi. Đường phía trước là như vậy đen, giống nhau lạnh lẽo, hiệu quả tương lai. Nhưng hắn vẫn việc nghĩa chẳng từ nan, thân ảnh chậm rãi biến mất tại hắc ám bên trong. Ta là Diêm Quân, không xuống đất ngục, ai vào địa ngục? Phía sau của ta là vô tận đại hạ lãnh thổ, cùng ước vạn viêm hoàng. Bầu trời đêm hắc ám, đại hạ long kỳ vẫn lay động tại chỗ cao nhất. Cho dù thân thể đã tàn phá, danh tiếng đã rơi vào vực sâu vạn trượng, đều muốn bùng cháy cuối cùng một đám lửa, chiếu sáng phía trước cùng quang minh. Chân chính anh hùng, không cần thiết mộ địa. Bởi vì kia đỏ tươi long kỳ đã sớm đem hắn linh hồn khắc họa. Sinh mà là người, luôn có một vài thứ so sánh sinh mạng quan trọng hơn. Có liên quan Tần Vũ ký ức độc tâm hình ảnh đã hiện ra đang vẽ mặt bên trong. Nghiêm ngặt ý nghĩa lại nói, cũng chưa hoàn toàn bắt đầu, bởi vì chỉ là hình ảnh chợt trở về, mấy cái lẻ tẻ đoạn ngắn mà thôi. Nhưng khi nhìn xong sau, toàn bộ tòa án đều yên lặng. Âm thanh không còn, mưa bình luận cũng mất. Toàn bộ đế đô, không, toàn bộ đại hạ, triệt để lọt vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn không phải phản quốc tặc sao? Làm sao mấy cái này hình ảnh chợt trở về, không giống đây? Đã lâu, có người phát ra đặt câu hỏi. Chương 4, vạch trần hoa hạ thần bí nhất nam nhân, nhân dân cả nước cũng muốn tìm tòi nghiên cứu mưu trí của hắn lịch trình. Tòa án bên trong, an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều nín thở, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Tiêu đạo yếu ớt âm thanh, hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi nhất vấn đề. Tần Vũ, cái này tập đao phủ, phản đồ, cặn bã cùng kiêm ma quỷ nam nhân, từ trong cơ thể hắn đọc đến ký ức hẳn đúng là hắc ám, tội ác. Chính là từ mấy cái hình ảnh chợt trở về đến xem, hắn tựa hồ cũng không phải tội nhân, mà là anh hùng. Rơi vào hắc ám anh hùng vô danh. Tại sao có thể như vậy? Bối rối. Tất cả mọi người đều bối rối, bao gồm tòa án phán quyết quan tòa. Vân Dĩnh Sơ nhìn đến đã quay về đen nhẹm hình ảnh, nguyên bản phẫn nộ, cừu hận hai con mắt, đồng dạng biến thành chấn kinh. Đồng tử co thành một cái cứ điểm, ánh mắt không ngừng rung rung. Nàng cổ họng lan cuộn, khẽ nhếch miệng, lại một chữ cũng nói không đi ra. Bởi vì một cái lớn mật, hoang đường, thậm chí có chút không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán, ở trong lòng hắn xuất hiện. Nếu trợ phu của nàng, cái này toàn bộ đại hạ đều muốn phỉ nhổ nam nhân, căn bản không phải ma đầu, mà là anh hùng đây. Cái ý niệm này cùng nhau, liền chính nàng giật nảy mình. Toàn thân run lên vì lạnh. Không, không thể nào, hắn hại chết Tư Quy, hại chết đã từng kề vai chiến đấu chiến hữu, còn đem quốc gia cơ mật tiết lộ ra ngoài, tại sao có thể là anh hùng? Tuyệt đối, không thể nào. Vân Dĩnh Sơ sợ hết hồn, vội vàng đem cái này đáng sợ ý nghĩ bị ném chi sau. Nắm đấm bóp chặt hơn, răng cơ hồ muốn cắn vỡ. Nếu mà Tần Vũ là anh hùng, kia hắn tại sao phải làm như thế? Vì sao muốn như vậy vô tình? Nàng từ yêu sinh hận, từ một cái dịu dàng hiền lành nữ nhân, biến thành hôm nay lôi lệ phong hành, chiến công hiển hách hoa hạ duy nhất nữ chiến thần ý nghĩa, lại ở đâu? Vân Dĩnh Sơ hai mắt mở mịt một phiến. Cho nên cho dù đây là máy ký ức độc tâm đầu phong ký ức hình ảnh, có thể nàng vẫn là lựa chọn tự mình đi tới nghe được, nhìn thấy. Có loại tâm tư này còn có hiện trường của chúng, tòa án bồi thẩm đoàn và phong phát sóng trực tiếp một ít mưa bình luận. Giả, đây là giả hình ảnh. Tiết mục tổ có phải hay không ngầm thao tác rồi? Ta không tin. Ta cũng không tin. Một cái tội ác chồng chất, hai tay dính đầy máu tươi đao phủ, chỉ dựa vào mấy cái hình ảnh chợt trở về, liền muốn phá vỡ là anh hùng. Chơi đây. Tiết mục tổ khẳng định động tay chân rồi, đây là lừa gạt, phải bị luật pháp trách nhiệm. Mưa bình luận nội dung rất hung ác, tất cả mọi người đều không muốn tin tưởng bộ não dâng lên một loại khác khả năng. Băng băng cầm ống nói, cũng rất khiếp sợ. Nhưng rất nhanh, nàng phục hồi tinh thần lại, hướng về phía ống kính lời thề son sắt bảo đảm nói, các vị quần chúng đám bằng hữu bình tĩnh chớ nóng, ta biết hình chiếu ký ức hình ảnh các ngươi rất khó tiếp nhận, ta cũng như nhau, nhưng mà, ta có thể dùng tánh mạng của ta cùng vinh dự bảo đảm, chúng ta đảo ngược ký ức nhân sinh, cũng không có làm bất kỳ hình ảnh sửa đổi. Nếu như có, bị thiên lôi đánh. A. Băng băng nữ thần đều ngay trước tòa án quan tòa mặt, làm ra bảo đảm, nói như vậy, hình ảnh là thật. Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Ta bối rối. Cái nam nhân này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thiên sứ cùng ác ma, đến cùng kia một bên mới là chân thật nhất hắn. Vân Dĩnh Sơ hai mắt cũng trở nên hoảng hốt, lảo đảo một cái, suýt chút nữa té ngã trên đất. Vân tiểu thư, ta không sao, chỉ là có chút khó có thể tiếp nhận. Ngoại giới, loạn thành hỗn loạn. Dù sao gần mấy cái hình ảnh chợt trở về, liền lật đổ mọi thứ, quá chấn động. Tần Vũ tuy rằng hôn mê, nhưng mà đối với ngoại giới mọi thứ, hắn đều thấy rõ ràng. Loại cảm giác đó, tựa như cùng một cái khán giả. Lão thủ trưởng sau khi qua đời, ta cho rằng cũng không còn có thể chứng minh ta trong sạch cơ hội. Không nghĩ đến còn có máy ký ức độc tâm loại vật này. Hết thảy đều kết thúc, nếu mà vật này có thể chứng minh mọi thứ, vậy thì tới đi. Chân tướng, không nên bị mai một. Tần Vũ trong lòng tự lẩm bẩm, phát ra từ nội tâm để lộ ra cười mịn. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tuy rằng hắn vẫn là người kia người chửi rủa phản quốc tặc, nhưng mà không trở ngại hắn hiện tại đã trở thành toàn bộ hoa hạ thần bí nhất nam nhân. Hắn thần bí, khởi nguồn hắn thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp thể, thiên sứ vẫn là ác ma. Đến cùng kia một bên mới là chân thật nhất hắn. Không có ai biết rõ. Nhưng chính vì vậy, mọi người mới đối với hắn sản sinh hiếu kỳ. Đến tột cùng là cái gì, có thể để cho một cái đã từng là hoa hạ thủ hộ thần nam nhân đi lên phản quốc đầu này không đường về. Đạo diễn, chúng ta đợt này tiết mục tỷ lệ người xem đã chế lịch sử độ cao mới. Không chỉ là đây ngăn tiết mục độ cao mới, vẫn là tất cả chương trình TV độ cao mới. Đối với lần này, đảo ngược ký ức nhân sinh đạo diễn chỉ là nhàn nhạt điểm một tiếng, tựa hồ dự liệu được hết thảy các thứ này. Bình thường, nhân dân cả nước cũng muốn tìm tòi nghiên cứu mưu trí của hắn lịch trình. Có đôi khi, ánh mắt sẽ lừa gạt người, chúng ta nhìn thấy, không nhất định là thật, muốn suy nghĩ. Đạo diễn đốt một điếu thuốc, chỉ đầu, đem chân thật nhất chân tướng truyền tin, không phải là chúng ta đảo ngược ký ức nhân sinh tiết mục tạo thành đứng dự tính ban đầu sao? Cũng là nàng, sáng tạo ra máy ký ức độc tâm dự tính ban đầu. Chấn kinh trị 100000000. Chấn kinh trị 100000000. Chấn kinh trị 100000000. Ngoại giới huyên náo, nhưng Tần Vũ trong đầu không ngừng vang dội thu hoạch chấn kinh đáng giá tiếng nhắc nhở. Để cho Tần Vũ hơi biến sắc mặt, nhìn lại chấn kinh trị kia một cột con số, đã chớp mắt biến thành hơn 1000 vạn. Đổi thành nguyện vọng kim, cũng có hơn 100000. Tuy rằng khoảng cách đơn giản nhất nguyện vọng còn có khoảng cách không nhỏ, nhưng ít ra để cho Tần Vũ thấy được hy vọng. Tư Quy, đại ca, phụ thân, mẫu thân, ta nhất định sẽ để cho các ngươi sống lại. Tần Vũ ở trong lòng mặc niệm. Lúc này, tòa án bên trong, ngàn vạn cặp mắt con ngươi nhìn chằm chằm tiết mục tổ đại màn ảnh, vừa mới chợt trở về hình ảnh, chỉ là mấy cái hình ảnh toái phiến, nhưng mà đã quá treo lên người xem khẩu vị. Không chỉ toàn bộ internet phát sóng trực tiếp, các đại thương nghiệp khu quảng cáo màn ảnh cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp đây ngăn tiết mục. Tất cả mọi người đều mong đợi ký ức chân chính ra ánh sáng một khắc này. Vân Dĩnh sơ túi đầu nhìn đến hai mắt nhắm nghiền Tần Vũ. Nàng lúc này mới phát hiện, mình kỳ thực cũng không biết một tí gì Tần Vũ đi qua. Cho dù kết hôn, có hài tử, Tần Vũ cũng chưa từng hướng về mình thẳng thắn lộ ra có quan hệ hắn một chút đi qua. Thậm chí nàng đều không biết tự mình lão công kỳ thực là đại hạ ngũ tinh thống soái tối cao. Đợi nàng biết thời điểm, đã muộn, Tần Vũ đã rời khỏi đại hạ. Hô, hít một hơi thật sâu, để cho run rẩy thân tâm ổn định lại, nhìn đến Tần Vũ nói, ngươi luôn là như vậy, cái gì cũng không nói với ta, lúc này ta nhất định phải xem, trong lòng ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tí tách. Rốt cuộc, màn ảnh lần nữa lóe lên một cái. Lần này, không phải hình ảnh chợt trở về, mà là chân chính ký ức hình ảnh. Chỉ thấy trong hình nhật lạc trong ánh nắng chiều, một nơi thôn trang nhỏ, bốn phía dãy núi vần quanh. Nhất vị diện để cho thanh tú thiếu niên đang lặng lặng đứng tại trên thảm cỏ, nhìn xa phương xa. Như có cảm ứng một dạng, thiếu niên lấy xuống một phiến lá cây, để xuống bên mép. Rất nhanh, một khúc du dương nhịp điệu chậm rãi vang lên, như trong ngọn núi nước suối len ken rung động. Đây là khi còn bé Tần Vũ. Vân Dĩnh sơ bất thình lình mở miệng, nói ra. Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, phát hiện thiếu niên trên trán cùng hiện tại Tần Vũ có một tia giống nhau địa phương. Lá cây còn có thể thổi ra âm luật sao? Mọi người rối rít kinh hô. Chỉ là, tia nhịp điệu trầm đồng bên trong, mang theo mấy phần phiền muộn, cho người một loại nhàn nhạt hương sầu mùi vị. Phanh. Nhưng mà, còn không chờ mọi người kịp phản ứng, một tiếng chói hai tiếng súng, ngay tại trong thôn trang vang dội, chấn động tới chim di vô số. Du dương âm luật tuyệt nhiên rừng, Tần Vũ quay đầu chậm rãi nhìn lại. Trong ánh mắt kia, đã sớm là một phiến màu máu. Chuyện siêu hay. Chương 5, tuổi thơ không thể xóa nhòa thương tích, tuổi gần 6 tuổi hắn, cầm lên đao. Điếc hai tiếng súng, hù dọa hết sức chăm chú quan sát của chúng. Vốn là tâm tình kích động Vân Dĩnh Sơ, lúc này càng là trong lòng hung ác nhíu. Nàng là nữ chiến thần, tự nhiên biết đây là có chuyện gì. Cái thế giới này, không hề giống huyễn tưởng bên trong như vậy hòa bình. Nào có cái gì tuế nguyệt qua tốt, chỉ là có người ở thay chúng ta phụ trọng đi về phía trước. Chỉ là Vân Dĩnh Sơ không nghĩ đến chính là, Tần Vũ tuổi thơ, dĩ nhiên là dạng này. Chỉ thấy trong hình Tần Vũ giống như là choáng váng một dạng, ngây ngốc đứng tại chỗ. Người tại tai họa trước mặt phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi, chớ nói chi là một cái chỉ có 6 tuổi hài tử. Ánh mắt của hắn thay đổi trống rỗng, bản năng muốn nằm trên đất run lẩy bẩy. Chính là hắn nhớ tới cha mẹ của mình, còn có muội muội của mình, thiếu niên trong mắt kia một chút sợ hãi cũng thay đổi thành nóng nảy. Trên đường tại cây cối dưới sự che chở, hắn chạy trở về thôn trang. Chỉ thấy bình tĩnh thôn trang nhỏ biến thành nhân gian luyện ngục. Tiếng súng, âm thanh thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên miên, phổ thành một khúc tuyệt vọng ai ca. Tần Vũ thậm chí tận mắt thấy một cái thôn dân đầu bị một súng bể đầu, hồng trắng vãi đầy mặt đất. Tần Vũ nhận ra, đó là cùng thôn trương thúc thúc, ban ngày còn cùng mình chào hỏi, nhưng hôm nay lại thành một bộ thi thể lạnh như băng. Mở ra súng bắn chết trương thúc thúc người, lúc này lại gương mặt hưng phấn, tựa hồ rất hưởng thụ giết người mang tới khoái cảm. Đây đối với một cái chỉ có 6 tuổi hài đồng lại nói, trùng kích là khủng lồ. Hắn lúc này đứng ngay tại chỗ, con ngươi biến thành sẫm trắng. Mẹ, đều nói đại hạ là cái gì dòng binh cấm địa, lão tử không tin cái này tà, trước tiên đổ cái thôn giúp vui. Người tàn sát cầm súng, không chút kiêng kỵ mở ra không khác biệt bắn phá. Đám khán giả đều nhìn trợn tròn mắt. Sinh ở hòa bình niên đại chính bọn họ, căn bản là không có cách tưởng tượng chiến loạn là một bộ bực nào tàn nhẫn cảnh tượng. Mà trải qua chiến tranh tẩy lễ, hiện tại là vai gánh lượng tinh nữ chiến thần Vân Dĩnh Sơ chính là gắt gao cắn chặt hàm răng. "Ca ca, ngươi đang ở đâu, cứu ta a." Trong hình, lại một đạo non nớt âm thanh nữ hài vang dội. Nghe được thanh âm này, Tần Vũ dần dần phục hồi tinh thần lại. "Là muội muội, thanh âm của muội muội." Hình ảnh nhất chuyển. Tại một nơi lửa cháy trong nhà, một cái cầm súng hung thần ác sát binh sĩ đang từng bước một hướng về một cái chỉ có 4 tuổi tiểu nữ hài ép tới gần. Nàng là Tần Vũ muội muội, Tần Hy Nhi. "Ô ô ô, ca ca ngươi ở chỗ nào a? Hy Nhi sợ, Hy Nhi thật là sợ." Tần Hy Nhi ngồi chồm hổm dưới đất, khóc nước mắt như mưa. Thanh âm non nớt, nghe quần chúng một hồi lên cơn giận dữ. "Con mẹ nó, đám người này thật là xuất sinh, liền hài tử đều không dung tha. Vậy giặc bán nước đâu, muội muội mình đều phải chết, hắn vẫn còn không xuất hiện. Không biết trốn đi. Khẳng định nhiều, thật không phải thứ gì. Hèn nhát. Nếu như ta, khẳng định nhào tới cùng hắn làm." Chính là chết cũng cắn một miếng thì đến. Vô số mưa bình luận mang theo lệ khí, tận tình hí mắng. Bọn hắn có thể ngồi ở bàn phía trước, đứng tại đạo đức điểm trí cao bên trên, vô tận chửi rủa đấy. Lại quên, lúc này Tần Vũ chỉ là một 6 tuổi hải tử. Tại cầm súng, giết người không chớp mắt quân địch trước mặt, chính là thành 5 người đều phải bị hủ chết, chớ nói chi là một cái 6 tuổi hải tử. Chỉ vì hắn là phản quốc tặc, người người muốn trừ diệt, mới có thể gặp phải như thế đối tượng chú ý. Giữa lúc kia binh sĩ đem họng súng nhắm ngay Tần Hy Nhi, bất cỏ thời điểm, một tiếng quát to truyền đến. "Đừng nhúc nhích muội muội ta." Tần Vũ cư nhiên nhắm hai mắt, một cái nào tới Tần Hy Nhi. "Phanh!" Cướp đánh hụt. Gào to, lúc đầu còn có một cái a, vậy liền cùng nhau giết chết được rồi. Kia binh sĩ thấy vậy giận dữ, răng rắc lên cỏ. Tần Vũ đang toàn tâm trấn an trong ngực muội muội, để lộ ra cười mỉm. Không sao, Khi Nhi, ca ca ở đây, bọn hắn sẽ không làm thương tổn ngươi. Không thấy, họng súng đã nhắm ngay phía sau lưng của hắn. FML, không biết lạnh đi. Chắc chắn sẽ không a, nếu như tại đây lạnh sẽ không có phía sau phản quốc tặc rồi. Cùng mưa bình luận đoán được một dạng, phanh được một tiếng, tiếng súng vang lên. Tần Vũ che lấy muội muội lỗ tai, bản thân cũng khẩn trương đến toàn thân bó khởi. Chính là, viên đạn bắn vào thể nội cảm giác đau, cũng không có truyền đến. Tần Vũ cùng Tần Hy Nhi bị một cái rộng lớn tuổi thơ bảo vệ. Tí tách, một giọt sền sệt, nóng bỏng huyết dịch nhỏ xuống tại thiếu niên gương mặt non nớt bên trên. Ầm ầm, lại là hai phát súng. Tần Vũ toàn tâm run một cái, mở mắt ra. Hắn nhìn thấy phụ thân mình. Hắn cha đẻ đang khỏe miệng mang máu nhìn đến hắn. Đi mau, mang Hy Nhi đi. Dùng hết khí lực nói xong câu nói sau cùng, phụ thân ngã xuống. Hắn liền một cái ngay mặt ống kính đều không có, gục xuống. Tần Vũ choáng váng, phản ứng lại hắn, cặp mắt đỏ thấm hét lớn một tiếng. Ba. Một tiếng giống kia, phản phất gào vào trái tim tất cả mọi người đấy. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều co quắp một cái, đáy mắt tràn đầy chấn động. Một loại tuyệt vọng, bi thương, cảm xúc phẫn nộ bao phủ tại mỗi người trong lòng. Trong hình Tần Vũ đang kéo Tần Hy Nhi, liều mạng chạy. Bọn hắn không thể ngừng bên dưới, cho dù mệt mỏi, đều không thể ngừng. Dừng lại, nhất định phải chết. Bốn phía tất cả đều là tiếng súng, còn có tòa nhà tiếng nổ. Tần Vũ chỉ có thể nhắm mắt lại, không nhìn tới những cái kia tràn diện. Hắn biết rõ sau lưng không ngừng có người bên trong súng ngã xuống. Là Thiết Nhu sao? Là Tứ Đàn sao? Vẫn là Huyên Thúc? Những này, hắn không dám quay đầu nhìn lại. Tiểu Vũ, Tiểu Hy, đến nơi này. Đồng nhiên, một hồi nhẹ nhàng, khẩn trương âm thanh truyền đến. Tần Vũ cùng Tần Hy Nhi bận rộn quay đầu, nhìn thấy một cái ẩn náu tại trong chuồng heo nữ nhân. Đó là bọn họ mẹ đẻ. Bọn hắn liền vội vàng né vào trong, một cái lao vào ôm trong ngực của mẹ. Bọn hắn quá sợ. Một mực đang run. Đừng sợ, đừng sợ, mụ mụ sẽ bảo hộ các ngươi. Tại đây, tất cả mọi người đều nhìn thấy Tần Vũ gò má hung hăng co quắp một cái. Một khắc này, thiếu niên tất cả giả vờ kiên cường, toàn bộ sụp đổ. Có thể trốn được nhất thời, không tránh được một đời. Rất nhanh, bọn hắn bị trước người lính kia phát hiện. Tần Mẫu không chút do dự đem hai cái hài tử bảo hộ ở sau lưng, chắn tại trước mặt bọn họ. Có chuyện gì, hướng ta đến, bỏ qua cho ta hai cái hài tử. Vì nữ vốn yếu, vì mẫu tắc cứng. Đây tám chữ tại lúc này triển hiện tinh tế. Tất cả quần chúng thấy một màn này, tâm lý đều lớn bị chấn động. Hô. Vân Dĩnh Sơ càng là hít một hơi thật sâu, mặt mày đỏ bừng. Đã từng, nàng cũng là mẫu thân, nàng cũng nguyện ý vì con của mình bỏ ra mọi thứ. Chỉ là, nàng cuối cùng không có thể làm cho con gái mình sống tiếp. Phanh. Tiếng súng vang lên, mẫu thân ngã xuống trong vũng máu. Người lính kia ngược lại cùng xuống. Nguyên nhân là mẫu thân tiến lên cùng hắn đánh lẫn nhau với nhau, nàng cắn người lính kia trên đùi một tảng lửa thịt. Đầm địa máu tươi, thình tại Tần Mẫu khỏe miệng. Nàng chảy máu, không ngừng nhìn đến Tần Vũ nói, đi mau, mang theo Hy Nhi đi, phải bảo vệ ngươi thật muội muội. Thật xin lỗi, Tiểu Vũ, ba mẹ chỉ có thể cùng các ngươi đến một bước này rồi. Sống tiếp, ngàn vạn, phải sống sót. Tần Mẫu dùng hết khí lực cuối cùng, đem Tần Vũ cùng Tần Hy Nhi đẩy ra ngoài, tự mình rót trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhắm mắt trước một lần cuối cùng, nàng đều nhìn nàng hai cái hài tử. Ánh mắt bên trong là cầu nguyện, là hy vọng, là rơi xuống địa ngục một lần cuối cùng. Tần Vũ tiếng khóc càng lớn hơn. Mẹ, a, hắn không đi, hắn không đi. Phẫn nộ, tại lúc này tại chỉ có 6 tuổi Tần Vũ trong đầu, triệt để nổ tung. Hắn vậy mà khát vọng máu tươi, khát vọng chém giết. Bên cạnh chuồng heo một bên, có một cái dính máu đao mổ heo. Tần Vũ chậm rãi đi tới, cầm lên thanh kia đao mổ heo. Sau đó từng bước hướng về người lính kia đi tới. Chuyện siêu hay. Chương 6, lần đầu tiên giết người, một lần cuối cùng mềm yếu. Trời ơi, đây chính là phản quốc tặc tuổi thơ sao? Cũng quá thảm đi. Vậy những người này thật không phải thứ gì, đồ thôn không nói, liền phụ nữ trẻ em đều không dung tha. Cảm giác lúc này là hắn sau này cấu kết với giặc phản quốc một cái mồi dẫn hỏa. Ô ô ô, có phải hay không mồi dẫn hỏa cũng không sao cả, đây chính là phụ mẫu yêu sao? Thật vĩ đại, hảo cảm người. Chính là bởi vì cảm động lòng người, mới càng làm cho ta cảm thấy tên phản đồ này không thể tha thứ. Cha mẹ của hắn liều mạng cứu hắn, không chỉ là muốn đem hy vọng sống sót giao cho hắn, càng là hy vọng hắn về sau trưởng thành thành một cái đối với quốc gia hữu dụng người, mà không phải phản đồ. Cha mẹ của hắn trên trời có linh thiêng nhất định nghĩ không ra, con của bọn họ cuối cùng biến thành cái bộ dáng này, nếu như biết rõ, nên có bao thương tâm khổ sở a. Trắng bóng mưa bình luận vô số, tất cả mọi người trước màn ảnh bạn trên mạng đều nhìn ngây người. Toàn bộ tòa án người, bất kể là bồi thẩm đoàn, vẫn là tiết mục tổ, đều yên tĩnh, không hề có một chút âm thanh. Ai có thể nghĩ tới, phản quốc tặc Tần Vũ lại có dạng này một cái bi thảm tuổi thơ. Theo khoa học nghiên cứu cho thấy, lúc tuổi thơ kỳ hoàn cảnh gặp phải, đối với ngày sau lớn lên tính tình tạo nên, đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Tần Vũ tại nhỏ như vậy thời điểm liền gặp được đồ sát cùng tử vong, song thân của mình càng là chết ở trước mặt của mình, không hề nghi ngờ, chuyện này với hắn tương lai hoàn cảnh lớn lên là bất lợi, có thể trở thành tính tình của hắn thay đổi một cái mang tính then chốt sự kiện. Băng băng mặt đầy nghiêm túc nhìn đến ống kính, nói ra, Tần Vũ có thể hay không vì vậy giác tỉnh sát tính, trở thành một chính cống đao phủ, để cho chúng ta mọi mắt mong chờ. Băng băng không hổ là đảo ngược ký ức nhân sinh kim bài người chủ trì, vài ba lời liền điều động tiết mục bầu không khí. Tính bằng đơn vị hàng vạn người nhìn đến trong hình đã cầm lên đao Tần Vũ, nín thở. Vân Dĩnh Sơ nhìn màn ảnh kia đạo run rẩy, cô độc, bi giận chồng chất thân ảnh gầy nhỏ, nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy, chút xuống. Nàng không nghĩ đến Tần Vũ sẽ có một bi thảm như vậy tuổi thơ, Tần Vũ cũng cho tới bây giờ không giống bất luận người nào nhắc qua, cũng bao gồm nàng. Nàng, cái gì cũng không biết. Chỉ là, ngươi nếu nhỏ như vậy liền trải qua trong nhân thế tuyệt vọng, tại sao còn muốn làm như thế? Làm anh hùng không tốt sao? Nhất định phải làm phản đồ. Vân Dĩnh Sơ nhìn đến trong hình đã cầm lên đao, nhưng mà nâng đao tay đều run rẩy thân ảnh, tâm lý có đồng tình, có thương hại, nhưng mà những này cảm xúc rất nhanh hết thể biến thành hận ý, càng thêm khắc cốt hận ý. Hình ảnh tiếp tục. Tại chính mắt thấy mẫu thân sau khi chết, tuổi gần 6 tuổi Tần Vũ không chạy, hắn cầm lên đao. Có lẽ, nhịp bước loạn choạng, cũng có lẽ, lần đầu tiên cầm đao tay đều run rẩy. Nhưng mà, vào giờ phút này, thiếu niên hốc mắt đỏ hồng, vô tận viêm máu lan ra tại hốc mắt của hắn bên trong. Ngay ngắn một cái mở non nớt gương mặt, cực độ dữ tợn và mèo. Sát khí ngập trời, chậm rãi từ trên người hắn xuất hiện. Trong óc của hắn chỉ còn lại có một chữ, một cái thanh âm. Giết, giết hắn, giết hắn. Con mẹ nó, tiện nữ nhân này, thật là một cái kẻ điên. Người lính kia ngã xuống đất sau đó rất nhanh lại lần nữa đứng lên, hung hăng hướng về Tần Mẫu thi thể hung hăng phun một bãi nước miếng. Chợt thấy đã cầm lên đao Tần Vũ thân ảnh, hắn vốn là sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha ha. Gào to, nhìn thấy cha mẹ của mình đều chết trong tay ta, tức giận, còn cầm lên đao. Tới tới tới, ta để ngươi đâm bên trong sao ngươi. Nam nhân trên mặt tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Cứ việc, tay hắn bị táp tới rồi một tảng lớn thịt, máu tươi thuận theo cánh tay chảy dòng rơi xuống, hắn đã cầm không nổi súng. Chính là, hắn cuối cùng là cái nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng binh, liền tính Tần Vũ trong tay có đao, làm sao là đối thủ của hắn? Rầm rầm rầm. Hai ba cái, liền bị đánh ngã tại mà. Nam nhân một cước hung hăng giẫm ở Tần Vũ trên đầu, không ngừng đuổi, trong miệng mắng to, "Đến a, cầm đao đâm ta a. Đại hạ người, các ngươi đều là heo, là ma bệnh, sống sót ý nghĩa chính là bị chúng ta giết, hiểu chưa?" A a a. Tần Vũ không ngừng giãy giụa, trong miệng không ngừng phát sinh tiếng gào thét trầm thấp. Xem ngươi bốn phía, ngươi thấy được cái gì? Phản kháng? Các ngươi lấy cái gì phản kháng? Ngoại trừ chết, các ngươi không có lựa chọn nào khác. Nam nhân một bên đạp lên Tần Vũ, một bên lớn tiếng mắng. Nhiều tiếng như châm, đâm vào tất cả người xem trong đầu, lòng của tất cả mọi người đều giống như đè ép một đám lửa. Bùng nổ hỏa diễm. Tần Vũ không vùng vẫy, nằm trên đất, nhìn trước mắt. Bốn phía vẫn là tiếng súng, tử vong âm thanh thảm thiết, còn có muội muội run lẩy bẩy bộ dáng. Ánh lửa chiếu sáng những này ở nhóm mặt dữ tợn. Cả nhà bọn họ bị thảm án, chỉ là một cái rất nhỏ xúc ảnh. Quy mô càng lớn hơn, thảm hại hơn đồ sát, đồng dạng tại cái khác địa phương diễn ra. Tại đây, mạng người còn rẻ hơn cỏ rác. Rốt cuộc, Tần Vũ trong mắt chảy xuống bi phẫn lệ nóng. Phanh, vẫn là tiếng súng vang lên. Chính là lần này, ngã xuống, chính là trước mắt cái này hắn một chân trúng đạn, thống khổ ngã trên mặt đất. Tần Vũ trợn to hai mắt, nhìn về phía trước, chỉ thấy từng cái thân mang đặc chế đồng phục tác chiến chiến sĩ hết tốc lực chạy tới, triển khai phản kích. Những này ở trước mặt những người này, thật không chịu nổi một kích, cơ hồ không có gì phản kháng, liền toàn bộ biến thành thi thể. Hai tử, không có sao chứ? Một cái khí vũ hiên ngang người trung niên, sức khỏe ngũ tinh, đi đến Tần Vũ trước mặt. Sau lưng cùng một màu đi theo, cũng đều là vai gánh ba sao nam nhân. Bọn hắn vào lúc này Tần Vũ xem ra, thật sự là như tháp sắt tồn tại. Cái gì? Là lão Long Vương. Bên trên một vị ngũ tinh chỉ huy, khai quốc sớm nhất đám người kia. Hiện trường không ngừng truyền đến kinh hô. Vân Dĩnh Sơ thân thể càng là trực tiếp run một cái, ánh mắt liền vội vàng thay đổi kính sợ, thậm chí giơ tay lên, kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Trong hình người trung niên không phải là người khác, chính là lão thủ trưởng, Long Thiên Trượng. Hắn là chỉ dẫn Tần Vũ sau đó từng bước một trở thành ngũ tinh chỉ huy mang tính then chốt nhân vật. Long Thiên Trượng chú ý tới cái hài tử này cùng những đứa trẻ khác không giống nhau. Những đứa trẻ khác đã sớm bị dọa sợ đến oa oa khóc lớn rồi, chính là cái hài tử này, hắn không có khóc. Trong mắt là thù hận. Đang gắt gao nhìn chằm chằm cái kia chúng đạn ngã xuống đất binh sĩ. Một vị trong đó đang muốn nổ súng bắn chết hắn. Long Thiên Trượng chính là giơ tay lên, chậm, trước tiên đừng nổ súng. Hiện trường người rất nhiều, nhưng Tần Vũ ai cũng không nhìn tới, trong mắt chỉ có người lính kia. Hắn chậm rãi đứng lên, lần nữa nhặt lên thanh kia dao mổ heo. Từng bước hướng về nó đi tới. Đừng tới đây, đừng tới đây. Người lính kia lôi kéo thương thế, muốn trèo cách, nhưng Tần Vũ đi đến trước mặt của hắn, giơ tay chém xuống. Phốc suy, dao mổ heo hung hăng đâm vào thân thể của hắn, một hớp lớn máu tươi bắn ra ngoài. Người đã chết. Có thể Tần Vũ giống như máy móc, vẫn không ngừng đâm. Phốc suy, phốc suy, phốc suy. Một hồi lại một bên dưới, ba đao lại ba đao. Máu tươi văng đến Tần Vũ trên mặt, một phiến chằn trề. Nhưng Tần Vũ vẫn không có đình chỉ. Thi thể đã bị đâm tồi tệ. Long Thiên Trượng liền vội vàng ôm lấy hắn, nói ra, đủ rồi, hải tử. Loảng xoảng, dính đầy máu tươi đao mổ heo theo tiếng rơi xuống, Tần Vũ bị Long Thiên Trượng ôm vào trong ngực, rốt cuộc khóc lớn tiếng lên. A, đây là Tần Vũ lần đầu tiên giết người, khi đó, hắn 6 tuổi. Chương 7, thời đại truyền thừa, gia nhập Long Tức. Một khắc này, toàn bộ tòa án, cùng tiết mục tổ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, một chút âm thanh đều không có. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hình ảnh. Vân Dĩnh Sơ thậm chí run rẩy che lấy miệng của mình, không để cho mình khóc lên. Tần Vũ, cư nhiên thật đâm xuống. Cho dù đối phương là sinh mệnh có rác, tội ác tày trời hỗn đản, cũng có rất nhiều người trưởng thành đều xuống không đi tay, bởi vì bọn hắn sợ hãi, trong tiềm thức cho rằng giết người là phạm pháp. Rộng lớn đại hạ 14 nước nhân khẩu, có thể chân chính hạ quyết tâm giết người lại có mấy cái. Phương diện này, Vân Dĩnh Sơ lời nói có trọng lượng. Nàng phát thể, nàng biết tự tay bắt cái này đổ phu, đao phủ. Đây là một đầu rất khó đường. Vân Dĩnh Sơ ra chiến trường, lần đầu tiên sau khi giết người, nàng gói 3 ngày 3 đêm, làm hơn 10 ngày ác ngộng. rất nhiều người dốc cả một đời đều không có dũng khí làm được sự tình, Tần Vũ cũng tại khi 6 tuổi liền làm đến. Cái này cần bao lớn dũng khí và bao lớn phẫn nộ cùng đau buồn mới có thể làm được. Ngay cả internet bình đài phát sóng trực tiếp, một khắc này cũng không có một đầu mưa bình luận. Chấn kinh trị 50000. Chấn kinh trị 50000. Cả thế giới tĩnh mịch, đổi lấy là chính là Tần Vũ toàn bộ não vang vọng không quyết định hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chấn kinh trị đang lấy gấp bao nhiêu lần khuynh hướng tăng lên đấy. Mọi người đều bị khiếp sợ đến. Bên ngoài mọi thứ, Tần Vũ đều thấy ở trong mắt. Ý thức của hắn khẽ mỉm cười. Đây, xác thực là hắn lần đầu tiên giết người. Nói không sợ, là giả. Nhưng mà, hắn không hối hận. Nếu mà đảo ngược thời gian, hắn vẫn sẽ cầm lên đồ đao. Trời ơi, hắn cư nhiên động thủ thật rồi, còn đâm chừng mấy đao. Thật hả giận a. Nổ súng bắn chết hắn, không bằng liền đâm mười mấy đao đến sảng khoái. Đúng vậy, hắn cầm lên đao một khắc này ta đang suy nghĩ, hắn nếu không thống hạ đi, thì không phải nam nhân. Sau một hồi, trên internet mới truyền đến mưa bình luận âm thanh. Tần Vũ cầm đao đâm xuống thời điểm, tất cả mọi người đều có chủng niềm vui tràn trề cảm giác. Trước áp lực quá lâu, giống nhau, cũng có không một dạng âm thanh. Hắn cư nhiên thật thống hạ đi, còn nhỏ như vậy niên kỷ, liền dám giết người, trưởng thành còn có. Chẳng trách, hắn về sau sẽ biến thành phản đồ, đồ phù, lúc đầu khi còn bé liền có người máy lưu truyền a. Đúng vậy, suy nghĩ một chút đã cảm thấy không rét mà run, quả nhiên biến thái sát nhân cuồng ma người máy là từ ra đời một khắc này thì có. Phao Thái quốc có hạng luật pháp lập án gọi là giết nhân ma gen di truyền phế trừ pháp. Nói là có mỗi cái quốc gia đều có 0.0001% xác suất xuất hiện một cái ẩn chứa có giết nhân ma người máy hài nhi. Dạng này hài nhi về sau có một phần vạn xác suất sẽ biến thành một vị tiềm ẩn giết nhân ma, hẳn đang hài tử còn đang bên trong thai thời điểm liền phá hủy. Ta thậm chí cảm thấy được Tần Vũ không lẽ bị sinh ra được. Ví dụ như loại này ngôn luận cũng theo đó xuất hiện. Bởi vì Tần Vũ là phản quốc tặc, cho nên nhìn thấy Tần Vũ 6 tuổi liền giết một người thì vào trước là chủ cho là hắn trời sinh tính tà ác. Bọn hắn quên Tần Vũ phụ mẫu đều chết tại đám này người xâm lược trong tay. Bọn hắn quên lúc đầu địa ngục trống rỗng, ma quỷ tại nhân gian. Tần Vũ, lúc này ngươi mới 6 tuổi, giết người cũng không phải vạn bất đắc dĩ chuyện, ta không tin, ngươi tại lúc tuổi thơ kỳ liền có phương diện này khuynh hướng. Vân Dĩnh Sơ nhìn đến trong hình thật tuyệt vọng khóc lớn Tần Vũ, tự lẩm bẩm. Sau khi giết người, Tần Vũ cũng không có để lộ ra một chút nụ cười, ngược lại, hắn tiếng khóc như sấm. Giết hại cha mẹ của hắn hung thủ chết rồi, giống nhau, cha mẹ của hắn cũng không về được. Long Thiên Trượng trầm mặc một hồi, ôm chặt vào Tần Vũ, hài tử, không sao, hết thảy đều không sao. Có thể Tần Vũ cũng không trả lời lời nói của hắn, chỉ là mặt không biểu tình nói ra, ba mẹ, có phải hay không đều không về được? Nghe cái vấn đề này, Long Thiên Trượng và người khác đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Đúng vậy a, hai tử tuy rằng còn sống, nhưng mà cha mẹ của hắn chết. Thảm kịch vẫn còn tại phát sinh. Long Thiên Trượng cổ họng đống núc nhích qua một cái, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng mà lời đến khóe miệng vẫn là không có nói ra. Chỉ là đưa tay đặt ở Tần Vũ trên bả vai, vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Bọn hắn là quân nhân. Quân nhân cứu bởi vì thiên chức, nhưng bọn hắn không cứu được mọi người. Giữa lúc Long Thiên Trượng khẽ thở dài một cái, cho rằng thiếu niên này chỉ là dưới sự tức giận, phụ dung chấm nợ thì, Tần Vũ lại đột nhiên đình chỉ khóc tỉ tê. Sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt vẫn đục ngầu. Nhưng mà, tất cả mọi người đều có loại cảm giác, tâm cảnh của hắn đã trải qua biến hóa long trời lỡ đất. Phản phất vừa mới khóc thầm nam tử, đã chết, mới vừa rồi là hắn một lần cuối cùng mềm yếu. Long Thiên Trượng trợn to hai mắt, trong mắt là nồng nặc chấn kinh. Hắn chưa từng thấy một cái hài tử, tại trải qua dạng này sau tai nạn, lại nhanh như vậy tỉnh lại. Trước sau, không cao hơn nửa giờ. Từ thiếu niên trong mắt, hắn nhìn thấy chính là kiên định. Hắn không nghĩ, dạng này tai họa lần nữa lặp lại. Ca ca, mụ mụ không có, ba ba không có, về sau chúng ta phải làm sao? Tiếng khóc truyền đến, là muội muội của hắn, Thần Hy Nhi. Nàng ôm lấy Tần Vũ thân thể gầy ốm, một mực khóc, một mực khóc. Tần Vũ cũng ôm lấy muội muội, vỗ nhẹ nhẹ đến lưng của nàng, nhỏ giọng nói, ba mẹ không có ở đây, nhưng mà, ca vẫn còn ở đó. Ca bảo hộ ngươi. Âm thanh không nặng, lại âm vang có lực, nói năng có khí phách. Cũng là một khắc này, mọi người cảm nhận được Tần Vũ quyết tâm. Vừa mới bạo phát, tuyệt không phải thỉnh thoảng, hắn thật không bao giờ nữa nhớ dạng này tai họa lập lại. Cùng lúc đó, mọi người cũng biết, lúc đầu Tần Vũ còn có một muội muội. Ồ, nếu hắn còn có một muội muội, kia muội muội đâu? Thật giống như không tại tòa án bên trong. Đương nhiên, hiện trường chuyển đến giọng nghi ngờ. Tòa án bên trong thậm chí có người hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn tìm muội muội Tần Hy Nhi thân ảnh. Đáng tiếc, cũng không có tìm ra, cũng không có người chủ động đứng ra thừa nhận thân phận. Hai huynh muội bọn họ, lẫn nhau đều là với nhau ánh sáng. Liên tính toàn thế giới cũng không tin hắn, nàng tin tưởng hắn. Đoàn phim đạo diễn lẩm bẩm nói. Đạo diễn, ngài nói cái gì? Văng băng kinh ngạc nói. Đạo diễn lập tức thần sắc biến đổi, không có gì. Trong hình, Long Thiên Trượng quay đầu nhìn về phía sau lưng một cái nam nhân. Nam nhân cũng tại nhìn đến hắn. A Phong à, ta xem tiểu tử này, cùng ngươi thật giống, cha mẹ của hắn không có, ngươi vừa vặn cũng dưới gối không con, không bằng. Long Thiên Trượng muốn nói lại thôi. Gọi A Phong nam nhân nhếch miệng nở nụ cười, đang có ý đó. Đây là cái hạt giống tốt, hảo hảo bồi dưỡng, khả năng về sau sẽ là một vương bài. Long Thiên Trượng đốt điếu thuốc, nói, không nói khác, riêng này phần giác ngộ, liền so với các ngươi thằng nhóc cùng tuổi tác mạnh hơn nhiều. A Phong đi đến Tần Vũ trước mặt, nghiêm túc nhìn đến hắn, đưa mắt nhìn đã lâu, hắn cư nhiên chậm rãi chào một cái. Long Tức, Tần Chiến Phong. Không ngờ, Tần Vũ, vậy mà cũng bắt trước, run lẩy bẩy giơ tay lên. Chào một cái. Tần Vũ. Đây là muội muội ta, Thần Hy Nhi. Thời đại truyền thừa, vì vậy nhận lấy. Vân Dĩnh Sơ nước mắt một lần nữa rớt xuống. Không vì cái gì khác, liền bởi vì cái này gọi Tần Chiến Phong nam nhân, là Tần Vũ về sau chan bôi. Cũng là nàng công công. Chuyện siêu hay. Chương 8, thời gian qua đi 7 năm, Tần gia thảm án diệt môn lại xuất hiện thế gian. Nước mắt, lần nữa ngâm mát tầm mắt, trong mắt giống như bỏ vào toàn bộ bãi cát. Nàng công công, Tần Chiến Phong, đã từng là Lão Long Vương dưới quyền thủ hạ, đại hạ sớm nhất mấy vị chiến vương một trong. Mang lòng chính nghĩa, cương trực công chính, tâm nguyện lớn nhất chính là để cho cái thế giới này có thể loại bỏ tội ác cùng sát lục, để cho tất cả hài tử đều có thể hạnh phúc vui sướng sinh hoạt tại cùng một mảnh lam thiên bên dưới. Hắn thu dưỡng biến thành cô nhi Tần Vũ, Tần Hy Nhi hai huynh muội, cùng thê tử của hắn, vẫn đối với Tần Vũ coi như con đẻ, giống như là con của mình mở dạng. Thậm chí bởi vì Tần Vũ cũng họ Tần, hai nhà dòng họ mở dạng, thời gian lâu dài, mọi người liền một cách tự nhiên cho rằng Tần Vũ chính là Tần Chiến Phong nhi tử. Con ruột. Chính là dạng này một vị vĩ đại phụ thân, lại dạy ra rồi con trai như vậy, có lẽ đến chết, công công đều sẽ không nghĩ tới, mình có một ngày sẽ chết tại con trai mình lưỡi dao bên dưới. Không chỉ Tần Chiến Phong chết rồi, Tần Chiến Phong thê tử Trầm Bích Quân cũng đã chết, toàn bộ Tần gia từ trên xuống dưới, mười mấy nhân khẩu, trong một đêm đều bị Tần Vũ tàn sát cái sạch sẽ. Vân Dĩnh Sơ vĩnh viễn cũng không quên được sáng sớm ngày thứ hai thì nhìn thấy cảnh tượng. Toàn bộ Tần gia đại viện, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, ngay cả ngoài mấy trăm thước trong không khí, đều tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Trong bảo của quốc gia, quốc chi chiến vương Tần Chiến Phong, nhất tộc đều bị tàn sát hầu như không còn, hung thủ đến tột cùng là ai? Cả nước chi thương, anh hùng kết thúc. Tần Chiến Phong chi danh vĩnh viễn khắc liệt si lang viên. Từng đầu nhìn thấy mà giật mình báo cáo tin tức, lần nữa tràn vào Vân Dĩnh Sơ bộ não bên trong, giống như có hay không vài gốc châm, tại đâm đầu của nàng mở dạng, nhức đầu sắp đứt. Tần Vũ, đó là ngươi cha nuôi a? Đem ngươi nuôi lớn trưởng thành nhân. Hắn không có, sẽ không có đã từng huy hoàng ngươi, ngươi không cảm tạ coi tôi đi, làm sao còn chu diệt bọn hắn cả nhà? Vân Dĩnh Sơ ngồi chồm hổm xuống, lồng ngực chập trùng kịch liệt đến, nàng nỗ lực muốn lắng xuống tâm tình của mình. Chính là, nàng không làm được. Có lẽ Tần Vũ khi còn bé tuổi thơ rất bi thảm, nhưng cái này không có thể với tư cách giải thích hắn về sau phạm phải lớn như thế nghịch không ngờ tội ác nguyên do. Đen, vĩnh viễn là đen. Vô pháp biến thành trắng. Sau đó hình ảnh cho đến một nơi sang trọng biệt thự dinh thự. Biệt thự cửa lớn, giống bay phượng múa viết một cái to lớn tên là Tần. Tần gia tại Đế đô Thiên Kinh, đứng hàng lúc ấy một trong tứ đại gia tộc, hơn nữa còn là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Mọi thứ đều cùng Long Quyền Chiến Vương Tần Chiến Phong thoát không khỏi liên quan. Hắn một tay đem Tần gia dẫn tới hảo môn độ cao, Tần gia có hắn, một đời bình an. Hình ảnh đến gần, con tấm bé Tần Vũ cùng Tần Hy Nhi bị đưa đến Tần gia. Ngươi gọi Tần Vũ đúng không? Nếu ngươi phát thể phải bảo vệ hảo muội muội, liền muốn không ngừng biến cường, từ ngày mai trở đi, ta dạy cho ngươi biến cường, làm xong giác ngộ đi. Một đêm này, Tần Vũ mất ngủ. Ánh mặt trời dâng lên, Tần Vũ một người đứng tại Tần gia đại viện, đi theo Tần Chiến Phong đánh quyền, đứng trung bình Tần huấn luyện. Dâng lên thái dương, đem hai cha con thân ảnh vô hạn kéo dài, Tần Chiến Phong giống như huấn luyện chiến sĩ một dạng huấn luyện Tần Vũ, nghiêm ngặt, cũng không phải là yêu thương. Có lẽ hắn thấy, Tần Vũ về sau là muốn nhận lấy y bát của hắn. Mọi người thấy một màn này, cảm xúc khá sâu, tâm lý đều có cái ý nghĩ, nếu như thời gian vĩnh viễn dừng lại ở một khắc này, thì tốt biết mấy. Tần Vũ ý thức cũng lặng lặng nhìn đến hình ảnh từng hình ảnh. Trong mắt của hắn thoáng qua một vẻ tưởng nhớ. Hắn chưa bao giờ quên qua cha nuôi của hắn Tần Chiến Phong, cho tới bây giờ đều mang lòng cảm kích. Thần gia diệt môn sau lưng, đồng dạng có nước rất sâu. Hướng theo hình ảnh không ngừng đổi thay, Tần Vũ cùng Tần Hy Nhi cũng từng bước lớn lên. Tần Hy Nhi mắt ngọc mày ngài, toàn thân trắng như tuyết váy đầm, trên đầu đeo một đóa màu trắng chi tử hoa. Hắc ám vô biên, chi tử hoa thơm mười dặm. Mà Tần Vũ, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan tuấn dật, chỉ là so sánh bạn cùng lứa tuổi, hắn lưng ngẩng đến căng thẳng, cũng càng thêm thành thục. Khi đó Tần Vũ, hiển nhiên chính là cái thứ nhì Tần Chiến Phong. Rõ ràng như thế, sự tình phát triển tới đây, Tần Vũ vẫn là hiền lành, vậy rốt cuộc vì sao, ngày sau hắn sẽ đối với thân nhân của mình thống hạ sát thủ, đổ sát toàn bộ Tần gia đây. Tòa án bên trong, có người nhỏ giọng thì thầm, đang nghị luận. Vân Dĩnh Sơ theo tiếng nhìn sang, ánh mắt cải biến. Nếu Tần Chiến Phong đã xuất hiện, như vậy liên quan tới Tần Chiến Phong, nhất định nhiều không ra một chuyện, 7 năm trước Tần gia thảm án diệt môn. Từ trên xuống dưới mười mấy nhân khẩu tất cả đều bị tàn sát hầu như không còn, toàn môn trung liệt, lại bị toàn môn đổ sát, chuyện này tại lúc ấy dẫn tới cực lớn hoành động, khi hung thủ người hiểm nghi công bố thì, tất cả mọi người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Dĩ nhiên là Tần Vũ. Khi đó Tần Vũ, đã bước hơi khỏi thế gian, rời khỏi đại hạ rồi, ai cũng không biết hắn tại mưu đồ cái gì, chỉ biết là, hắn không bao giờ nữa là đi qua cái kia thủ hộ đại hạ cao nhất ngũ tinh chỉ huy rồi. Liên quan tới Tần Vũ tiếng đồn nói bóng nói gió, cũng chính là Tần gia bị đổ toàn môn sau đó, từng bước hạ xuống. Ta một mực tin chắc nhân tâm cũng là thịt rắn dấp, Tần Chiến Phong tiên sinh với tư cách Tần Vũ cha nuôi, thu dưỡng hắn, Tần Vũ lại ngược lại đổ Tần gia toàn môn, gây thành thảm án, đây sau lưng chắc có nguyên nhân gì mới được. Người chủ trì băng băng nhìn màn ảnh, vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng cũng nghĩ đến Tần gia thảm án diệt môn, nhưng mà nàng chuyển đề tài, nói, đương nhiên, ta là lấy khách quan nhãn quan đi đánh giá chuyện này, không loại bỏ phía sau Tần Vũ hắc hóa, vong ân phụ nghĩa. Lần đầu tiên, những lời này vừa ra, cũng không có dẫn tới khủng lồ nghị luận, bởi vì mọi người đều ý thức được, Tần Vũ tại phản quốc trước, chính là cao nhất ngũ tinh chỉ huy, tài quyền vô song. Nếu mà chỉ là vì quyền thế mà nói, tại sao phải đổ Tần gia toàn môn? Đây sau lưng, nhất định là có sâu hơn nguyên nhân. Hết hạn trước mắt, Tần Vũ tâm cảnh đều không có thứ gì hắc hóa vết tích. Cái này cơ hội, vẫn là không có xuất hiện. Cùng lúc đó, Đế đô, Thiên Kinh, Liệt Sĩ Lam Viên. Dương Xuân tháng 3, chi tử hoa nở đầy toàn bộ Lam Viên. Tiên tính thoang thoảng trong không khí, tràn ngập một phiến nhàn nhạt hương hoa. Một người vóc dáng cao gầy, khí chất ảo ảo tóc ngắn lão luyện nữ tử tay nâng một bó bạch cúc hoa, chậm rãi đi vào trong nghĩa trang. Lại phát hiện, nên không có một bóng người liệt sĩ mộ viên bên trong, đã có người sớm nàng một bước, đi tới nơi này. Đồng dạng là một cái nữ nhân, tóc dài, sắc mặt mơ hồ lộ ra một vẻ bệnh hoàng trắng, thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng, nhìn ra được thân thể nàng không tốt, ít nhất đã bệnh thời kỳ chót trình độ. Lúc này nàng đang nhắm hai mắt thành kính thân cầu, trước mộ khắc rõ ba cái đỏ tươi chữ Tần Chiến Phong. Long Nguyệt Thanh vốn là muốn đi tế bái nàng thủ trưởng ra ra, nhưng nhìn đến một màn này nàng cũng không nóng nảy đi, mà là chậm rãi đi tới quỳ sau lưng đàn bà, lặng lặng đưa mắt nhìn lần nữa, nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi không đi viện điều dưỡng hảo hảo đợi, tới nơi này làm cái gì? Chính là ca ca của ngươi sám hối chuộc tội sao? Nữ nhân mở mắt ra, chậm rãi quay đầu, gió nhẹ thổi lên mái tóc của nàng, để lộ ra một tấm tái nhợt lại đẹp đến thê dĩ mặt. Chuyện siêu hay. Chương 9, trong mắt của hắn mang theo tử trí. Nàng mặt giãn ra, đối với Long Nguyệt Thanh nở nụ cười, kia xóa sạch cười rất cạn rất cạn, nhưng tương tự thân là nữ nhân Long Nguyệt Thanh, hai mắt lại hơi mất một hồi thần. Không chỉ kinh diễm ở tại khí chất của nữ nhân, tướng mạo, càng bởi vì nữ nhân trên thân có một loại nhàn nhạt, khiến người nhìn một cái liền dâng lên ý muốn bảo hộ sầu bi cảm giác. Có chuyện xưa nam nhân khiến người mê muội, có chuyện xưa nữ nhân càng làm cho người ta sinh lòng hướng tới. Mà cái nữ nhân này cho Long Nguyệt Thanh phản ứng đầu tiên, chính là nàng trải qua tang thương. Mỗi người sống trên cõi đời này đều có thuộc về mình giá trị, ai cũng không thể là ai phạm sai lầm trả tiền, làm sao đến thay hắn sám hối chi thuyết. Thần Hy như cười, ta là lấy thân phận của mình đến. Long Nguyệt Thanh trầm mặc một hồi, nói ra, ca ca ngươi, làm liên lụy ngươi. Mấy năm nay vì hắn chạy ngược chạy xuôi, không chỉ không có đạt thành mục đích, ngược lại đem mình thân thể mệt mỏi sụp đổ, dạng này, thật đáng ra không? Long Nguyệt Thanh giọng điệu cùng ánh mắt đều có chút đau thương. Hung chi, những cái kia chết đi người đã trải qua đi tới rồi, ngươi tới nơi này tế bái, chỉ là để cho mình lương tâm đạt được một ít an ủi mà thôi. Long Nguyệt Thanh lời nói đột nhiên thay đổi sắc bén, ánh mắt cũng rồi rào tính chất công kích. Ai có dạng này một cái cho quốc gia mang theo khủng lồ tai hại phản quốc tặc ca ca, đều sẽ gặp phải đả kích cùng ý. Nhưng, Tần Hy Nhi cười nhạt, cũng không ngại, Long tiểu thư ngươi nói không sai, những cái kia chết đi người đều sẽ không trở về rồi, nhưng mà chân tướng sẽ. Ta quên ăn quên ngủ, không để ý thân thể nghiên cứu, hết thảy đều là vì hôm nay, cho dù ta lập tức lại phải chết, ta cũng không hối hận. Tần Hy Nhi đem hoa đặt vào Tần Chiến Phong trước mộ, sau đó chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn đến Long Nguyệt Thanh nói ra, ta nghiên cứu ra máy ký ức độc tâm, điều này có thể để cho ca ca ký ức tái hiện, đi qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chân tướng lại là như thế nào, đều sẽ nổi lên mặt nước. Ngươi muốn biết chân tướng, ta cũng muốn biết chân tướng, nhân dân cả nước cũng muốn biết rõ chân tướng, cái này chẳng lẽ không phải thành công sao? Tần Hy Nhi ngưng mắt nhìn Long Nguyệt Thanh ánh mắt, gàn từng chữ một, vẫn là câu nói kia, cho dù toàn thế giới cũng không tin ca ca ta tin. Âm thanh không nặng, nhưng lại giống như búa nặng một dạng, hung hăng đập vào Long Nguyệt Thanh trong đầu, ánh mắt của nàng thoáng cái trợ to. Tần Hy Nhi đã đi rồi, chính là thanh âm của nàng, vẫn giống như hồi âm một dạng vang vọng tại liệt sĩ trong mộ viên, vang vọng tại Tần Chiến Phong trước mộ. Nàng vừa mới nói cái gì? Long Nguyệt Thanh không thể tưởng tượng nổi tự lẩm bẩm, máy ký ức độc tâm là nàng phát minh. Điều này sao có thể? Long Nguyệt Thanh là lão thủ trưởng cháu gái, Tần Hy Nhi lại là Tần Vũ muội muội, song phương đều biết. Nàng biết rõ Tần Hy Nhi là nghiên cứu khoa học viện một nhà khoa học, chỉ là bởi vì 7 năm trước Tần Vũ phản quốc sự tình bạo phát sau đó, Tần Hy Nhi gặp phải ngưng chức. Nàng nghiên cứu mọi thứ hạng mục đều bị đình chỉ tiền vốn để cho rút, chính nàng bản thân còn có bệnh trên thân thể. Dưới tình huống này, nàng nghiên cứu ra máy ký ức độc tâm. Nhắc tới, máy ký ức độc tâm sáng chế, thật đúng là không có báo trước. Thậm chí ngay cả sáng chế người đều là trống rỗng. Đúng vậy, sáng chế người là phản quốc tặc muội muội, đây nếu là truyền đi, ai còn biết dùng máy này? Máy ký ức độc tâm ra đời sau đó, vốn là bị một nhà chương trình TV tổ sử dụng, đảo ngược ký ức nhân sinh tiết mục ứng vận mà sinh. Đây ngăn tiết mục là để giải mổ lấy phạm nhân nhân sinh tâm lý ký ức, đem phạm nhân chân thật nhất một bên trả lại như cũ cho quần chúng mà con đường thành sao. Mới đầu có không ít người đối với máy ký ức độc tâm duy trì thái độ hoài nghi, vì vậy mà phái không ít tâm tư lý chắc tạ chuyên gia đến chắc tạ, kết quả lại là chuyên nghiệp nhất tâm lý phạm tội chắc tạ sư đều còn kém rất rất xa máy ký ức độc tâm hình chiếu hình ảnh. Mà cao cấp như vậy thiết bị, cư nhiên là Tần Hy Nhi tạo, rõ ràng như thế nàng ngay từ đầu mục đích chính là vì có một ngày có thể để cho ca ca ký ức công bố thiên hạ, cuối cùng làm ca ca sửa lại án xử sai. Đây là Tần Hy Nhi giả vọng. Trước đây mấy đợt tiết mục đều là nàng thí nghiệm chuẩn bạch. Tần Vũ, Tần Hy Nhi, các ngươi hai huynh muội này đến tột cùng là hạng người gì a? Một khắc này, cho dù Long Nguyệt Thanh là lão thủ trưởng cháu gái, đều ngăn không được bị khiếp sợ đến, thậm chí có chút khắp cả người phát rét. Tần Hy Nhi đã đi xa, bóng lưng rất ít ỏi, thậm chí một trận gió đều có thể đem nàng thổi chạy tựa như. Nhưng Long Nguyệt Thanh ánh mắt lại không cầm được chấn kinh. Đột nhiên, nàng nghĩ tới một cái khả năng, nếu mọi thứ chân tướng Tần Hy Nhi từng nói, ca ca của nàng bị toàn thế giới đổ hoàn đầy. Đến lúc đó, bao gồm nàng ở bên trong một ít mọi người, phải nên làm như thế nào đối mặt Tần Vũ? Mà tòa án bên trong, tiết mục tổ hình chiếu hình ảnh tạm thời hắc ám, điều này cũng biểu thị Tần Vũ tuổi thơ, ngay cả thiếu niên cuộc đời kết thúc. Hiện trường mọi người, cùng trên internet phòng phát sóng trực tiếp của chúng, cũng phải lấy có thời gian thở dốc. Nhớ lại trong hình cái kia chính trực, nghiêm túc, yêu quý muội muội thiếu niên, mọi người rất khó đem dạng này một cái thiếu niên cùng lãnh huyết vô tình phản quốc tặc liên hệ với nhau. Đúng vậy, mặc kệ thời kỳ niên thiếu làm sao, hắn vẫn là cái phản quốc tặc. Mọi người, lần nữa kịp phản ứng cái vấn đề này, ánh mắt đều thay đổi. Khi còn bé chính nghĩa, vậy thì thế nào? Trưởng thành, vẫn là phải đổi hỏng. Không sai, ta lấy ta tôn nghiêm đánh cuộc, hắn sau khi lớn lên, nhất định sẽ đi vào lạc lối. Một đoạn lớn mưa bình luận đánh tới, bởi vì ta chính là một tên giáo dục người, biết rõ ăn một miếng hay sao một tên mập, một người biến cường, không thể nào thoáng cái trở nên xấu, mà là phải từng điểm tiếp xúc bất lương sự vật, hay chờ xem, chờ hắn trưởng thành, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biến thành một cái ác nhân, người như vậy ta thấy nhiều. một cái ID gọi trong sa mạc đi ổ bạn trên mạng đặc biệt sống động, liên phát chừng mấy cái mưa bình luận. Trên internet lỗ thai bạn trên mạng cũng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tiên tri, giữ ngôn tốt, lần sau không cho phép dự rồi. Cho nên hắn nói rất đúng, nhưng ta cuối cùng cảm giác hắn phải bị đánh mặt. Lúc này, hình ảnh từng bước khôi phục. Lúc này Tân Vũ đã từng bước trưởng thành một vị huyết khí phương cương tiểu tử, hình dáng rõ ràng gương mặt và kia cương nghị ánh mắt sắc bén, để cho hiện trường không ít nữ tính mặt hiện ra đào hoa, không ngừng tinh hô. Thật là đẹp trai nha. Tương lai không đi nói hắn, chỉ riêng bây giờ Tân Vũ, ta cảm thấy ta có thể. Khục khục, người ta thê tử tại hiện trường đi. Khi đó Tân Vũ, lúc còn trẻ, tự lấy tất cả môn học toàn bộ toàn phần xuất sắc nhất thành tích đánh vỡ vốn là tỉnh thị trung khảo ghi chép, bị các trường nổi tiếng chú ý tới. Bất quá để cho tất cả mọi người đều không ngờ chính là, hắn cự tuyệt tất cả trường nổi tiếng cơ hội và hải ngoại du học cơ hội. Lý do cự tuyệt rất đơn giản. Nhân sinh của ta không nên là như vậy. Đối mặt các trường nổi tiếng danh sư mời, dưới ánh mặt trời, thiếu niên chính là cười nhạt rồi một hồi. Âm thanh là như vậy bình tĩnh, giống như một vùng ngũ đàm. Không lên trường nổi tiếng, kia hắn muốn làm cái gì? Hiện trường mưa bình luận trong nháy mắt nổ, bao nhiêu người tha thiết ước mơ trường nổi tiếng, cùng du học cơ hội, cư nhiên đều bị Tần Vũ cự tuyệt. Lúc này, mọi người phát hiện, thiếu niên trong mắt có một chút ánh sáng dâng lên. Giống như là phá vỡ hắc ám luồng thứ nhất ánh sáng. Tần Vũ cũng không có nói hắn muốn đi làm cái gì, chỉ thấy hình ảnh thay đổi. Một nơi mờ mịt trong tầng hầm ngầm, duy nhất nguồn sáng là phía trên nhất kia chén âm lánh đèn chân không. Đèn chân không phát ra loa mắt, lại không có nhiệt độ ánh sáng, đem tất cả mọi người gò má đều chiếu lên trắng bệnh như tờ giấy. Hiện ra đang lúc mọi người trước mắt, hiển nhiên một đám tuổi tác chỉ có 15-16 tuổi thanh thiếu niên. Tần Vũ, đương nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Duy nhất giống nhau là ánh mắt của bọn họ đều rất lãnh đạm, giống như khắc rõ tử trí. Chuyện siêu hay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, phải làm, liền làm vô cùng tàn nhẫn kẻ điên. Trong hình, một cái làn da ngăm đen, ánh mắt bén nhọn giống như ngốc thiếu một dạng người trung niên ánh mắt từng cái quét qua tất cả thiếu niên khuôn mặt, lớn tiếng nói, các ngươi đều là từ toàn quốc các nơi thông qua tầm tầm tuyển chọn, mới chọn lựa đến thiên phú thiếu niên, đều không ngoại lệ, các ngươi đều có cuộc sống bi thảm, hoặc thân nhân qua đời, hoặc lưu lạc đầu đường, nhưng mang lòng đại chí hướng. Từ khi bước vào rồi cái cửa này bắt đầu, liền đã chú định nhân sinh của các ngươi sẽ trở nên cùng người khác không giống nhau, về sau, các ngươi có sẽ trở thành sát thủ, có sẽ trở thành tập độc cảnh sát, còn có, sẽ toàn tâm vùi đầu vào nghiên cứu khoa học phương diện, cả ngày dâng hiến mình, bùng cháy mình. Cánh cửa này còn không có đóng, hối hận, có thể rời đi. Ảnh vệ anh tài học viện căn cứ huấn luyện viên Lâm Ảnh âm thanh vang vọng tại hiện trường. Giao. Nhìn đến thời khắc này hình ảnh, tiết mục hiện trường của chúng, trong khoảnh khắc đổi sắc mặt, trong tâm nhấc lên cơn sóng thần. Bọn hắn bây giờ đã minh bạch, Tần Vũ cự tuyệt tất cả trường nổi tiếng mời, là bởi vì tiến vào tại đây. Nơi này là ảnh vệ anh tài học viện căn cứ. Ngươi tiến vào tại đây sao? Vân Dĩnh Sơ sắc mặt cũng hơi đổi, ánh mắt có chút trống rỗng. Thân là Cửu Châu duy nhất nữ chiến thần, nàng chính là từ chiến bộ đi ra ngoài, biết rõ ảnh vệ anh tài học viện căn cứ ý vị như thế nào. Mỗi cái quốc gia đều có thiên tài bí mật căn cứ huấn luyện, chúng ta Cửu Châu anh tài căn cứ huấn luyện chính là ảnh vệ học viện. Lạnh lùng âm thanh vang vọng toàn trường. Người tiến vào bên trong, về sau đều sẽ bước vào riêng mình cương vị chấp hành nhiệm vụ bí mật, cái gì đều dạy, cái gì đều muốn biết, cùng trong xã hội những người khác khác nhau, những người này đều là không thể lộ ra ánh sáng, chú định không thể sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời. Vân Dĩnh Sơ trong âm thanh mang theo sâu u thần thở. Nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Nói cách khác, bọn hắn sau này nhân sinh sẽ vĩnh viễn vô pháp sống ở dưới ánh mặt trời. Làm sao học được thói quen hắc ám, thói quen cô độc, là bọn hắn cần học tập. Không có bằng hữu, không có thân hữu, thậm chí liền tử vong đều không thể sợ, liền như một cái băng lãnh người máy một dạng sống sót, là những hải tử này ngày sau nơi quy tụ. Bọn hắn rõ ràng trẻ tuổi như vậy, rõ ràng có thật tốt tương lai. Vì sao muốn chọn tại đây? Không có ai lên tiếng, tất cả mọi người cổ họng giống như là kẹp xương cá, nuốt không trôi, lại nhả không ra. Lâm Ảnh đã cho những thiếu niên này cơ hội hối hận, thế nhưng một người đều không có đứng ra. Có, chỉ là lãnh đạo giống như phai mở nhân tính giống vậy âm u lạnh lẽo ánh mắt, bọn hắn từ Tần Vũ trong mắt thậm chí cảm nhận được thâm sâu vẻ kiên định. Huấn luyện viên. Lúc này, một tiếng thanh âm đạm mạc truyền đến. Tất cả thiếu niên, ánh mắt đều tập trung Tần Vũ trên thân. Lâm Ảnh ánh mắt cũng nhìn lại, cửa chính đã đóng kín, bây giờ nói rời khỏi, đã muộn. Lâm Ảnh đem Tần Vũ trở thành muốn rời khỏi đạo binh. Nhưng mà, Tần Vũ chỉ là không có chút rung động nào nói, huấn luyện viên, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là hy vọng có thể đơn độc vì ta sự khác biệt đối đãi. Lâm Ảnh lâm vào rất dài trong trầm mặc, đã lâu, hắn mới ngẩng đầu lên, đánh giá cái tuổi này không lớn, thoạt nhìn so với cái khác bạn cùng lứa tuổi càng thêm trưởng thành sớm, càng thêm bình tĩnh đáng sợ thiếu niên. Mở miệng hỏi, ngươi muốn cái gì sự khác biệt đối đãi? Mời đơn độc cho ta có khả năng tiếp nhận lớn nhất huấn luyện. Một khắc này, thiếu niên thân thể cao ngất, ánh mắt lãnh đạo, nói ra nguyện vọng của mình. Âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, đừng nói quan sát đám khán giả, ngay cả Lâm Ảnh, cùng với khác đều là ảnh vệ học viện các thiếu niên, rối rít đều trợn to hai mắt, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn đến hắn. Bọn hắn tự nhận là mình đã là đầy đủ lãnh đạm tình cảm người điên. Chính là cái người này, so với bọn hắn càng điên, ác hơn. Lâm Ảnh ánh mắt trở nên hoảng hốt, không nhịn được nhìn nhiều Tần Vũ mấy lần, tự lẩm bẩm, Tần Chiến Phong con nuôi. Dừng một chút, hắn nhìn đến Tần Vũ, trầm giọng nhắc nhở, Tần Vũ phải không? Ngươi muốn nghĩ kỹ, bình thường huấn luyện trình độ đã vượt qua thân thể các ngươi cực hạn gánh vác, còn muốn sự khác biệt đối lại sao? Báo cáo huấn luyện viên, muốn. Thiếu niên không chút suy nghĩ, liền nói như đinh chém sắt. Vì sao? Lâm Ảnh không nhịn được hỏi. Bởi vì ta là đến trở nên mạnh mẽ, không phải khách du lịch. Phải làm, liền làm vô cùng tàn nhẫn kẻ điên. Một khắc này, cho dù Lâm Ảnh cũng không nhịn được động để cho. Thiếu niên này, so với hắn tưởng tượng muốn tàn nhẫn. Từ đạp vào cánh cửa này một khắc kia trở đi, hắn liền chặt đứt tất cả đường lui, cũng không lui lại đáng nói. Kì, thật sự có người đối với mình ác như vậy sao? Phải làm, liền làm vô cùng tàn nhẫn cái người điên kia, ta cảm nhận được quyết tâm của hắn. Ta nhớ ra rồi, Tần Vũ tại phản quốc trước, thật giống như xác thực là mọi thứ tinh thông toàn năng chi vương, không chỉ là trong quân chiến thần, vẫn là Cửu Châu khoa nghiên bộ môn trẻ tuổi nhất quốc sĩ, lúc đầu, chuyển kỳ từ nơi này đã mở ra. Ta muốn hỏi một câu, hắn thật không sợ chết sao? Lúc này, tại Tần Vũ nói ra mình yêu cầu sự khác biệt đối đãi sau đó, mưa bình luận cũng triệt để bạo phát. Vô số người trên mặt viết đầy vẻ kinh sợ. Ngay cả Vân Dĩnh Sơ cũng không thể tư nghị mà trợn to hai mắt. Tín niệm thật có thể để cho một người biến cường. Chính là, nàng cũng không có đạt đến Tần Vũ bước này. Huấn luyện viên, ta cũng lời mời sự khác biệt đối đãi. Ta cũng vậy, ta cũng như nhau. Trong hình, hướng theo Tần Vũ nói ra yêu cầu của mình, cái khác đồng dạng bị chọn chúng thiếu niên, cũng rối rít khuôn mặt kiên định nhấc tay, đề xuất yêu cầu. Từng cái ngây ngô trên khuôn mặt, căn bản không thấy được một tia một hào sợ, chỉ có thâm sâu kiên định. Tần Vũ đang dùng lời nói của chính mình mị lực, vô thời vô khắc lây người bên cạnh. Vân Dĩnh Sơ cảm nhận được, Băng Băng cảm nhận được. Người như vậy, là trời sinh vương giả. Chỉ là, dạng này sức ảnh hưởng, ngươi vì sao không dùng tại vì tổ quốc hiệu lực bên trên đây? Nghĩ đến Tần Vũ sau đó phạm vào tội nghiệt, Vân Dĩnh Sơ cắn răng, đỏ mắt, tâm lý duy nhất chấn kinh cũng đã biến mất. Ta tò mò là, hắn thật có thể kiên trì tiếp sao? Hướng theo có người phát ra nghi ngờ, hình ảnh biến thành đen. Khi hình ảnh lần nữa xuất hiện thì đã tại một nơi trong phòng huấn luyện. Ảnh vệ học viện, người ở bên trong cũng là muốn khi bóng người, tại đây cả ngày không thấy ánh nắng, cũng không có thời gian, hoàn toàn chính là phong bế thức huấn luyện. Từ lâu rồi, tuyệt đối sẽ đem người bức điên. Trong hình, tất cả thanh thiếu niên nhóm đều ở trần, mồ hôi đầm địa nằm trên đất, còn có, thân thể đều tại hơi co quắp. Lâm Ảnh huấn luyện viên nói không sai, tại đây, bình thường huấn luyện đã vượt quá thân thể có khả năng tiếp nhận gánh vác. Chớ nói chi là, sự khác biệt đối đãi gia luyện. Chỉ là hiện trường, còn không ngừng truyền đến rất nhỏ tiếng thở dốc dồn dập. Là Tần Vũ, hắn còn một khắc không ngừng nghỉ làm huấn luyện. Hắn thực hiện lời hứa, đang hoàn thành mỗi ngày huấn luyện phía dưới, lại để cho Lâm Ảnh đối với hắn sự khác biệt đối đãi, tiến hành gia luyện. Chuyện siêu hay. Chương 11, ta dạy ra rồi một cái quái vật. Tĩnh mịch trong tầng hầm ngầm, một chút âm thanh cũng không có, chỉ có không ngừng vang lên tiếng đánh đập. Tần Vũ tuy rằng mồ hôi đầm địa, cho dù hô hấp đã dồn dập, ánh mắt đã xuất hiện trọng ảnh, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn đã gần như cực hạn. Vẫn như cũ chỉ dựa vào một hơi chống đỡ. Đây cổ sức mạnh niềm tin mạnh hơn. Hắn một khắc cũng không có dừng trở nên mạnh mẽ bước chân. U ám màu trắng đèn chiếu sáng vào trên người hắn, đem bóng dáng của hắn vô hạn kéo dài. Là như vậy cô độc, buồn tẻ. Bịch bịch trầm đục tiếng vang âm thanh, là hắn duy nhất nghe được âm thanh. Cho dù nắm đấm chất sừng đã rớm máu, hắn đều không để ý. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục cũng ngừng lại, nằm trên đất, trực xuyên khí. Cảm giác sau lưng có mấy đạo tầm mắt nhìn đến mình, hắn không nhịn được quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là cùng nhóm thanh thiếu niên, bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt, tựa như cùng thấy quỷ một dạng. Đối với lần này, Tần Vũ chỉ là cười cười, thản nhiên nói, kỳ thực các ngươi hoàn toàn không cần thiết đi theo ta chọn một dạng. Tất cả thanh niên suýt chút nữa không có bởi vì những lời này nghẹn chết đi qua. Đúng là, bọn hắn cũng là bởi vì Tần Vũ thân thỉnh sự khác biệt đối đãi, cũng bắt trước, thân thỉnh gia luyện. Có thể đi vào nơi này, đều là thiên tài, hơn nữa chưa bao giờ thiếu nghị lực cùng bền chí, cả đời không kém gì người khác. Dựa vào cái gì ngươi lời mời gia luyện, làm đặc thủ? Ngay sau đó, bọn hắn cũng cùng Tần Vũ một dạng, thân thỉnh gia luyện. Có thể cuối cùng, kiên trì tiếp chỉ có Tần Vũ một người. Người còn lại, toàn bộ mệt ngã rồi. Lúc này, tất cả mọi người bên hai, phản phất lại vang lên Tần Vũ trước đã nói. Phải làm, liền làm vô cùng tàn nhẫn kẻ điên. Những thiếu niên khác tuy rằng có lòng khâm phục, nhưng lại không thể không thừa nhận, Tần Vũ là so với bọn hắn càng quái dị yêu nghiệt. Mà Tần Vũ không biết là, hết thảy các thứ này đều bị huấn luyện bên ngoài Lâm Ảnh nhìn ở trong mắt. Khi hắn nhìn thấy Tần Vũ thật hoàn thành gia luyện sau đó, cũng rơi vào trầm mặc. Hắn phảng phất thấy được một cái từ trong địa ngục đi ra thiếu niên, gánh vác huyết hải thâm cửu, tinh thần tín niệm của hắn đã vượt qua nhục thể. Mới đầu, cùng một nhóm những thiếu niên khác cũng không phục Tần Vũ, kiên trì muốn gia luyện, chính là hướng theo từng ngày đi qua, bọn hắn một lần đều không có hoàn thành qua. Ngược lại thì Tần Vũ, mỗi một thiên đều tại hoàn thành huấn luyện thường ngày đồng thời, còn hoàn thành gia luyện. Khoảng cách mắt thường có thể thấy được kéo đại. Có đôi khi, không phục không được, người ta chính là so với ngươi còn mạnh hơn. Hừ, cảm thấy đây không phải là nỗ lực, cắn răng kiên trì liền có thể đạt tới, bọn hắn một không có chính thống huấn luyện, hai không có cường đại tín niệm chống đỡ. Nếu như nói sau đó những người này trở thành các lĩnh vực người xuất sắc, kia Tần Vũ chính là so với bọn hắn còn mạnh hơn một cấp độ tồn tại. Từng đầu mưa bình luận cũng đều chịu phục. Mặc kệ Tần Vũ sau đó thế nào, Tần Vũ lúc này cho thấy thiên phú và nghị lực, đủ để khiến tất cả mọi người lộ vẻ xúc động. Ảnh vệ học viện dạy ngươi những thứ này, là để ngươi đắp đền tổ quốc, mà không phải để ngươi đối với chúng ta huy động đồ đao. Vân Dĩnh Sơ suy nghĩ lại không chỉ có giới hạn ở trước mắt, nàng nghĩ càng nhiều. Trong đầu là vô số bởi vì Tần Vũ mà chết người. Hôm nay ảnh vệ học viện đã không tồn tại nữa, mà là biến thành một người tên là bí mật nhân tài huấn luyện trung tâm địa phương. Huấn luyện hoàn cảnh cũng không giống lúc ấy như vậy tăm tối không có mặt trời, không thấy ánh nắng. Tuy rằng nếu so sánh lại, vẫn có vô số thiên tài hiện ra đến, nhưng mà so sánh với Tần Vũ thời đại kia, tại đây ít đi một phần vẻ quyết tâm, nhiều hơn một phần nhàn hạ khí tức. Một nơi dự bị lương đình nơi. Bốn, năm tên hơn 40 tuổi người trung niên đang thay nhau cho một vị tóc muối tiêu, nhưng mà vẫn giả dặn lao giả rót rượu. Đến, huấn luyện viên, uống rượu. Ta kính ngài một ly. Tóc trắng lao giả trên mặt tuy rằng mang theo cười, nhưng mà nụ cười này rõ ràng cũng không phải rất vui vẻ. ngược lại lộ ra một vẻ thâm sâu sầu bi. Truyền hình treo thật cao, thiếu niên nằm trên đất, thở hổn hển, bộ dáng đập vào mi mắt sát na. Bốn tên người trung niên sắc mặt đồng loạt cứng đờ, lão giả nắm rượu tay đều run một cái. Rất nhanh, cầm lấy rẻ một người trung niên cười một tiếng, đổi một chiếc. Liền cái này, mà lão giả lại âm thanh run rẩy nói. Mặt trời chiều ngã về tây, thiếu niên Tần Vũ tại phong bế trong phòng huấn luyện mồ hôi đổ như mưa hình ảnh đập vào mắt bên trong. Kia cương nghị khuôn mặt vô số lần xuất hiện tại Lâm Ảnh trong động, lúc này hai người rốt cuộc hợp hai thành một. Lâm Ảnh khuôn mặt âm tình biến đổi lên, bốn vị khác người trung niên cũng đều là thần sắc như thường. Kia tóc trắng lão giả và bốn vị người trung niên không phải là người khác, chính là Tần Vũ huấn luyện viên Lâm Ảnh, cùng hắn bốn cái đồng học. Lương Đạo, Trương Dật Thần, Lư Hổ, Viên Hiện. Năm xưa từng hình ảnh như đèn kéo quân qua xuất hiện trước mắt, năm người hô hấp bình đến, hít một hơi thật sâu. Lâm Ảnh nhếch môi cười nói, ta nhìn thấy Tần Vũ rồi, ta nhớ được hắn, hắn không chỉ là thuật cận chiến thứ nhất, ám sát thuật thứ nhất, còn bị Cửu Châu nghiên cứu khoa học sân trọng chúng, là ta dạy qua trong học sinh nhất toàn năng một cái. Lâm Ảnh để lộ ra nụ cười, răng cũng bị mất, nhưng mà nụ cười này không mang ý cười, ngược lại mang theo thâm sâu vô cùng đau đớn. Lương Đạo, Trương Dật Thần, Lư Hổ, Viên Kiệt bốn người nhìn nhau, một khắc này lặng lẽ đứng dậy, đỡ lên Lâm Ảnh, chạy thẳng tới hướng về tối cao pháp viện. Xin lỗi, các ngươi không thể đi vào. Bảo an muốn ngăn, nhưng bốn người rối rít trình thân phận. Hơn nữa Lâm Ảnh Dương đã không có bao nhiêu viên răng miệng, nói ra ta là Tần Vũ huấn luyện viên, Lâm Ảnh thì. Toàn trường nhìn chăm chú, tất cả mọi người cảm thấy kính nể. Năm người bước vào tiết mục hiện trường, lúc này hình chiếu vừa vặn phát ra Tần Vũ nghiêm túc vẽ phát họa thì hình ảnh. Hình ảnh bên trong, hắn thần sắc kiên nghị, cầm trong tay bút cùng xích, rất nhanh, một tấm phức tạp lại tối tăm đồ họa hoàn thành. Hình ảnh rất xa, chỉ có thể nhìn cái hình thức ban đầu, nhưng mà mọi người đã nhìn ra, đây là một chiếc chiến đấu cơ thiết kế hình thức ban đầu. Thấy một màn này trong ngay mắt, Lương Đạo, Trương Dật Thần bốn người tất cả chất chứa tâm tình, trong khoảnh khắc sụp đổ. Tất cả mọi người ký ức sâu bên trong, cái kia các hạng lĩnh vực đều là thứ nhất, đồng thời còn là chín nghiên cứu khoa học sân trẻ tuổi nhất quốc sĩ thân ảnh, từng bước hiện hiện ra. Bọn hắn sắp hơn 50 tuổi, lúc này lại khóc như một hài tử. Tần Vũ, ngươi thật thay đổi sao? Ngươi một mực là chúng ta ảnh vệ học viện vĩnh viễn đệ nhất nhân, tách ra thì chúng ta từng lập thệ ngôn, sau khi tốt nghiệp nếu mà tại gặp nhau, nhất định sẽ không quên đối phương, tại trên bàn rượu nói ra mấy năm nay vì quốc gia làm ra góp phần. Vì sao lại gặp nhau sẽ là cái bộ dáng này? Âm u không cam lòng thét to, vang vọng tại tiết mục hiện trường. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, Tần Vũ bạn học trước kia đến thăm sao? Chỉ là không biết vì sao, nghe những lời này, nhìn đến một màn này, tất cả mọi người trong lòng đổ đắc hoảng. Lâm Ảnh thấy được kia đạo hôn mê thân ảnh, cư nhiên hướng về phía tất cả mọi người túi người chào thật sâu, nước mắt tuôn đầy mặt nói, ta là tội nhân, là ta, tự tay dạy ra rồi một cái quái vật. Chương 12, chạy về phía riêng mình hành trình, mở ra cuộc đời phần mới. Quái vật. Là Lâm Ảnh huấn luyện viên thường xuyên dùng để hình dung Tần Vũ một cái từ ngữ, có thể nói là 10 phần thích hợp. Hắn không chỉ thể lực hơn hẳn, ý chí hơn hẳn, trí lực đồng dạng hơn hẳn. Tại ảnh vệ học viện 3 năm, thiền liên bá bảng 3 năm, hắn nên lấy Tần Vũ làm vẻ vang. Chính là, lúc này, lại quỳ dưới đất, quỳ gối trước mặt mọi người, khóc ròng ròng, giống như là muốn đem mấy năm qua này chất chứa toàn bộ tâm tình đều phát tiết đi ra. Huấn luyện viên, ngài không nên tự trách, sai không ở ngài a. Đúng vậy à, ngài huấn luyện hắn, dạy hắn kỹ năng chiến đấu, là hy vọng hắn bảo vệ quốc gia, mà không phải hướng về phía đồng bào huy động đồ đao, chỉ có nhất lòng dạ ác của người mới có thể làm như vậy. Ảnh vệ học viện chuyên môn huấn luyện ẩn nút ở tại cái bóng bên dưới người, nhưng mà hắn cùng với Hắc Ám đã hòa thành rồi một phân tử. Nhìn thấy Lâm Ảnh quỳ xuống một khắc này, tất cả quần chúng cùng bạn trên mạng tiếng lòng cũng sụp đổ, rối rít lên tiếng. Lương Đạo, Trương Dật Thần, Lư Hổ, Viên Kiệt bốn người càng là âm thầm ngật lệ, người tới cái tuổi này hẳn đúng là biết thiên mệnh thời điểm, chuyện giống vậy rất khó dao động tâm tình của bọn hắn. Nhưng mà lúc này bọn hắn lại không ức chế được mình, không cam lòng, phẫn nộ, thất vọng, đủ loại tâm tình hiện lên ở bọn họ trên mặt, cuối cùng chậm rãi hội tụ thành một đạo mặt trời chiều ngã về tây đứng thân ảnh cao ngất. Bọn hắn còn nhớ rõ khi đó Tần Vũ mặc dù trầm mặc ít nói, lại tâm hướng về Thái Dương. Bọn hắn còn nhớ rõ khi đó Tần Vũ tuy rằng cách xa dẫn trước tất cả mọi người, nhưng mà vẫn sẽ không bỏ qua bọn hắn, cặp kia như là bản thạch kiên nghị cặp mắt là tốt nhất khích lệ. Bọn hắn còn nhớ rõ bọn hắn là quan hệ tốt nhất năm cái đoàn thể nhỏ, mỗi người tao ngộ tuổi thơ bất hạnh, lại mỗi người từ hắc ám cùng trong tuyệt vọng bỏ ra ngoài khỏe mạnh sinh trưởng. Vì sao biến thành như vậy đây? Tần Vũ nên có so với bọn hắn càng thêm huy hoàng, càng thêm rực rỡ nhân sinh. Nếu mà ngươi nghe được, ta hy vọng ngươi có thể mở mắt ra cùng chúng ta nói hai câu. Lương Đạo, Trương Dật Thần, Lư Hổ, Viên Kiệt bốn người ánh mắt nhìn chằm chằm đến Tần Vũ, hy vọng Tần Vũ có thể mở mắt ra xem bọn họ. Chỉ là bọn hắn mà nói cũng không có được đáp lại. Tần Vũ từ đầu đến cuối đều nhắm mắt lại đáp ứng bọn hắn, chỉ có đeo vào Tần Vũ trên đầu dọn kia tích máy ký ức độc tâm. Cùng lúc đó, trong ý thức hải, Tần Vũ ý thức thông qua hệ thống nhìn thấy huấn luyện viên Lâm Ảnh, thấy được Lương Đạo, Trương Dật Thần, Lư Hổ, Viên Kiệt bốn vị đồng học, trên mặt của bọn hắn đều mang thống khổ. Có lẽ nhìn thấy mình rơi vào hắc ám, bọn hắn là thống khổ nhất đi. Tần Vũ ý thức dần dần bản thân phong bế, hình thành một cái thể xác. Ý thức của hắn đã sớm giống như chìm vào thâm hải mở dạng, u tịch, khô lạnh. Huynh đệ, lão sư, rất tốt đẹp từ ngữ, tượng trưng cho hy vọng, tượng trưng cho cảm tạ. Nhưng mà mọi thứ tốt đẹp đều không có quan hệ gì với ta. Cuộc đời này có lẽ làm các ngươi thất vọng, nhưng mà ta không hối hận. Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta, chỉ là phần này nỗi khổ vô pháp nói cùng các ngươi nghe, chỉ có thể để cho các ngươi ánh mắt đi theo ta ký ức, cùng đi xem nhìn ta đã từng đi qua đường. Quang minh chi lộ cũng là hắc ám chi lộ, từ đầu đến cuối chỉ có một mình hắn chiếu sáng đi về phía trước. Hướng theo Lương Đào, Trương Giật Thần, Lư Hổ, Viên Kiệt bốn người và lao huấn luyện viên Lâm Ảnh xuất hiện, an tĩnh hiện trường, một lần nữa huyên áo. Tần Vũ bị bắt giữ quy án một khắc này, có người cao hứng, cũng có người thương tâm, bọn hắn chỉ là trong đó mấy cái thương tâm người một trong. Làm để bọn hắn kiêu ngạo anh hùng, không tốt sao? Bên trong học viện xếp hạng thứ nhất thì có ích lợi gì? Đi ra ngoài còn không phải làm phản đồ. Vô cùng đau đớn âm thanh, cảm thụ lây âm thanh và châm chọc âm thanh, lúc này cùng nhau vang dội. Hình ảnh cũng theo đó phát ra. 3 năm thời gian vội vã đi qua. Chớp mắt, đến lúc tốt nghiệp. Cùng một đơn sơ trong túc xá, lớp trưởng Lương Đào lấy ra 5 cái chén, rót rượu. Rượu là Lương Đào chạy ra ngoài, lén lút mua được. Ảnh vệ học viện toàn bộ hành trình phong bế, nếu muốn uống một hớp rượu cũng không dễ dàng. Nguyện chúng ta tiền đồ như gấm. Lần nữa gặp mặt thì chúng ta đều có thể cười đứng tại cùng một mảnh lam thiên bên dưới, lẫn nhau kể lể đời sống huy hoàng. Lương Đào giơ ly rượu lên, cao giọng nói ra. Khi đó, tuế nguyện xanh tươi, thừa tái quá nhiều nhiệt tình, cũng thừa tái quá nhiều đối với tương lai hy vọng. KNGZ. 5 người, 5 thanh chén, đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. 5 người, bao gồm Tần Vũ, uống một hơi cạn sạch. Khi đó, 5 người đều lộ ra nụ cười. Cười đến là rực rỡ như vậy, khuôn mặt là rõ ràng như thế. Lương Đào, Trương Giật Thần, Lư Hổ, Viên Kiệt 4 người lệ trên mặt càng nhiều. Màn này phản phất lại đem bọn hắn dẫn đến đó cái niên đại, có khổ có lệ, vừa cười âm thanh tuế nguyệt. 5 người, ước hẹn lần sau gặp lại thì 5 người đều có thể cười đứng tại cùng một mảnh lam thiên bên dưới, lẫn nhau vừa nói lẫn nhau huy hoàng cuộc đời. Nhưng là bây giờ, chỉ còn lại thẩm phán. Văng lãnh thẩm phán. Tại ảnh vệ học viện cuối cùng một ngày, mặt trời chói chang như lửa. Vẫn như cũ cái kia phong bế tầng hầm, vẫn như cũ một nhóm kia đứng thiếu niên. Bất đồng duy nhất, ban đầu vừa mới đến ngây ngô các thiếu niên, đã thoát dần trí để cho, biểu tình bên bỉ, có thể một mình đảm đương một phía rồi. Lâm Ảnh cũng đứng tại ban đầu cái vị trí kia, mắt thấy bọn hắn đến trước, lại mắt thấy bọn hắn rời khỏi. Hốc mắt đã sớm đỏ bừng. Phía dưới, bắt đầu phân phối mỗi người phải đi cương vị. Lương Đạo, đi tới ám dạ đao phong phát tin. Trương Giật Thần, đi tới cục tình báo phát tin. Lư Hổ, Viên Kiệt. Trong 5 người, 4 người đều có nơi quy tụ. Không phải sát thủ, chính là thu thập tình báo. Bọn hắn chú định không thể bại lộ dưới ánh mặt trời. Trước mắt, chỉ có Tần Vũ không bị phân phối. Ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở trên người hắn. Thiếu niên không có một chút hoảng hốt, bình tĩnh như cũ như nước. Tần Vũ. Rốt cuộc, Lâm Ảnh hô đến rồi Tần Vũ danh tự. Đến. Lâm Ảnh biểu tình không nói ra được nghiêm túc, cũng nói không ra kiêu ngạo, thấy rằng ảnh vệ học viện thì tốt đẹp biểu hiện, trải qua tổ chức quyết định, đặc biệt cho phép ngươi gia nhập Cửu Châu thần bí đặc chiến bộ đội, Long Tước. Ngươi là có hay không nguyện ý vì tổ quốc đánh đổi mạng sống? Lâm Ảnh lớn tiếng hỏi. Nguyện ý? Ngươi là có hay không nguyện ý, tại mỗi ngày huấn luyện cường độ cao bên dưới, sống qua mình tuổi trẻ? Ta nguyện ý. Ngươi là có hay không, có gánh lên toàn bộ quốc gia giáp nộ? Có. Nhiều tiếng giống to, Tần Vũ đã gào đỏ cổ. Được, đi thời điểm đem lão tử ga trải giường trắng mang đi, phía trên treo chúng ta Cửu Châu Long Kỳ tiêu chí. Nếu là thật có một ngày khoác lên người rồi, lão tử sợ ngươi tìm không trở về nhà đường. Lâm Ảnh âm thanh, lúc này vậy mà cũng mang theo một tiếng nghẹn nào. Chương 13, thật rơi vào bóng tối sao? Một khắc này, trong lòng của tất cả mọi người, giống như có một đoàn hỏa diễm tại cháy. Đặc biệt là tại chỗ một ít vừa mới làm lính người, trong đôi mắt mang theo thâm sâu tín ngưỡng. Tất cả từ ảnh vệ học viện tốt nghiệp người, đều tự bước lên nhân sinh lộ trình. Tân Vũ cũng bị Long Tức bộ đội chọn trúng, chính thức mở ra hắn trong quân chiến thần văn chương. Lúc này, nhìn đến màn ảnh, Lâm Ảnh tiếng khóc càng lớn hơn. Nhiều ngày như vậy phú dị bẩm trong hải tử, chỉ có một mình hắn bị Long Tức chọn trúng, lúc ấy, hắn là ta coi trọng nhất người. Ai biết, biến thành cái bộ dáng này. Rất hiển nhiên, Tần Vũ càng ưu tú, Lâm Ảnh lại càng vô cùng đau đớn. Một nhóm kia lớp trưởng Lương Đạo giống như là đối với mình, cũng giống độ đối với hôn mê Tần Vũ nói như vậy, thần sắc lộ ra một vẻ phức tạp. Tần Vũ, ngươi một mực là chúng ta thứ nhất, vô luận chúng ta cố gắng thế nào, đều đuổi siêu không ngươi. Tên của ngươi tại cuối cùng chọn trúng, ta biết ngay ngươi biết bị cái gì như bức tổ chức chọn trúng, ta quả nhiên không có đoán sai. Long Tức, Cửu Châu thần bí nhất, cũng cường đại nhất đặc chủng tổ chức, ra rất nhiều binh vương, ngay cả là chiến thần. Chúng ta đều nghĩ đến ngươi là tiếp theo cái, ngươi quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng. Kèm theo dứt lời, Lương Đào nắm Tần Vũ tay, nắm rất gần, rất siết. Một cổ không nói bi thương, lan ra tại hiện trường, khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Mà hướng theo hình ảnh lan cuộn, mới hình ảnh thuận theo hiện ra. Nói cho ta, Long Tức thệ ngôn cái gì? Một tiếng giống to, vang tận mây xanh, khiến cho mọi người cũng vì đó chấn động. Một nơi rộng lớn bên trong sân trang, Tần Chiến Phong uy nghiêm cương nghị khuôn mặt hiện ra. Ánh mặt trời hướng đông mà sinh, chiếu theo chiếu thanh niên cương nghị, lại có chút mây phần ung dung gò má. Tần Vũ ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn chầm chậm dâng lên đại hạ long kỳ, trong mắt tựa hồ dâng lên một vòng chói lóa mắt thái dương. Tay phải nắm quyền, âm u nghiêm túc câm thanh, theo cơn gió âm thanh truyền đến. Tuân thủ nghiêm ngặt sơ tâm, ta đến ngày nay tuyên thệ, Long Tức ngũ đại thệ nôn, đến chết mới thôi. Ta đem không sợ hy sinh, không tranh vinh lục. Ta sẽ hết trung cương vị, sinh tử ở tại này. Ta là trong bóng tối lợi kiếm, thần châu đại địa thủ vệ. Ta là chống đỡ giá rét liệt diễm, phá hiểu thời gian tia sáng. Chống lại tà ác kẻ lệnh, thủ vệ chính nghĩa kiên thuẫn. Ta đem sinh mạng cùng vinh quang hiến tặng cho Long Tức, hôm nay như thế, mỗi ngày giống nhau. Giống như là dùng đao, đem những chữ này toàn bộ khắc vào rồi trong máu thịt, một khắc kia Tần Vũ, ý khí phân phát. Trong mắt có tinh quang dâng lên. Chỉ có điều, người nhiều hơn lại đem ánh mắt rơi vào Tần Vũ bên người một vị khác tư thế hiên ngang trên thân nữ tử. Nàng cùng Tần Vũ một dạng, đồng dạng quyền phải nắm chặt, trang trọng nghiêm túc. Tuy là nữ tử, cũng đã cho thấy không thua với nam nhân tính bền lẹo. Nữ tử kinh ngạc vui mừng ngũ quan, tịch mịch như tuyết khí chất, kinh diễm tất cả mọi người. Oa, hào 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 tiểu tỷ tỷ, đây không phải là Vân tiểu thư đi?
Khẳng định không phải a, bất quá thật là lợi hại a, nữ đặc chủng binh.
Đây không phải cái gì nữ đặc chủng binh, rõ ràng là quân hoa. Nữ nhân kinh diễm mặt ngoài như một vệt ánh mặt trời, đốt sáng lên mọi người nhiệt tình.
Là nàng.
Vân Dĩnh Sơ thấy vậy, biểu tình khẽ biến. Biết rõ Tần Vũ nhân sinh, tổng cộng có hai cái đối với hắn mà nói rất trọng yếu nữ nhân. Một cái là nàng, một cái khác chính là trước mắt xuất hiện tại trong hình nữ tử. Khương Bạch Tuyết. Giới thiệu một chút, cùng Tần Vũ cùng nhau bước vào Long Tức thành viên, Khương Bạch Tuyết, đừng nhìn nàng là nữ tử, nàng cũng không thể so với trong các ngươi bất kỳ người nào kém. Tần Chiến Phong giới thiệu. Hình ảnh cho đến Long Tức thành viên khác. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít, nhìn về phía Khương Bạch Tuyết ánh mắt mang theo vô cùng kinh ngạc. Dù sao, nữ binh vương có thể quá là hiếm thấy. Vân Dĩnh Sơ đưa mắt rơi vào Long Tức trong thành viên trên người một người. Hắn tướng mạo trắng đoán, trên mặt luôn là treo ánh mặt trời một bản ấm áp nụ cười. Không giống cái đặc chủ binh, càng giống như một cái nhà bên đại ca ca. Lý Hạo, Tần Vũ đại ca. Khương Bạch Tuyết là hắn chưa về nhà chồng thế tử. Hai người bọn họ đều đối với Tần Vũ sau này nhân sinh đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tuy ý nhiều người như vậy quan sát, Khương Bạch Tuyết mặt không đổi sắc, trên khuôn mặt lạnh lẽo xuất hiện một vẻ không thua với nam tử của tường. Một giây kế tiếp, nàng dưới ánh mắt ý thức rơi vào Tần Vũ trên thân. Tần Vũ cũng lại nhìn nàng. Hai người bốn mắt đối lập nhau, Tần Vũ khó được sung mãn rất nhỏ mỉm cười một cái. Đây là hắn chủ động hướng về một người để lộ ra cười mỉm. Nhưng Khương Bạch Tuyết ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng, cùng nhau đi tới, nàng bỏ ra so sánh nam nhân khác cực khổ hơn tâm huyết, tại trong tự điển của nàng, chỉ có thắng bại. Đúng thế. Nàng đem Tần Vũ cho rằng đối thủ cạnh tranh. Chú ý đến Khương Bạch Tuyết trong mắt khiêu khích, cùng quật cường, Tần Vũ vốn là hơi sừng sờ, sau đó nụ cười sâu hơn. Đầu hắn một lần cảm thấy, những năm tháng còn lại gian khổ trong năm tháng, tựa hồ nhiều cái gì mong đợi. Xin chào, ta gọi là Tần Vũ. Khương Bạch Tuyết. Đây là hai người lần đầu tiên đối thoại. Tuy rằng Khương Bạch Tuyết tại Tần Vũ sau này trong cuộc đời đưa đến ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà khi đó bọn hắn vẫn không có nói câu nào. Lẫn nhau đều coi đối phương làm đối thủ. Long Tức huấn luyện càng chính thống, càng toàn phương vị, áp lực rất lớn. Nhưng mà Tần Vũ vẫn tuân theo tại ảnh vệ học viện lưu lại truyền thống, vô luận nhiều mệt mỏi đều muốn ra luyện. Hiện ra tại chỗ có người trước mặt là hắn cương nghị, mặt mũi bình tĩnh và vĩnh viễn cao ngất sống lưng. Một năm kia, Tần Vũ 20 tuổi, người khác 20 tuổi là xanh tươi sân trường, là tuổi trẻ cùng yêu đương, mà Tần Vũ 20 là mưa bom báo đạn, là gian khổ huấn luyện. Hắn tại hắn tốt đẹp nhất, rực rỡ nhất niên kỷ, dứt khoát kiên quyết đi lên một đầu nguy hiểm, lại không có coi vinh quang chi lộ. Vừa đi đến cùng, vào giờ phút này, hiện trường ngay cả toàn bộ internet phòng phát sóng trực tiếp đám bạn trên mạng đều không khỏi nhìn ngây dại. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn chằm chằm hình ảnh, thần sắc ngốc trệ. Ngay cả Vân Dĩnh Sơ đều có chút hoảng hốt. Trong hình cái kia toàn thân ngông nghênh kiên cường, khắp người chính khí thiếu niên, thật cùng trước mắt cái này hai tay dính đầy máu tươi, tội ác chồng chất phản đồ. Là cùng một người sao? Vân Dĩnh Sơ ánh mắt lóe lên một vệt vùng đấy. Thời khắc này thiếu niên, quang mang trong mắt là như vậy nhiệt liệt, liền nàng đều cảm thấy lộ vẻ xúc động. Đây là tín ngưỡng. Hắn đem thủ hộ toàn bộ Thần Châu đại địa, cho rằng tín ngưỡng một dạng tồn tại. Chỉ là, nàng đến bây giờ cũng muốn không hiểu, rốt cuộc là cái gì, để cho một cái mang lòng nhiệt huyết, ngông nên kiên cường thiếu niên, không tiếc vứt bỏ vốn có mọi thứ vinh quang, thậm chí muốn đổ ngày xưa ân nhân cha nuôi một nhà, cuối cùng ly hương phản quốc đây này. Ngươi nếu đều phát thể rồi, lại không thể vi phạm thệ ngôn, có thể ngươi vì sao muốn phản bội quốc gia? Vì sao sẽ đối chúng ta huy động đồ đao? Vì sao muốn giết ba một nhà? Vì sao muốn giết một mực chiếu cố đại ca của ngươi? Vì sao ngay cả ta cái này thê tử còn có nữ nhi đều có thể vứt bỏ? Vì sao? Vì sao? Vì sao? Đi đến tòa án sau đó, Vân Dĩnh Sơ một mực khắc chế tâm tình của mình, không để cho mình tan vỡ. Chính là nhìn thấy thời khắc này một màn, nàng rốt cuộc phá vỡ rồi. Nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy chút xuống, trong tâm đè nén phẫn nộ cùng bi thương rất nhiều, vô pháp đạt được phát tiết. Mà hướng theo Vân Dĩnh Sơ tiếng giống giận dữ, hiện trường cũng không ngừng vang dội hoặc thương tiếc hoặc phẫn nộ tiếng nghị luận. Trong tâm có tín ngưỡng người là rất khó thay đổi, trừ phi hắn chịu đựng không được rồi cắm dỗ. Có người nói thuyết pháp này đạt được rất nhiều người khẳng định, rất có thể là dạng này. Đừng nhìn hiện tại Tần Vũ mặt đầy hạo nhiên chính khí, hắn mới 20 tuổi, chính là một cái nam nhân nhất chịu đựng không được nơi phồn hoa cám dỗ tuổi tác, tiền tài, quyền thế, mỹ nữ, rất nhiều đồ vật có thể mê hoặc hắn. Đúng vậy a, những này giống như ma túy a, dính, để cho không được. So sánh cố thủ tâm, dễ như trở bàn tay những thứ này, ta cũng nghĩ thế cá nhân đều sẽ dao động. Lắng nghe hiện trường âm thanh, băng băng cầm ống nói, thần sắc nặng nề. Có lẽ hắn đã từng cũng mặt hướng ánh mặt trời qua, cuối cùng lại trầm luân hắc ám. Những lời này như kim đâm, đâm thật sâu vào Vân Dĩnh Sơ trong tâm. Nàng không nhịn được, nắm chặt nắm đấm, máu tươi như tơ một bản chảy xuống. Tần Vũ, ngươi thật rơi vào bóng tối sao? Chương 14, ta không cho được nàng tương lai. Hình ảnh tiếp tục, chỉnh tề như một huấn luyện tiếng vang thấu chân trời. Bởi vì có Khương Bạch Tuyết gia nhập, nguyên bản buồn tẻ vô vị huấn luyện cũng lúc gần lúc hiện thay đổi kịch liệt. Vô luận là Long Tức thành viên mới vẫn là Lao thành viên, đều có ý vô tình nghĩ tại Khương Bạch Tuyết trước mặt biểu hiện, đưa đến mỹ nhân ghé mắt. Duy chỉ có Tần Vũ ngoại lệ. Ánh mắt của thiếu niên như mặt trời chói chang một dạng nóng bỏng, bền bỉ, coi trời bằng vùng. Mỗi một cái động tác luôn là làm hết sức làm được 100%, ngay cả 200%. Lúc nghỉ trưa, Tần Vũ cũng dừng lại, cầm lên một bình thủy, tham lam bổ sung lượng nước. Lúc này, Tần Vũ bên cạnh đống nhiên nhiều hơn một đám người. Dẫn đầu là một cái trên mặt mang nụ cười ấm áp Lý Hạo. Mấy ngày trôi qua, tất cả mọi người đã rất quen. Lý Hạo rất tự nhiên nắm tay nhấc lên Tần Vũ trên vai, chỉ đến dưới bóng cây đứng Khương Bạch Tuyết. Lúc này, gió phảng phất cũng ôn nhu một ít, thổi lên nữ hài màu đen mái tóc, để lộ ra một tấm hoàn mỹ không một tì vết gò má. Vậy cái muội muội nhìn thấy không? Các ngươi một nhóm đi vào, liền đối với nàng không có ý nghĩ. Tần Vũ nghiêng đầu nhìn Khương Bạch Tuyết một cái. Vừa lúc bị Khương Bạch Tuyết nhìn thấy, nàng đẹp mắt cau mày, như đang thị uy trợn mắt nhìn Tần Vũ một cái. Tần Vũ cười, hắn lắc lắc đầu. Thiệt hay giả? Không có hứng thú. Lý Hạo giả vờ giật mình hình. Bên cạnh hai cái hán tử thậm chí cười hắc hắc, mọi người đều là huynh đệ, liền không cần thiết giả vờ, trừ phi ngươi là đồng tính luyến ái, không thì không thể nào không có hứng thú. Không sai, ước tính không bao lâu, nàng chính là chúng ta đoàn sủng, quân hoa rồi, bắt lấy muốn thừa dịp còn sớm. Mà Tần Vũ vẫn cười lắc đầu. Ta nói thật, không cho được người ta tương lai, cũng đừng tùy tiện trêu chọc người ra. Ta không cho được nhà nàng. Ba câu nói, Tần Vũ nói chính là yên bình như vậy, cũng là như vậy tự nhiên. Xuất phát từ nội tâm. Một khắc này, Lý Hạo cùng những hán tử này đều thay đổi sắc mặt. Tất cả mọi người, ánh mắt lóe lên một vẻ u ám. Đúng vậy, bọn hắn là Long Tức chiến sĩ. Sau lưng của bọn họ là rộng lớn Cửu Châu. Mỗi người đều nguyện ý vì dưới chân ruộng đất cúc cung tận tụy, ra ngựa bọc thây. Có thể cho người ta tương lai sao? Nhưng Lý Hạo chính là cười cười, ngươi không lên, ta có thể lên sao? Lên đi. Tần Vũ cười cười, đẩy Lý Hạo một cái. Thời gian là như vậy vui vẻ. Nhìn đến đây, Vân Dĩnh sơ hít một hơi thật sâu. Lúc đầu thời điểm đó Tần Vũ liền có vị quốc vong thân giác ngộ. Bởi vì lo lắng một ngày kia thật ở trên chiến trường yên nghỉ, hắn không nguyện thẳng thắn lộ tình cảm của mình. Liên tính yêu thích, cũng giấu ở đáy lòng. Ngươi rõ ràng thiện lương như vậy, chính là tại sao phải đối với ta ác như vậy đây? Vân Dĩnh sơ tràn đầy hận ý suy nghĩ. Từ Khương Bạch Tuyết bước vào Long Tức một khắc này, liền đã chú định nàng cùng người khác bất đồng. Nàng rõ ràng là còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, giống như nàng cái tuổi này nữ nhân, chắc còn ở hưởng thụ lười biếng con đường đại học, cùng điểm điểm yêu đương. Nàng cũng đã thông qua cố gắng của mình tiến vào Long Tức. Nàng cơ hồ chưa bao giờ nói chuyện. Đúng như tên của nàng đó, giống như Bạch Tuyết một bản lạnh lùng, lạnh lùng. Lúc rảnh rỗi, nàng yêu thích một người lặng lặng nhìn đến phương xa, thỉnh thoảng có thể từ trong mắt nàng bắt được một tia nhàn nhạt đau thương. Ngược lại Tần Vũ đại ca Lý Hạo thường xuyên đến tìm Tần Vũ, thường xuyên chủ động cùng Khương Bạch Tuyết nói chuyện, cho dù Khương Bạch Tuyết lãnh đạm đáp ứng, hắn cũng không ngại. Nụ cười của hắn là như vậy chữa trị. Cái này khiến tất cả mọi người đều bắt đầu chú ý đây còn chưa thành hình tình cảm. Vân Dĩnh sơ ngược lại sau khi biết đến thế nào, Khương Bạch Tuyết cuối cùng thành Tần Vũ chị dâu. Chỉ có điều đại ca Lý Hạo mất tích. Về sau nữa Tần Vũ tự tay giết chết Lý Hạo. Khương Bạch Tuyết cái này chưa về nhà chồng thế tử, liền dạng này thủ quả. Đương nhiên nàng sẽ không hiện trường nói ra. Hình ảnh tiếp tục. Hộ Long Sơn Trang bên trong, đột nhiên xuất hiện một đám không rõ lai lịch hắc y nhân, bọn hắn đều đeo đen kịt đấu đồng màu đen, ánh mắt lãnh đạm được phai mở rồi nhân tính. Bọn hắn hướng về Hộ Long Sơn Trang bên trong, ném chừng mấy quả lựu đạn. Nhanh nằm xuống. Lý Hạo phản ứng đầu tiên, la lớn. Ầm ầm. Phần lớn người đều nằm trên đất. Chính là có một cái lựu đạn, vừa vặn lăn đến Tần Vũ bên cạnh. Bên cạnh đã nằm xuống Khương Bạch Tuyết thấy một màn này, đồng tử co rụt lại. Không nhịn được nói ra, còn đứng ngây ở đó làm gì, mau tránh ra a. Nhưng mà, Tần Vũ vẫn không hề bị lay động, thẳng đứng yên quân tư, thần sắc bình tĩnh. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều tâm thần giật mình, hoảng sợ trợn to hai mắt. Một cái uy lực của lựu đạn có bao nhiêu lớn, tất cả mọi người đều rõ ràng. Ở bên cạnh bạo tạc, tuyệt đối có thể đem một người lớn sống sờ sờ nổ thành thịt vụn. Chính là, Tần Vũ không chỉ không tránh cũng đối đầu, phản phất sợ choáng váng một dạng. Hán, không biết sợ choáng váng đi. Hiện trường quần chúng kinh hô thành tiếng, khẳng định sợ choáng váng. Đừng nhìn hắn trước tại trong quân doanh đủ loại đánh vỡ ghi chép, kia cũng không tính là cái gì. Chân chính trong lúc nguy cấp cố gắng xoay chuyển tình thế, đó mới là thật là lợi hại. Rất hiển nhiên, hắn bị giật mình, liền phản ứng cũng không đổi kịp thì. Ví dụ như loại này âm thanh liên tục. Ngươi. Trong hình, Khương Bạch Tuyết cũng nhìn thấy không nhúc nhích Tần Vũ, cúi lên. Bò dậy, nắm lên cái kia lựu đạn, muốn đem nó ném tới phương xa. Chính là lựu đạn móc kéo sau đó, đến nổ thời gian, chính giữa có chừng 3.5 giây thời gian, ngoại trừ không trùng phi hành thời gian, cũng chỉ có 2 giây khoảng. 2 giây bên trong đem lựu đạn ném ra, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ mạo hiểm hành vi. Cơ bản không thể nào hoàn thành. Xong. Cảm thụ được nơi bàn tay truyền đến hỏa nhiệt năng lượng, Khương Bạch Tuyết đầu góc trống rỗng, quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ cũng tại nhìn đến nàng. Ánh mắt kia vẫn là như vậy bình tĩnh, không có chút rung động nào. Khi đó nàng, 10 phần kiêu ngạo, nàng hạ quyết tâm muốn trở thành toàn bộ Long Tức, ngay cả toàn bộ Thần Châu đại địa ưu tú nhất đặc chủng binh. Chính là, đường mới đi đến đây, liền muốn đoạn sao? Khương Bạch Tuyết không cam lòng, nhưng mà, nàng không oán không hối. Ít nhất, nàng cứu đồng đội. Cho dù, cái này đồng đội nàng cũng không phải rất yêu thích. Có thể đi vào Long Tức, không có một cái là đơn giản. Tận tâm, dũng cảm, dâng hiến, bình tĩnh, cường đại, hoàn toàn đem chính mình sinh tử không để ý. Chiến trường bên trên, có rất nhiều hy sinh chính mình, thành toàn đội hữu ví dụ rồi. Nhưng ngược lại hẳn, chính là Tần Vũ bình tĩnh. Bình tĩnh đến gần như lạnh lùng. Nhìn đến đây, trên internet một lần nữa tiếng mắng một phiến. Con mẹ nó, ta còn tưởng rằng lúc này Tần Vũ là cái đáng giá tôn kính quân nhân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lộ ra nguyên hình. Người ta nữ sinh vì cứu hắn, đem mình đều lọt vào hiểm địa, hiện tại nàng phải chết, hắn liền kéo đều không sót nàng một cái. Cặn bã. Trời ơi, ta còn ngây thơ cho là hắn có thể là bị hiểu lầm, là ta sai rồi, ác nhân vĩnh viễn là ác nhân, người máy là sẽ không cải biến. Vân Dĩnh sơ thất vọng nhìn đến hình ảnh. Nàng nguyên tưởng rằng lúc này Tần Vũ là chính nghĩa hiền lành, thế nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của nàng. Nếu sợ chết, tại sao lại muốn tới đầu quân? Nếu sợ chết, tại sao phải gia nhập Long Tức cái này vinh quang chi địa? Ngươi chính là như vậy thủ hộ chiến hữu của mình cùng người nhà. Tại từng tiếng tiếng trinh phạt bên trong, trong hình Khương Bạch Tuyết gắt gao nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong đã tới. Chính là không ngờ chính là, bạo tạc cũng không có văng rọi, từ lựu đạn bên trong nô ra, chỉ là từng trận nồng đậm khói trắng. Khương Bạch Tuyết ngây ngẩn cả người, Vân Dĩnh Sơ ngây ngẩn cả người. Hiện trường tất cả quần chúng, còn có trên internet đám bạn trên mạng, cũng ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Cái này căn bản không là cái gì lựu đạn, mà là đóng gói thành lựu đạn bỏ túi bom khói. Vân Dĩnh Sơ thần sắc biến ảo rồi một hồi, trong đầu đột nhiên vang dội hai loại rất nhỏ, lại hoàn toàn khác biệt âm thanh. Một cái là lựu đạn vòng tay rơi xuống âm thanh, một cái là bom khói rơi xuống đất âm thanh. Như vậy thanh âm rất nhỏ, liền nàng đều không có chú ý tới. Từng đạo hoặc chấn kinh, hoặc ánh mắt bất khả tư nghị nhìn soi mói, khói mù tản đi, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi hiên ngang đứng sướng sướng. Tại chỗ có người đều kinh hoàng thất thố thời điểm, chỉ có một mình hắn lâm nguy không sợ, bình tĩnh suy nghĩ, cuối cùng xem thấu chân tướng của sự tình. Chuyện siêu hay. Chương 15, ta muốn thấy nhìn, không có khói lửa, Sơn Hà Tú Lệ Thần Châu đại địa, là dạng gì? Khói dày đặc tản đi, chỉ có hai người còn đứng. Tần Vũ cùng Lý Hạo. Hai người bọn họ đứng giống như một cây thẳng súng, ánh vào tất cả mọi người mi mắt. Điều này cũng có nghĩa là hai người bọn họ là duy nhất nhìn thấu đây là bom khói, mà không phải lựu đạn bỏ túi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ có điều, Lý Hạo trong ánh mắt tựa hồ nhiều là thứ gì. Trong mắt hắn, Tần Vũ giống như hắn một cái đệ đệ một dạng, cần hắn tới bảo vệ. Chính là một khắc này, hắn bất thình lình ý thức được, hắn cái này nhận thức tựa hồ là sai lầm. Đêm này hắn vài năm tiến vào Long Tức thiếu niên, đúng như trưởng thành sư tử bên trong, từng bước cho thấy không kém gì hắn, thậm chí mạnh hơn tiên phú. Lúc này, Tần Vũ chậm rãi đi tới ngã quắp xuống đất bên trên Khương Bạch Tuyết, cười, hướng về nàng đưa tay ra. Trong hình, Khương Bạch Tuyết ngẩn người một chút, lặng lặng nhìn tấm này gần trong gang tấc gương mặt. Nàng cùng Tần Vũ là hợp tác, thế nhưng, nàng chưa từng tĩnh tâm xuống, tỉ mỉ ngưng mắt nhìn tấm này tuấn lãng, lại có vẻ rất thành thục gương mặt. Lúc này nhìn lại, Khương Bạch Tuyết nhưng nhìn ra một ít không giống đồ vật. Chính là bởi vì đã sớm nhìn ra đây là bom khói, mà không phải lựu đạn, mới hiện lên rõ chấn định như vậy sao? Lựu đạn rơi xuống, khoảng cách tử vong chỉ có mấy giây, tâm lý tố chất rốt cuộc có bao nhiêu tốt, mới có thể bình tĩnh như vậy, bình tĩnh. Một khắc này, mặt mũi người đàn ông này ánh vào Khương Bạch Tuyết trong tâm, nàng cảm giác mình đã quá ưu tú được trong một vạn không có một, chính là cùng cái nam nhân này so sánh, sự kiêu ngạo của chính mình, tựa hồ không đáng nhắc tới. Cũng là một khắc này, Khương Bạch Tuyết lần đầu cảm thấy cái nam nhân này cũng không phải chán ghét như vậy. Hộ Long Sơn trang nơi nào đó, một đạo thân ảnh to lớn đang lặng lặng nhìn đến lúc này mọi thứ, chính là Tần Vũ Chan Ngôi, Tần Chiến Phong. Lúc này, hắn nhìn đến trong sương khói chạm thứ hai duy nhất hai đạo thân ảnh, hài lòng gật đầu một cái. Đúng là, cái này căn bản không là tập kích khủng bố, mà là một hồi trước đó không có bất kỳ thông báo đột kích diễn tập. Hắn muốn nhìn một chút Long Tức những thành viên này đối mặt loại tình huống này sẽ làm ra phản ứng gì. Là đối mặt lựu đạn thì Lâm Nguy không sợ hãi, giải quyết nguy hiểm vẫn là lấy thân thể máu thịt đắp lại lựu đạn, hy sinh chính mình đến cứu vớt đồng đội. Có thể tới Long Tức đều không phải thứ hèn nhát, bọn hắn bất cứ lúc nào làm xong vì đồng đội hy sinh chính mình chuẩn bị. Cũng hoặc là liếc mắt liền nhìn ra sau lưng chân tướng, lính đặc biệt tồn tại tuyệt đối không phải là hy sinh, mà là tại trong kẽ hở sinh tồn, ở tại trong sinh tử hoàn thành nhiệm vụ, chiến thắng trở về. Rất hiển nhiên, Tần Vũ kết giao một phần hoàn mỹ đặc quyền. Về phần Lý Hạo, hắn vốn là Tần Chiến Phong coi trọng, cho rằng ngày sau có thể trở thành hắn, sánh vai hắn, thậm chí siêu việt sự hiện hữu của hắn. Toàn viên, lần nữa tập hợp. Âm thanh vang dội, Long Tức tất cả mọi người đều đã toàn bộ tập hợp. Chỉ là phần lớn người đều cúi đầu, Khương Bạch Tuyết cũng cúi đầu, hiển nhiên vì vừa mới phản ứng hối tiếc. Bọn hắn nên là đứng đầu nhất đặc chủng binh, thế nhưng cũng tại thời khắc mấu chốt làm ra quyết định sai lầm. Ai cũng có thể phân rõ lựu đạn cùng bom khói hai người sự khác biệt, có thể tại cái chết thực sự đã tới trước, bọn hắn nhưng đều bị bản năng thúc giục, cứ việc bọn hắn làm bọn hắn quyết định lựa chọn chính xác. Biết rõ các ngươi cùng bọn họ hai cái khoảng cách ở đâu sao? Tần Chiến Phong quét nhìn toàn trường, trầm giọng hỏi. Âm vang có lực âm thanh, thậm chí xuyên thấu hình ảnh, hung hăng đập vào tất cả người xem trong lòng. Là chất vấn Long Tức thành viên, đồng dạng cũng là đang chất vấn tất cả của chúng. Bởi vì bọn họ phản ứng, bao gồm Vân Dĩnh Sơ, đều phản xạ có điều kiện cho rằng đó là lựu đạn, mà không phải là bom khói. Ngay tại ở tại tâm lý của các ngươi tố chất. Tần Chiến Phong nói ra, trải qua sinh tử, không có nghĩa là có thể không thèm chú ý đến sinh tử. Đây mấy quả lựu đạn có thể đem cho các ngươi cái gì? Mang theo tử vong uy hiếp cùng áp lực. Đây là diễn tập, nhưng nếu như không phải diễn tập đây, các ngươi hiện tại cũng đã chết. Tần Chiến Phong đột nhiên cất cao giọng, trách mắng, đây mấy quả lựu đạn có thể dạy sẽ các ngươi đang thời khắc sinh tử cũng có thể duy trì sức phán đoán, các ngươi mỗi cái đều là trong một vạn không có một cường giả, đến tầng thứ này, tâm lý cấp độ quan trọng hơn. Cuối cùng, hắn dừng một chút, chỉ đến Tần Vũ nói ra, nói nhiều như vậy, ta chỉ muốn nói một chuyện, diễn tập lúc bắt đầu, các ngươi vốn có thể người người đều giống như hắn một dạng, vẫn không núp đích. Tần Chiến Phong chỉ đến Tần Vũ, gầm thét. Lúc này, vô luận trong hình, vẫn là hình ảnh ra, đều một mảnh tĩnh lặng. Các ngươi vốn có thể mỗi người đều trở thành hắn. Những lời này giống như là cấn một dạng, in dấu thật sâu khắc ở trong lòng tất cả mọi người, khiến vô số người tâm thần rung rung. Vân Dĩnh Sơ thở ra một hơi thật sâu, hình tượng như vậy, không phải là nàng ban đầu thầm sâu si mê với nguyên nhân của hắn sao? Yêu đến không thể tự kiềm chế, cũng hận đến không thể tự kiềm chế. Khương Bạch Tuyết không thể so với Vân Dĩnh Sơ kém, Vân Dĩnh Sơ thân tâm sao động, thân lạc cảnh giới kỳ lạ Khương Bạch Tuyết, tự nhiên càng thêm chấn động. Lần đầu, Khương Bạch Tuyết sinh ra mình không bằng lòng người khác. Nàng không nói một lời đi vào huấn luyện phòng, tính toán lấy càng lớn hơn cường độ huấn luyện ma luyện mình. Mỗi người đều có mình kiên trì đồ vật, nàng cũng như nhau. Nhưng mà ban đêm thần, Khương Bạch Tuyết mồ hôi đầm địa nằm trên đất, đã luyện đến hết hơi. Lại nghe thấy, bên ngoài trên bãi tập, vẫn truyền đến tiếng bước chân, và bằng phẳng tiếng hít thở. Khương Bạch Tuyết đi ra ngoài vừa nhìn, nàng kinh hãi. Tần Vũ phản phất không biết mệt mỏi một bản, một vòng quanh thao trường chạy, ánh trăng sáng tỏ, đem thân ảnh của hắn vô hạn kéo dài. Thiên phú tốt, không đáng sợ. Đáng sợ chính là cái thiên phú này tốt, so sánh ngươi còn dùng công, khắc khổ. Uy, nàng không nhịn được gọi lại đạo thân ảnh kia, chống chạy thao trường, quanh quẩn nàng không hiểu âm thanh, ngươi đã rất lợi hại, vì sao còn muốn như vậy khắc khổ? Tần Vũ cũng không quay đầu lại nói ra, bởi vì ta muốn biến cường. Vì sao? Đây là cái ngu xuẩn vấn đề, cũng là một không có bất kỳ ý nghĩa gì vấn đề. Nhưng Khương Bạch Tuyết vẫn là không nhịn được hỏi, bởi vì tại thiếu niên ở trước mắt trên thân, nàng cảm thấy một loại giống như đã từng quen biết, hoặc là đồng bệnh tương liên cảm giác. Phía trước Tần Vũ chợt dừng bước, trong đêm tối, bóng lưng của hắn là như vậy đến cao ngất, như vậy đến không có chút rung động nào. Hắn trầm mặc, hắn liều mạng như vậy đến bây giờ, đến tột cùng là vì cái gì? Một khắc này, Khương Bạch Tuyết nín thở, Vân Dĩnh Sơ cũng nín thở, tất cả quần chúng đều nín thở. Hiện trường an tĩnh, có thể nghe thấy riêng mình tiếng tim đập. Đã lâu, Tần Vũ chậm rãi ngẩng đầu, hắn cư nhiên cười, bởi vì ta muốn nhìn một chút, không có khói lửa, Sơn Hà Tú Lệ Thần Châu đại địa là dạng gì. Một khắc này, tất cả mọi người từ thiếu niên trong mắt thấy được kinh diễm. Trước mắt của tất cả mọi người phản phất lần nữa hiện lên hình ảnh như vậy, thiếu niên hướng về Dương Mà Sinh, trong mắt vạn trượng quan mang. Tại trải qua cha mẹ chết thảm tại trước mặt, rõ ràng từ trong địa ngục bỏ ra ngoài sau đó, hắn vẫn đứng ở tất cả mọi người trước người, lấy thân thể máu thịt xây lên vạn đạo bình chướng, sừng sững tại vạn người trước. Chuyện siêu hay. Chương 16, là thệ ngôn hay là tra hỏi? Ta muốn thấy nhìn, không có khói lửa, Sơn Hà Tú Lệ Thần Châu đại địa là dạng gì? Âm thanh không nặng, thậm chí còn rất tĩnh lặng, âm vang, có lực, kiên quyết, kinh diễm toàn bộ thời không cùng tuyến nguyện. Lúc này, ánh mặt trời trong tiểu khu, một đứa bé không tim không phổi tiếng cười và mặc lên khăn choàng làm bếp, mặt đầy vẻ giận dữ tiếng cửa trách, vang vọng tại toàn bộ tiểu khu nhà lầu trong hành lang. Hy vọng con thành lòng là mỗi cái phụ mẫu mục tiêu. Chính là, có rất nhiều gia trưởng thất vọng. Lần lượt nghiêm khắc khiển trách, lớn tiếng quát lớn, đổi lấy, vẫn chính là dạy mãi không được. Giữa lúc mẫu thân tính toán hảo hảo giáo huấn con trai mình thời điểm, nhi tử chợt dừng lại, an tĩnh. Ánh mắt của hắn, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm truyền hình. Chỗ đó, phản phất có tinh quang, thâm sâu hấp dẫn đôi mắt của thiếu niên. Trong TV truyền hình ảnh, chính là cao ngất đứng tại quân khu trên bãi tập, nụ cười phát ra từ nội tâm Tần Vũ. Ta muốn thấy nhìn, không có khói lửa, Sơn Hà Tú Lệ Thần Châu đại địa là dạng gì? Thiếu niên chậm rãi xoay người lại, trên mặt ngây thơ cùng bướng bỉnh không thấy, thay vào đó là một vẻ nặng nề. Hắn chỉ đến trong màn hình TV Tần Vũ, ngước đầu, nghiêm túc nói, "Mụ mụ, ta muốn trở thành hắn." Những lời này nói tới mẫu thân kinh hại đến biến sắc, vừa muốn nghiêm nghị quát lớn, "Ngươi muốn trở thành phản quốc tại sao?" Chính là lời đến khóe miệng, nàng ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng cũng chú ý tới Tần Vũ lúc này nụ cười trên mặt, là như vậy có sức cuốn hút. Lúc đầu, hắn cười lên, đẹp mắt như vậy. "Ai, ngươi đến cùng trải qua cái gì mới có thể biến thành dạng này?" Phụ nữ nước mắt nhỏ xuống, tự lẩm bẩm. Hình ảnh có rút. Đêm đã khuya, nhà nhà đốt đèn bên trong, một nhà gia đình đều phơi bày dạng này bình thường, lại phổ thông một màn. Có rất nhiều người nhìn đến một màn này, nội tâm bị cảm xúc. Hô. Tòa án bên trong, Vân Dĩnh Sơ một lần nữa thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, để cho tính toán rơi xuống nước mắt lại lần nữa rót vào hốc mắt. Nàng hiện tại là nữ chiến thần, là quân nhân, bảo vệ quốc gia, làm nhiệm vụ của mình. Đối với cùng loại người, nàng là rất nhạy cảm. Lúc này, nàng từ Tần Vũ trong mắt nhìn thấy, là từ trong thâm tâm nguyện cảnh, là ánh mặt trời nóng rực, một màn kia quan mang, như xé mở hắc ám phá hiểu chi quan mở dạng, lấp lánh chói mắt. Nàng nhìn thấy hiện trường thật là nhiều người đều chảy nước mắt. Không rõ, những này nước mắt đến tuột cùng là cảm động, vẫn là thương hại, hoặc là thương tiếc. Không có ai sinh ra chính là ác nhân, tất cả rơi xuống hắc ám người à, đều là linh hồn không chiếm được cứu rỗi cùng tha thứ, địa ngục không xuống được, thiên đường, bọn hắn thăng không đến. Mà hướng theo Tần Vũ nói ra những lời này, toàn bộ internet cũng rối rít xuất hiện hấp dẫn đề tài. Không có khói lửa, Sơn Hà Tú Lệ Thần Châu đại địa là dạng gì? Giống nhau văn tự, từ Tần Vũ trong miệng nói ra, là nguyện cảnh, lúc này tái phát bố trí đến trên internet, lại thành tra hỏi. Về linh hồn tra hỏi. Như vậy Tần Vũ từ trong thâm tâm mong đợi nguyện cảnh thực hiện sao? Không có. Thế giới vẫn có khói lửa, vẫn có chiến tranh cùng tàn sát. Có lẽ, đây chỉ là Tần Vũ một phía tình nguyện nguyện vọng, một cái, vĩnh viễn cũng không khả năng thực hiện nguyện vọng. Cũng có lẽ, người người đều có thể là khi đó Tần Vũ, đi hết mình một phần lực, đem khói lửa vung đi. Không có ai nhìn thấy, huyên náo hiện trường chỗ bóng tối, như tiểu quỷ mị hư vô nhiều hơn một cái nữ nhân. Nàng toàn thân đen nhẻm, màu đen đổ bó sát người, tóc dài màu đen, con ngươi màu đen, phảng phất trời sinh liền cùng hắc ám hỏa làm một thể. Gió đêm thổi lên mái tóc dài của nàng, kia từ lúc sinh ra đã mang theo lạnh lùng khí chất, di thế lại độc lập. Nàng ngồi ở phía trên nhất, bên người cầm lấy một bầu rượu, cô đông uống, ánh mắt đồng dạng phức tạp nhìn đến đại màn ảnh. Vạn sự đều yên. Chính là những cái kia chết đi người, đều vĩnh viễn mất đi. Thẩm phán, còn có ý nghĩa gì sao? Hắn vốn có thể nắm giữ càng thêm rực rỡ nhân sinh, mà không phải dạng này đeo còng tay chân khảo, thoi thót. Hắn cuối cùng là biến thành ta hận người. Cái thế giới này, ta cuối cùng là một người cô độc. Tần Vũ có ghi nhật ký thói quen. Hình ảnh nhất chuyển, vàng đen dưới ánh đèn, Tần Vũ đang cầm lấy bút máy, chậm rãi ghi chép cái gì. Hướng theo hình ảnh đến gần, mọi người cũng dần dần thấy được Tần Vũ viết cái gì. Phía trước là một ít bước vào long tức, sau đó một ít hàng ngày. Hoàn cảnh mới bắt đầu, tại đây, ta nhận thức rất nhiều rất mạnh gia hỏa, ta coi bọn họ là thành gia thất người, bọn hắn cũng đem ta làm thành gia thất người, tương lai ta có thể đem phía sau lưng của ta an tâm giao phó cho bọn hắn. Nguyên bản nhật ký là 2-3 ngày, thậm chí 3-4 ngày ghi chép một lần, chính là tỉ mỉ bạn trên mạng phát hiện, từ khi Khương Bạch Tuyết sau khi đến, ghi chép nhật ký số lần là thêm. Không biết vì sao, hôm nay Tòm xem ta ánh mắt thật giống như không giống với lúc trước, là bị lời nói của ta cử chỉ chấn nhiếp đã tới chưa? Lưu đạn cùng bom khói, rất dễ dàng là có thể phân biệt sự tình, có cái gì hảo kinh ngạc. Lý Hạo đại ca hôm nay lại tới, hắn không biết, là yêu thích cái kia nam nhân bà đi. Thật không rõ vì sao tất cả mọi người thích nàng đâu, tuy rằng tại đây chỉ nàng một cái nữ, lẽ nào vật hiếm thì quý. Từng đầu nhật ký, ghi lại ở quyển nhật ký bên trong. Rất hàng ngày, trong đó Khương Bạch Tuyết còn bị Tần Vũ gọi thành tòm bòi. Không biết vì sao, không ít người hiểu ý cười một tiếng. Cười xong qua đi, chính là vẻ khổ sở. Bọn hắn là quân nhân, con đường này, là tàn khốc. Cũng không ai biết, mình có hay không ngày mai, băng lãnh viên đạn gào thét mà qua, chỉ còn lại một bộ dính đầy máu tươi thi thể. Bọn hắn học chính là như thế nào thời khắc sinh tử gắng giữ tỉnh táo. Bọn hắn học chính là thản nhiên đối mặt chiến hưu, ngay cả huynh đệ tử vong. Bọn hắn học chính là quẳng đi tất cả cảm tình, chiến tranh vẫn còn, bọn hắn vẫn là đứng gác Sentinel. Bọn hắn gánh vác gánh lên một cái quốc gia sinh tử tồn vong. Chính là, nhưng tiên có người nhớ bọn hắn, chứng minh như thế nào mình tồn tại qua. Từng cái lão thảo tự, chứng minh bọn hắn đã từng tồn tại qua. Lúc đầu, nàng giống như ta, có cùng khoản nhân sinh. Chẳng trách, nàng biết lạnh như vậy, trầm mặc ít nói. Nàng so sánh ta thảm hại hơn, ta ít nhất có cha nuôi dưỡng mẫu, nàng không thiếu thứ gì tánh mạng của nàng bên trong, chỉ có một mình nàng. Đồng bệnh tương liên nhân tài sẽ báo đoàn sưởi ấm, nhưng vấn đề là, chúng ta người như vậy cần thương hại sao? Nàng thật giống như đang cùng ta so tài, liền thật, nghĩ như vậy vượt qua ta sao? Liên thật, nghĩ như vậy làm thứ nhất, ngại ngùng, ta cũng muốn. Nàng ngã xuống, chảy máu, nhưng ta không có đi dịu nàng, càng không có an ủi nàng, nơi này là Long Tước, chỉ có chiến hữu, không có giới tính. Ta nhớ bảo hộ nàng, mặc dù không biết ta trong đầu vì sao có ý nghĩ như vậy, ta chính là dâng lên xúc động như vậy, không, không phải nhớ, là nhất định phải, không chỉ bởi vì nàng là ta hợp tác, càng bởi vì nàng là một cái khác ta. Chẳng biết lúc nào, quyển nhật ký bắt đầu dần dần đều là Khương Bạch Tuyết. Trong nhật ký có đôi lời nói rất hay, chỉ có đồng bệnh tương liên nhân tài sẽ báo đoàn sưởi ấm, từ Khương Bạch Tuyết trên thân, Tần Vũ nhìn thấy bóng dáng của mình. Nơi này bảo hộ, ngoại trừ chiến hữu giữa bảo hộ ra, còn trộn một chút cái gì khác tình cảm tại. Như vậy, Khương Bạch Tuyết đây. Chương 17, ngươi là ta Thái Dương, dưới trời chiều thể luôn. Đồng bệnh tương liên nhân tài sẽ lẫn nhau hấp dẫn, bởi vì trên người đối phương có bóng dáng của mình. Tần Vũ tại Khương Bạch Tuyết trên thân thấy được mình, Khương Bạch Tuyết cũng tại Tần Vũ trên thân thấy được bóng dáng của mình. Nhưng hai người ai cũng không có nói, giấu ở đáy lòng bên trong. Tần Vũ vẫn như cũ trước sau như một trầm mặc, Khương Bạch Tuyết cũng vẫn như cũ như vậy lạnh lùng. Ngược lại Lý Hạo thường xuyên trên mặt mang nụ cười tới tìm bọn hắn. Giữa bọn họ, thật có thể có kết quả sao? Thật sự muốn nhìn thấy bọn hắn sau đó thế nào. Biết rõ kết quả ta tuyệt không hoảng, Tần Vũ cuối cùng khẳng định không có cùng cái này Khương Bạch Tuyết ở chung một chỗ, mà là cưới Vân tiểu thư, hiện Thần Châu đại địa duy nhất nữ chiến thần. Máy ký ức độc tâm từ Tần Vũ bộ não bên trong lấy ra đầu phóng ký ức, chính là Tần Vũ khi còn sống. Người cả đời này, yêu hận như hát. Không chỉ phải có yêu, có hận, còn muốn có thân tình, hữu tình, dạng này mới hoàn chỉnh, có máu có thịt. Mà ái tình là đặc biệt một loại, không có, cũng không cái gọi là, chỉ là có người càng tốt hơn. Đám khán giả đều là cảm tính, nhìn đến đây, bọn hắn ngoại trừ nhớ thăm dò Tần Vũ ly kỳ khúc chết mưu trí lịch trình, quan tâm hơn Tần Vũ cảm tình phương diện chuyện. Có tiếc nuối, mới hoàn mỹ, không phải sao? Loại tiếc nuối này, các đại gia cũng tại Tần Vũ cùng Khương Bạch Tuyết trên thân cảm nhận được. Thân là Tần Vũ thế tử, Vân Dĩnh Sơ lúc này bình tĩnh như nước. Đã từng, nàng có lẽ ăn qua Khương Bạch Tuyết giấm, nhưng mà hiểu rõ một chút, kỳ thực so sánh mình, Tần Vũ cùng Khương Bạch Tuyết càng giống như là một đôi. Nhưng nhân sinh chính là dạng này, có quá nhiều ý khó dằn, cũng có quá nhiều bất ngờ. Mọi người quên, nàng trở thành nữ chiến thần là bởi vì hận. Nếu Tần Vũ một mực đang bên người nàng, yêu nàng, che chở nàng, nàng biết biến đi lên nữ chiến thần con đường này sao? Cho nên Vân Dĩnh Sơ cũng không ngại Tần Vũ cùng Khương Bạch Tuyết trước kia quan hệ, ngược lại, rất thản nhiên tiếp nhận. Hình ảnh nhất chuyển, lại qua rồi mấy tháng. Tần Vũ cùng Khương Bạch Tuyết vẫn không có thực chất tính tiến triển, vẫn như cũ hơi quen biết. Trạm vào tối, gió mát lạnh lẽo, thổi tan một tia mùa hè nóng bức. Bởi vì ngày mai muốn tiến hành trong đội đối chiến khảo hạch, tất cả thành viên đều không có huấn luyện, mà là tu dưỡng thân tâm, vì ngày mai huấn luyện đạt đến thân tâm đều tốt. Có két. Thiên thai môn lại mở, Tần Vũ đi vào. Hắn hướng về phía ánh mặt trời vung quyền. Ra quyền, thu quyền. Tuyệt không lợi loẹn, năm lại một năm, ngày lại một ngày, hắn đã luyện rất lâu. Cái này đã thành một loại thói quen, ra quyền khí thế như hồng, hổ hổ sinh phong, đã đến phải giết trình độ. Không biết đã luyện bao lâu, Tần Vũ đông nhiên ánh mắt liếc một cái, thuận tay nhặt lên một cục đá, hưu một hồi chạy qua. A. Nhất thời, thét một tiếng kinh hai truyền đến, một đạo bóng dáng bị kinh sợ, vốn là giống như tiểu thọ tử một dạng đi vào trong co rụt lại, mấy giây sau, vẫn là kiên trì đến cùng đi tới. Khương Bạch Tuyết biểu hiện trên mặt vẫn lạnh lùng, chỉ là trên gương mặt xuất hiện hai mảnh đỏ ửng. Rất rõ ràng, trộm bị phát hiện. Lúc đầu từ khi lựu đạn cùng bom khói lần đó, Khương Bạch Tuyết liền phát hiện mình và Tần Vũ khoảng cách, một lần vô tình, nàng phát hiện Tần Vũ biết đánh quyền, liền một mực cẩn thận từng ly từng tí nhìn lén học trộm. Một tháng qua, vậy mà cũng học chút ra lông. Không nghĩ tới hôm nay bị phát hiện. Muốn học, có thể nói thẳng, ta sẽ dạy ngươi. Tần Vũ mặt đầy bình tĩnh nói. Khương Bạch Tuyết mặt càng đỏ hơn, cắt một tiếng, ai mà thèm. Tần Vũ không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn đến nàng. Không học là xong. Bá một hồi, Khương Bạch Tuyết sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi, bất quá cũng không có lên tiếng đổi giọng, nàng hung hăng dậm chân một cái, cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Không chịu thua. Cho dù nàng muốn học, cũng sẽ không túi đầu một hồi. Đây chính là Khương Bạch Tuyết, không giống Bạch Tuyết. Bất quá cuối cùng tiên đài bên trên luyện quyền vẫn là biến thành hai người. Thấy một màn này, vô số người đều cảm thấy rất bất lòng, còn có một vài người mặt lộ vẻ đủ cười.
ngày mai ta sẽ dùng nó đánh bại ngươi. Cảm giác mình đã học được Khương Bạch Tuyết, tràn đầy tự tin nói ra. Chớp mắt liền đi đến ngày thứ hai. Trong đội chiến đấu kiểm tra bắt đầu. A, hướng theo Tần Chiến Phong ra lệnh một tiếng, long tức bên trong tất cả thành viên đều khí thế như hồng nổi giận gầm lên một tiếng, bày ra tư thế, mặt hướng mình rút thăm đến đối thủ. Thật không may, Tần Vũ cùng Khương Bạch Tuyết không có rút được cùng nhau. Chiến đấu thi đấu là đào thải chế, nói cách khác nếu mà hai người một thắng, là nhất định có thể đụng phải. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, từng cú đấm thấu thị tâm thanh vang vọng không dứt. Một người ngã xuống, hai cái, ba cái, cuối cùng tất cả mọi người đều bị đào thải rồi, chỉ còn lại bốn người. Tần Vũ, Khương Bạch Tuyết, Lý Hạo, Giá Hỏa bốn người. Tần Vũ rút được Giá Hỏa danh tự, Khương Bạch Tuyết tắc rút được Lý Hạo danh tự. Tại sao là người a? Giá Hỏa nhìn đến rút thăm danh sách danh tự, một hồi bất đắc dĩ. Không ra ngoài dự liệu thua trận, mà Khương Bạch Tuyết cùng Lý Hạo một tổ, Khương Bạch Tuyết vì không có rút được Tần Vũ mà âm thầm căm tức, Lý Hạo chính là đăm chiêu nhìn đến Khương Bạch Tuyết, trên mặt vẫn như cũ tiêu chí tính ấm áp đủ cười. Khương Bạch Tuyết thắng, khiến người ngoài ý chính là Khương Bạch Tuyết cư nhiên thắng. Khương Bạch Tuyết bản thân cũng rất không có thể tư nghị, túi đầu nhìn đến nằm dưới đất Lý Hạo, phát hiện Lý Hạo chính tại cười với nàng. Cuối cùng đệ nhất đệ nhị tranh đấu là Tần Vũ đối chiến Khương Bạch Tuyết. Khương Bạch Tuyết quật cường biểu tình để cho tất cả mọi người đều lộ vẻ xúc động. Nàng có thể thắng sao? Đây là mọi người đều chú ý một cái vấn đề. Giống như quỷ mị ngồi ở phía trên màu đen bóng dáng, nhìn đến thời khắc này đại màn ảnh cũng là trở nên thất thần. Suy nghĩ giống như đã mọc cánh, cũng đi theo bay trở về khi đó. Phanh! Một tiếng vang trầm đục, Khương Bạch Tuyết rất nhanh thất bại, bị bại sạch sẽ gọn gàng. Khương Bạch Tuyết nằm trên đất, khuôn mặt bất khả tư nghị. Ta cho rằng cuối cùng đối thủ sẽ là Lý Hạo Ca. Tần Vũ đi tới Khương Bạch Tuyết trước mặt, hướng về nàng đưa tay ra. Khương Bạch Tuyết nghe vậy, răng cắn chặt, nhưng vẫn là vươn tay rồi, tiếp nhận Tần Vũ dịu nàng lên. Hai loại hoàn toàn khác biệt yêu a. Người chủ trì băng băng cầm lấy micro, không nén nổi kinh hô, một loại là nhường bộ, để cho mình yêu thích nữ nhân thắng, là cương chịu, một loại là kiên quyết không nhường bộ, để cho nàng biết được sự chênh lệch giữa bọn họ. Hiện trường lại một lần nữa dẫn tới nghị luận, có đứng Lý Hạo nơi này, cũng có đứng Tần Vũ nơi này. Lạch cạch, lạch cạch. Phía trước nhất, nữ nhân trong mắt nước mắt một giọt rất xuống, nàng không nén nổi nắm chặt hai tay. Phản phất, lần nữa nắm cái nam nhân kia tay. Trong hình, chiến đấu sau đó Tần Vũ lặng lặng nhìn đến chiều tà rơi xuống. Chẳng biết lúc nào, hắn bên cạnh nhiều một đạo thân ảnh khác. Lúc này, hình ảnh im lặng, rõ ràng Tần Vũ cùng Khương Bạch Tuyết nói chuyện, đám khán giả nhưng cái gì đều không nghe được. Nhưng mà bọn hắn đều thấy hai người lẫn nhau đều hiểu ý cười. Ngồi ở phía trên nhất nữ nhân được mạnh một hớp rượu, khi đó Tần Vũ là nàng Thái Dương. Nàng là Hoa Hướng Dương, đem hết toàn lực, nỗ lực đuổi theo Thái Dương, đuổi theo quá trình bên trong, nàng thật sự rõ ràng tắm đến ánh mặt trời, là như vậy ấm áp, như vậy ấm áp. Nàng nhắm hai mắt lại, thời khắc này hình ảnh phản phất lại đem nàng mang về năm ấy, ngày ấy. Nàng cùng Tần Vũ cùng nhau đứng tại dưới trời chiều, cùng lập xuống thệ ước. Chúng ta nhất định phải để cho toàn quốc bởi vì chúng ta kiêu ngạo. Chương 18, trước khi đi mang theo đầu giường ga trải giường trắng, sợ các ngươi tìm không trở về đường về nhà. Lúc này, toàn bộ hiện trường, toàn bộ yên tĩnh im lặng. Tần Vũ cùng Khương Bạch Tuyết hai người ở dưới ánh tà dương phát thể hình ảnh, giống như là cấn một dạng, khắc ở trong lòng của tất cả mọi người, vô pháp phai mờ. Một khắc này, thiếu niên là thật mang lòng chí lớn, nguyện lấy thân thể máu thịt, thủ hộ toàn bộ Thần Châu đại địa. Khi đó, tương lai là như vậy của mình, một đầu hoạn lộ thiên thang, liền đặt ở trước mặt của hắn. Có thể kết quả đây, hắn lựa chọn một đầu hoàn toàn con đường ngược lại. Hoặc có lẽ là, hắn đã từng đã xong đầu này hoạn lộ thiên thang, lập tức phải đến điểm cuối thì, hắn từ bỏ. Chuyển thân đầu nhập hắc ám. Tần Vũ, ngươi không có trở thành sự kiêu ngạo của chúng ta, mà là chúng ta sỉ nhục. Vân Dĩnh Sơ nhìn đến hai mắt nhắm chặt, lọt vào hôn mê Tần Vũ, lẩm bẩm nói. Thiên đài bên trên nữ nhân lặng lặng mà ngồi tại trên lan can, cầm trong tay rượu, không ngừng hướng trong miệng rót đến, thần sắc lạnh lẽo thê lương. Nguyện có người lựa chọn quên quá khứ hồi ức, lại lần nữa phục sinh. Cũng có người lựa chọn đang nhớ lại bên trong chết đi. Hình ảnh chưa bao giờ lại bởi vì ai suy nghĩ cũng đình chỉ, thuộc về Tần Vũ khi còn sống, vẫn còn tiếp tục. Trong hình, vẫn mặt trời chói chang. Nhưng mà đem so với phía trước hình ảnh, lúc này, càng nhiều một phần nặng nề, cùng bi thương. Vô luận là Tần Vũ, vẫn là Khương Bạch Tuyết, vẫn là Lý Hạo, đều thần sắc căng thẳng. Tại đây hình ảnh lưu chuyển rất chậm, chậm đến có thể nhìn thấy mỗi người bộ mặt cơ thể vi biểu tình. Tần Vũ trên mặt cơ thể run rẩy kịch liệt đến, hai mắt đỏ bừng, phảng phất chịu đựng thống khổ cực lớn, hơn nữa lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ tựa như. Tần Vũ là, Khương Bạch Tuyết là, Lý Hạo là, tất cả mọi người đều là, không có lý do gì khác. Trước mặt mọi người, vải trắng che thi thể. Bọn hắn đã tại đây đứng ước chừng một giờ, đã từng cùng nhau huấn luyện, cùng nhau nói đùa chiến hữu, lúc này lại lâm vào an nghỉ. Tất cả quần chúng thấy một màn này, cũng thoáng cái ngây ngẩn cả người. Sống cùng chết khoảng cách là xa như vậy, lại là gần như vậy. Một lần nữa đối mặt, lúc này Tần Vũ suy nghĩ phảng phất lại trở về khi còn bé trận kia trong chu diện. Đối mặt cái chết, hắn phẫn nộ, nhớ ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng lại vô lực như vậy. Cách hình ảnh, mọi người đều có thể nghe thấy Tần Vũ kia tiếng thở hào hẹn. Tên của hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say tại liệt sĩ mộ viên bên trong. Đảm nhiệm long tức huấn luyện viên Tần Chiến Phong nhìn đến ra ngựa bọc thấy thi thể, âm thanh âm u. Thân là tổng huấn luyện viên, hắn gặp quá nhiều trường hợp như vậy, mỗi một lần đều rất phẫn nộ, nhưng mà hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục cắn răng kiên trì. Hắn đã chết, nhưng lại không có chết, bởi vì còn các ngươi nữa. Hắn không có sống xong nhân sinh, các ngươi bị thay hắn sống sót. Hắn chưa xong nhiệm vụ, các ngươi muốn thay hắn hoàn thành. Vâng. Chiến hữu hy sinh vì nhiệm vụ, nhưng mà toàn bộ long tức tiểu đội không có một người rơi lệ. Ngay cả Khương Bạch Tuyết cũng cố nén nước mắt, đem nước mắt rót ngược. Về sau, bọn hắn đem giết địch các hơn, càng nhiều.
Tần Vũ lặng lặng nhìn, đây là một loại cảm giác rất đặc biệt. Lúc tuổi thơ sau khi cha đẻ chết tại trước mặt mình, hắn có thể làm chỉ có gào khóc. Nhưng mà lúc này chiến hữu chết rồi, hắn từ trong thâm tâm cảm giác mình bả vai nhiều là thứ gì. Đúng như Tần Chiến Phong nói tới, các chiến hữu không có sống xong nhân sinh, bọn hắn muốn thay hắn sống sót, các chiến hữu chưa xong nhiệm vụ, bọn hắn muốn thay hắn hoàn thành. Tần Vũ, Khương Bạch Tuyết bước ra khỏi hàng. Tần Chiến Phong nhìn đến bước ra khỏi hàng Tần Vũ cùng Khương Bạch Tuyết, có người chết, nhưng mà hắn sợ lưng đeo nhiệm vụ, dù sao phải có người đi hoàn thành, toàn bộ Long Tước chỉ có các ngươi không có chân chính ra khỏi nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, các ngươi biết rõ, phải đối mặt là cái gì không? Tần Chiến Phong âm thanh bỗng nhiên đè thấp, bầu không khí cũng theo đó thay đổi nghiêm trọng. Tần Vũ cùng Khương Bạch Tuyết cũng giống là đã minh bạch cái gì, trong mắt mang theo kiên quyết. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Tần Chiến Phong, nhìn xuyên Đông Thủy. Các ngươi phải đối mặt là cùng hung cực các địch nhân, còn có lúc nào cũng có thể phát sinh nguy hiểm. Các ngươi phải đối mặt là chân chính sống cùng chết khảo nghiệm, đây không phải là diễn tập, cũng không phải khảo nghiệm, mà là chân chính nhiệm vụ. Nhiệm vụ cao hơn mọi thứ lấy hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu. Nếu mà các ngươi bất hạnh bị bắt, nhớ ở lâu tiếp theo viên đạn, bởi vì tử vong là các ngươi duy nhất nơi quy tụ. Tần Chiến Phong âm thanh giống như búa nặng một dạng, hung hăng đập vào Tần Vũ trong đầu, cũng đập vào tất cả người xem trong đầu. Bọn hắn phảng phất thân lạc cảnh giới kỳ lạ, vẻ khẩn trương cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Cuối cùng ta muốn nói là, các ngươi không có cự tuyệt quyền lợi, ta cũng cái gì cũng không có thể cho các ngươi bảo đảm. Nếu mà các ngươi bất hạnh chết trận, ta sẽ đem hết toàn lực dẫn thi thể của các ngươi, sau đó cho các ngươi báo thù. Câu nói sau cùng rơi xuống, Tần Vũ giống như là đã minh bạch cái gì, thoát ra lên ngô, trong mắt chỉ còn lại túc sát thiếu niên, ánh mắt thay đổi, biến thành một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, tận diệt tứ phương. Đàn sói không thành đêm dài sợ hãi, hung lưng không thành bạo phong gãy cánh, giống như một đầu thích giết chóc sói trở về đại thảo nguyên, tận tình thả ra mình ra tính. Sau một khắc, Tần Vũ bước ra khỏi hàng, lớn tiếng nói, báo cáo, ta có một điều thỉnh cầu. Ngươi nói, trước khi đi xin cho phép chúng ta mang theo đầu giường ga trải giường trắng, nơi đó có chúng ta Cửu Châu Long Kỳ, ta sợ kiếp sau tìm không đến đường về nhà. Ầm, những lời này rơi xuống giống như một đám lửa ầm ầm bạo phát, nhen nhóm toàn trường. Tất cả mọi người nghe được câu này, lồng ngực giống như có một đám lửa tại thiêu, trong tâm giống như có vật gì giác tỉnh một dạng. Một khắc này, tất cả mọi người cảm thấy kính nể, còn có người đã minh bạch làm lính ý nghĩa, ngay cả kiếp này thân là Cửu Châu quốc người ý nghĩa. Trong hình, Tần Chiến Phong, Khương Bạch Tuyết, ngay cả là Lý Hạo cũng bị những lời này rung một hồi, kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Kính chào. Không biết là ai hô một tiếng, trong hình tất cả mọi người đứng nghiêm, tính cái tiêu chuẩn quân lễ, hướng về một cái sắp xuất hành nhiệm vụ liệu bị, thân binh. Không chỉ là trong hình, hiện trường cũng là như vậy. Trong hình mà nói, trang diện thâm sâu lây nhiễm tất cả hiện trường người, giống như phản xạ có điều kiện một bản, bọn hắn giơ lên tay phải của mình. Không có thải bài, không có báo trước, tất cả mọi người cơ hồ đều là xuất từ bản năng. Một khắc này, bọn hắn quên Tần Vũ là cái phản quốc tặc, trong mắt chỉ có lúc này. Bao gồm Vân Dĩnh Sơ. Chờ sau một hồi, nàng mới phản ứng được, liền nàng đều chấn kinh đến bất khả tư nghị. Mình tự nhiên hướng về một cái phản quốc tặc kính chào sao? Rất nhanh, tất cả mọi người đều kịp phản ứng. Một cái phản quốc tặc cư nhiên đưa đến toàn trường kính chào. Chính là, lại không có một người cãi lại, có, chỉ là chấn kinh. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Tần Vũ không phải là dạng này. Tiêu đạo nên đón ánh sáng gò má, ngước mắt nhìn mặt trời lặn ánh sáng còn sót lại, ngoại trừ trầm mặc cùng kiên quyết, cái gì khác đều không có. Hắn cùng với Khương Bạch Tuyết lên đường. Bóng lưng của hắn là như vậy cao ngất, như vậy vĩ ngạn. Sóng lớn gai cát, vô số huy hoàng người kết thúc, lại có vô số huy hoàng người chính tại của thời. Đúng là bọn họ phổ tả thành một khúc chí cao vô thượng đại thế hành khúc. Một cái tên là Tần Vũ thời đại đang chậm rãi mở màn. Chuyện siêu hay. Chương 19, cùng Vân Dĩnh Sơ lần đầu gặp mặt. Nhiệm vụ lần này là muốn cứu viện thần bí hải vực bị hải tặc uy hiếp Cửu Châu công dân, bởi vì lúc trước cứu viện nhiệm vụ thất bại, còn hy sinh một vị Long Tức thành viên, đã đả thảo kinh xà. Đám kia hải tặc đã có đề phòng, tại trung tâm vùng biển Tam Hải bên trong vị trí đều bày ra thiên la địa võng. Hơn nữa, đoàn hải tặc đã thả ra cao giọng, cách mỗi một giờ liền sẽ giết một người. Độ khó của nhiệm vụ sẽ khó hơn rất nhiều. Hình ảnh nhất chuyển, bọn hắn đã đi tới một phiến hải vực phụ cận. Nước biển sâu u, sóng lớn vô bờ, phảng phất một cái ăn tươi nuốt sống cự quái, khiến vô số người chùn bước. Khương Bạch Tuyết nói xong nhiệm vụ lần này nội dung, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có thể Tần Vũ nhưng cái gì đều không nói, chỉ là tung người nhảy lên thuyền tàu. Nhìn đến thời khắc này hình ảnh, Băng Băng chú ý tới, Vân Dĩnh Sơ biểu tình rất nhỏ phát sinh biến hóa. Ánh mắt mắt thường có thể thấy được thay đổi phức tạp. Bởi vì hình ảnh hình chiếu tới đây, nàng đã phát hiện mình và Tần Vũ sắp sản sinh đồng thời xuất hiện. Tay nàng theo bản năng đưa vào trong túi, chỗ đó có một tấm năm xưa hình cũ. Trong hình đứng vững vàng một người, chính là Tần Vũ bóng lưng, đó là khi đó Vân Dĩnh Sơ chụp lén. Thiên đài phía trên, Khương Bạch Tuyết cũng lặng lặng nhìn đến thời khắc này hình ảnh, suy nghĩ lọt vào trầm tư. Đó là nàng cùng Tần Vũ lần đầu tiên lúc thi hành nhiệm vụ. Lần đó nhiệm vụ từng ly từng tí, nàng còn nhớ trong lòng. Thần bí hải vực sự kiện, nhanh trang một chút, chắc có báo cáo tin tức. Hiện trường xuất hiện rõ ràng gây rối. Khi đó thời đại phát triển tuy rằng không giống hiện tại như vậy nhanh chóng, nhưng mà mỗi ngày đều có tin tức mới. Thần bí hải vực sự kiện, chuyện lớn như vậy, nhất định có ghi chép. Tra được. Hiện trường rất nhanh truyền đến âm thanh, nhưng rất nhanh, thanh âm này thì trở nên vì kinh hô. Điều này sao có thể? Ta nhất định là đang nằm động. Đương sự kết quả lại là như vậy. Tiếng kinh hô càng ngày càng nhiều, hiện trường mỗi một vị người xem trên mặt đều mang vẻ kinh sợ. Liên Băng Băng đều tò mò lục soát một chút, nhìn thấy hiện ra phát tin, nàng gái miệng nhỏ nhắn cũng trương thành đó hình. Chỉ thấy hơn 10 năm trước báo cáo tin tức viết như vậy, thế kỷ mới lần đầu thần bí hải phận quốc tế vực, tiếng xấu vang dền ở Europa hải tặc, tập thể nổ súng tự sát, không có người còn sống. Tập thể nổ súng tự sát, không có người còn sống. Bọn hắn chính là hải tặc a. Giết người như ngoé đồ phu, làm sao sẽ tự sát đây? Hay hoặc là có người buộc bọn hắn tự sát? Biết chỉnh sự kiện tiền căn hậu quả, Vân Dĩnh sơ mím môi môi, không nói một lời, suy nghĩ đã sớm đi theo hình ảnh, cùng nhau trở lại cái kia tràn ngập sát lục cùng máu tươi ban đêm. Đoàn hải tặc tại Tam Hải bên trong nơi đều bảy tuần tra du thuyền, từng đạo nhức mắt rồi nhìn đèn tứ xứ dựa theo. Du thuyền không thể tiếp tục tiến lên rồi, nếu không sẽ bị phát hiện. Thuyền tàu dừng lại, cập bến tại u lãnh trong hải vực. Tần Vũ lại không nói hai lời, lặng lẽ lẻn vào trong biển. Vẫn không quên quay đầu nhìn về phía Khương Bạch Tuyết. Khương Bạch Tuyết lại nhìn đến sâu u mặt biển một hồi do dự, tựa hồ có hơi sợ hãi. Nhưng nhìn đến Tần Vũ ánh mắt, nàng vẫn là nhắm mắt lại, lẻn vào trong biển. Tam Hải bên trong đại khái 5 giờ 56 km, rất dài, trên mặt biển còn tới nơi đều là đèn pha, mỗi một lần đi lên lấy hơi đều là nguy hiểm, vì vậy mà có thể không để thở, liền không để thở. Nước biển đen ngòm, sâu u cô tịch, tầm nhìn rõ rất ngắn, chỉ có thể nghe thấy băng lãnh hải lưu động âm thanh. Đây đối với giam cầm chứng sợ hãi người, quả thực là tai họa. Trong hình, có thể rõ ràng nghe ra Khương Bạch Tuyết kia dồn dập lấy hơi âm thanh. Đại khái bơi hai hải lý ra, Khương Bạch Tuyết thoạt nhìn có chút không kiên trì nổi, tốc độ chậm không ít. Nhìn thoáng qua phía trước Tần Vũ, nàng muốn nói lại thôi, cái miệng vốn là thật là ít ỏi dưỡng khí lại ủng ngủ cục biến thành bọt khí. Một cổ đến từ biển sâu nghẹt thở cảm giác sông lên đầu. Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, lại phải chết sao? Ý nghĩ như vậy hiện lên ở trong đầu. Khương Bạch Tuyết trước mắt càng ngày càng mờ mịt, thân thể cũng tại không ngừng hạ xuống. Giữa lúc Khương Bạch Tuyết muốn nghẹt thở mà chết thời điểm, bỗng nhiên một hơi chuyển vận đi vào. Để cho Khương Bạch Tuyết lại lần nữa nắm giữ tầm mắt, đợi nàng khi phản ứng lại, Tần Vũ đang đeo nàng tại trong biển không ngừng bơi. Hô, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng nàng muốn chết chìm rồi. Cái này Khương Bạch Tuyết chắc có thâm hải chứng sợ hãi đi. Xuống biển khẳng định khó cho nàng. Hừ, thật may Tần Vũ không có thấy chết mà không cứu rồi, bằng không hắn lại hại chết một người. Bọn hắn vừa mới gián tiếp hôn đi. Các loại các dạng mưa bình luận không ngừng. Bất quá nói tóm lại, nhìn thấy Tần Vũ giúp đỡ Khương Bạch Tuyết, tất cả mọi người treo vẫn là rơi xuống. Khương Bạch Tuyết ngưng mắt nhìn hình chiếu hình ảnh, có lẽ là tại đây bắt đầu đối với hắn sinh lòng khác thường đi. Hô, hai người để lộ ra mặt nước, hơn nữa nhanh chóng ẩn náu tại một chiếc thuyền hải tặc phía sau, tránh thoát đèn pha tra xét. Ngươi phụ trách tự giải quyết một chiếc thuyền hải tặc, ta đi cứu người. Tần Vũ nhanh chóng bày xuống chiến thuật, không chờ Khương Bạch Tuyết nói chuyện, liền đâm vào trong biển, hướng về trung tâm một đầu lớn nhất thuyền hải tặc bơi đi. Tần, Khương Bạch Tuyết bất đắc dĩ, chỉ đành phải im lặng lẹn vào thuyền hải tặc. Phù phù, phù phù. Rất nhanh, chiếc này trên thuyền hải tặc liên tục không ngừng có hải tặc không tiếng động ngã xuống. Cùng lúc đó, trung tâm lớn nhất trên thuyền hải tặc, nữ có nam có, toàn bộ bị chạy tới cùng nhau. Xung quanh đứng đầy mặt hướng dữ tợn, cùng hung cực các hải tặc. Một giờ, giết ai hào đây? Chính là ngươi rồi. Một cái thuyền trưởng bộ dáng độc nhãn hải tặc xông một cái đông doanh nữ nhân cười cười, sau đó không chút do dự bóc cỏ. Ê a, phanh, máu văng tung tóe, kia đông doanh nữ nhân cái chán xuất hiện một cái lỗ máu, mềm mại ngã xuống. Không nhưng lệch, vừa vặn ngã tại một người đàn bà trước mặt. A, nữ nhân lúc này bị dọa sợ đến thét chói tai lên tiếng. Đám người hoảng, chọn con thuyền đều đung đưa trái phải lên. Đều mẹ hắn im lặng. Thủ lãnh hải tặc vây tay bên trong AVM, mặt đầy đều là điên cuồng. Ai lên tiếng nữa, ta đập chết hay. Ồ, cái nữ nhân này hảo nhìn con mắt, thật giống như Vân tiểu thư. Chính là nàng đi. Không nghĩ đến Vân tiểu thư cũng bị làm con tin bắt. Hiện trường rất nhanh truyền đến kinh ngạc tiếng nghị luận, trên mặt mỗi người đều mang vẻ kinh ngạc. Băng băng xem Vân Dĩnh Sơ, muốn nói lại thôi, Vân tiểu thư, ngươi. Vân Dĩnh Sơ ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm hình ảnh, nhàn nhạt gật đầu, "Ừm, đó đích xác là ta, khi đó ta vẫn là một cái đại tiểu thư." Trầm mặc một hồi, nàng bổ sung một câu, "Đây là ta cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt." "Nga? Thượng đế, nhìn một chút ta đã phát hiện gì? Một người đẹp, so sánh ta chơi qua tất cả nữ nhân đều muốn xinh đẹp. Ta phải dẫn trở về, làm nô lệ của ta." Cười to một tiếng âm thanh truyền đến, thủ lãnh hải tặc phát hiện Vân Dĩnh Sơ khuôn mặt đẹp, mặt đầy đều là tà quang. "Mang về, mang về." Cái khác hải tặc cũng hưng phấn. Tiền tài, nữ nhân là bọn hắn thích nhất. Mà đương thời Vân Dĩnh Sơ chỉ là một cái đại tiểu thư, kia gặp qua chiến trận này, lúc này sợ choáng váng. "Không, không nên tới. Bỏ qua cho ta, ta có tiền, van cầu các ngươi bỏ qua cho ta." Nhìn đến vô số dữ tợn xấu xí hải tặc hướng nàng ép tới gần, Vân Dĩnh Sơ cực sợ, không ngừng lùi về sau, không ngừng run rẩy. "Ha ha, tiểu nữ, đừng sợ, ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ, làm nữ nhân có bao nhiêu hạnh phúc. Bị chúng ta thuyền trưởng hợp ý, là ngươi mấy đời đã tu luyện có phúc." Tất cả hải tặc chen nhau lên, chuẩn bị đi lôi kéo Vân Dĩnh Sơ y phục. Giữa lúc tất cả mọi người đều cảm thấy Vân Dĩnh Sơ sẽ bị vũ nhục thì, giọng nói lạnh lùng, giống như tới từ địa ngục đòi mạng vong hồn, đột ngột vang dội. "Nàng tổn thương một cái lông măng, ta để các ngươi tất cả mọi người cho cùng." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, một bước chính là hoàn toàn khác biệt thế giới. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp cùng hiện trường. Tất cả mọi người nhìn đến một màn này, ánh mắt hơi kinh ngạc, ngưng mắt nhìn trong hình chậm rãi xuất hiện Tần Vũ thân ảnh. Hắn liền như đột nhiên xuất hiện một dạng, không có ai biết hắn là làm sao xuất hiện. Chỉ thấy hắn kia rét lạnh trên mặt, tràn đầy sát khí. Thậm chí toàn bộ hiện trường nhiệt độ đều thuận theo giảm xuống không ít. Trời ơi, đây chính là Tần Vũ cùng Vân tiểu thư lần đầu tiên gặp mặt đi. Cư nhiên là anh hùng cứu mỹ nhân. Phi, hắn tính là gì anh hùng, Vân tiểu thư không phải là tại lúc này thích tên khốn này a? Bốn phía chính là có mấy trăm tên hải tặc, hắn mới lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, nhìn thấy tình hình như vậy không sợ sao? Có thể lần đó sự kiện kết quả cuối cùng là mấy trăm tên hải tặc tập thể tự sát kết thúc à. Mưa bình luận triệt để sôi sùng sục. Lúc trước, trong hình chỉ có Tần Vũ, mọi người có thể không có kiêng kỵ gì cả đả kích hắn. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, trong hình xuất hiện Vân Dĩnh Sơ thân ảnh. Tần Vũ trở thành người người muốn trừ diệt phản quốc tặc, mà Vân Dĩnh Sơ lại trở thành nữ chiến thần, mọi người thủ hộ giả. Một cái hắc ám, một cái chính nghĩa. Hai người này kết hợp, cũng là không nhất vì thế nhân hiểu. Mọi người không hiểu, vì sao Vân Dĩnh Sơ sẽ chọn gả cho Tần Vũ? Bọn hắn cuối cùng là đi như thế nào đến cùng nhau? Từng cái vấn đề, như sau mưa xuân mang một dạng toát ra, một đôi mắt to, nhìn chằm chằm đến ném mình hình ảnh. Vân Dĩnh Sơ mặt không cảm giác nhìn đến, lần nữa hồi tưởng lại cùng Tần Vũ lần đầu gặp chẳng diện, nàng cho là mình có thể làm được không có chút rung động nào, bình tĩnh đối đãi. Chính là nàng sai rồi. Lúc này, lòng của nàng vẫn là hung hăng chấn động một chút. Trong tâm dâng lên sóng gợn, để cho nàng cũng vì đó lộ vẻ xúc động. Rõ ràng, hắn là hành tẩu trên thế gian ma quỷ, hắn là giết người không chớp mắt đạo phụ. Rõ ràng, mình đủ hận hắn. Chính là, lại lần nữa nhìn thấy lúc này hình ảnh, Vân Dĩnh Sơ trong lòng vẫn là nhấc lên gợn sóng. Có lẽ lúc này liền chính nàng cũng không phát hiện, nàng yêu cùng nàng hận là hoàn toàn khác biệt hai người. Bọn họ đều là Tần Vũ, nhưng đều là từ Tần Vũ trên thân chia ra. Giống như là hoạt thoát thoát hai cái hoàn toàn khác biệt người. Hình ảnh tiếp tục. Tần Vũ, tại nàng tuyệt vọng nhất, sợ nhất thời điểm xuất hiện tại bên cạnh nàng, giống như thần binh trời giáng ở dạng. Khi đó Vân Dĩnh Sơ ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Tần Vũ khuôn mặt. Kia đao tức một bản hình dáng rõ ràng khuôn mặt, thâm sâu khắc sâu vào Vân Dĩnh Sơ bộ não bên trong, rõ ràng như vậy. Sát khí ép che toàn trường. Ngay cả này hải tặc cũng đều ngây ngẩn cả người, thậm chí quên mất giơ súng. Phút. Người là ai? Tình hồn lại thủ lãnh hải tặc, phẫn nộ hướng về Tần Vũ gầm thét. Thậm chí hắn giơ súng lên. Mà Tần Vũ chỉ là lạnh lùng đáp ứng. Khuyên ngươi, vẫn là để xuống xuống. Những này phá đồng lạc thiết, đối với ta vô dụng. Tần Vũ âm thanh lạnh đến phai mở nhân tính, phản phất ma quỷ tới từ địa ngục. Rào. Lời này sợ ngây người tất cả bọn hải tặc, cũng kinh động tất cả người xem. Lại còn nói súng là phá đồng lạc thiết. Không tin. Vậy liền nổ súng. Phanh. Thủ lãnh hải tặc không tin kỳ lạ bất cỏ. Trước kia, mỗi khi hắn làm ra động tác này, đều sẽ có một đầu tươi sống sinh hoạt đánh mất, chính là lần này, không có. Tần Vũ cầm trong tay đồ vật ném lên mặt đất. Loảng xoảng. Hẳn là một cái liều lĩnh khói trắng vào đạn. Ầm. Một màn này, thâm sâu hù dọa thủ lãnh hải tặc, cũng hù dọa hiện trường phòng phát sóng trực tiếp của chúng. Hiện trường tất cả đều là ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Biết do hắn lợi hại, nhưng mà không biết hắn cư nhiên lợi hại như vậy. Người có thể tay không móng đuốt đàn sao? Không thể tin được. Cho dù là lúc này, thấy một màn này, Vân Dĩnh Sơ trong lòng cũng khó tránh khỏi dâng lên gợn sóng. Nàng thừa nhận, chính là tại lúc này, nàng nhớ kỹ Tần Vũ gương mặt này. Trong hình, thủ lãnh hải tặc sợ choáng váng, chưa từng thấy loại này người. Quay đầu muốn chạy, chính là một cái tay đã bắt được trên đầu của hắn, dùng sức bóp một cái. Giang giác. Thủ lãnh hải tặc toàn bộ đầu lâu đều bị bóp vỡ, đỏ trắng tán lạc khắp mặt đất. FML. Không đánh mã sao? Đây là phát sóng trực tiếp a, đánh như thế nào mã? Còn nói hắn không phải đồ phu, quá độc ác, quá tàn nhẫn. Tần Vũ tàn nhẫn thủ đoạn, hù dọa tất cả mọi người. Lúc này một đầu mưa bình luận bỗng nhiên bị nổ. Ta không muốn vì hắn giải bày cái gì, lúc này, ta chỉ muốn nói, có lẽ hắn từ nơi này chút hải tặc trên thân, thấy được lúc tuổi thơ kỳ những cái kia đồ tể cái bóng, thủ đoạn mới có thể như thế hung ác đi. Lúc này, Tần Vũ chính là thích giết chóc đại danh tử. Đám hải tặc này đã quá tàn bạo, chính là cùng Tần Vũ so sánh, quả thực ngoan ngoãn như bông dương. Đám kia hải tặc muốn chạy trốn, chính là tán lạc tại bốn phía cái khác thuyền hải tặc, không có một bóng người. Căn bản không có viện quân đến. Xảy ra chuyện gì? Cái khác trên thuyền huynh đệ đây. Phó thuyền trưởng thở hổn hển. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy một cái trong đó thuyền bè bên trên chậm rãi đi ra một đạo tinh tế nhân ảnh. Chính là Khương Bạch Tuyết. Nàng lặng yên không tiếng động, đem trên thuyền cái khác hải tặc đều giết đi. Lần này, còn sót lại hải tặc tứ cố vô thân. Tự sát đi, dạng này còn có thể lưu lại toàn thây, ta tới ra tay, các ngươi cũng phải giống như thuyền của các ngươi giống nhau. Tần Vũ đúng lúc mở miệng, giọng điệu lãnh đạm. Tất cả hải tặc run lên vì lạnh, nhìn thoáng qua đã thành một cổ thi thể không đầu thuyền trưởng, bọn hải tặc run lẩy bẩy, cư nhiên sợ quá khóc. Phanh, phanh, phanh. Một giây kế tiếp, để cho tất cả mọi người kinh hãi một màn phát sinh, tất cả hải tặc móc súng ra, tập thể tự sát. Từng trận ánh lửa lấp lóe, bọn hải tặc toàn bộ chết hết. Không sao. Tần Vũ quay đầu, đối với tất cả con tin nói ra, trong đó bao gồm Vân Dĩnh Sơ. Ngươi, ngươi là ai? Hơi an định một chút Vân Dĩnh Sơ, lấy dũng khí, âm thanh run rẩy hướng về Tần Vũ hỏi. Chính là Tần Vũ cũng không nghe thấy, hắn đi tới Khương Bạch Tuyết bên cạnh, nói với nàng, ngươi đem những con tin này cứu về đi thôi. Ngươi thì sao? Khương Bạch Tuyết hỏi ngược lại. Ta nhớ yên tĩnh một chút. Tần Vũ bóng người đen nhánh phảng phất cùng đêm tối hòa làm một thể tựa như, một người đi đến đầu thuyền, lặng lặng gió biệt thổi. Đây là hắn lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, thu được thành công viên mãn. Nhưng mà, trong lòng của hắn vẫn có rất nhiều không cam lòng không yên tĩnh, lui về phía sau cuộc đời còn rất dài, hắn cần tại đang đi đường, chậm rãi tìm ra ý nghĩa tồn tại, cũng có khả năng là tử vong ý nghĩa. Tất cả mọi người đều chú ý tới, Tần Vũ lúc rời đi, một ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào bóng lưng của hắn. Vân Dĩnh Sơ. Từ Tần Vũ xuất hiện thì, ánh mắt của nàng liền chưa hề rời đi chút nào. Đây là trong đời của nàng khó quên nhất một ngày. Không có ai có thể cảm nhận được nàng tâm tình của giờ khắc này. Từ gặp phải hải tặc hoảng sợ, đến chăn đến sinh tử, và lúc nào cũng có thể sẽ bị hải tặc làm nhục tuyệt vọng, lại tới Tần Vũ thần binh trời giáng cứu nàng, cái này cường đại, thần bí nam nhân, thâm sâu hấp dẫn nàng. Đây chính là vừa thấy đã yêu cảm giác. Cũng là từ nơi này một ngày khởi, Tần Vũ thân ảnh như là cấn một bản thâm sâu khắc ở Vân Dĩnh Sơ trong đầu, vô pháp quên. Chuyện siêu hay. Chương 21, Cửu Châu không có chiến thần. Đến từ Tây Phương Hải ngoại Càn Dỡ. Vân tiểu thư, từ nơi này hình ảnh bên trong, ta từ trong mắt của ngươi nhìn ra ái mộ, mạo muội hỏi một câu, khi đó ngài sẽ thích Tần. Tần Vũ sao? Hướng theo một màn này hình ảnh đen nhẹm, người chủ trì Băng Băng không nhịn được đem lời ống rồi đưa tới Vân Dĩnh Sơ trước mặt, hỏi. Nhìn ra được, hỏi cái này vấn đề thì, Băng Băng rất khẩn trương, rất sợ Vân Dĩnh Sơ sẽ tức giận. Hiện trường của chúng, phòng phát sóng trực tiếp bạn trên mạng, lúc này cũng là nhìn chằm chằm đến Vân Dĩnh Sơ kia xinh đẹp khuôn mặt. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người đều vì Vân Dĩnh Sơ cảm thấy không đáng. Vân Dĩnh Sơ, là đẹp như vậy, cao ngạo, nàng càng là Cửu Châu duy nhất nữ chiến thần, nhân dân thủ hộ giả. Có thể Tần Vũ đây, có lẽ hắn đã từng huy hoàng qua. Nhưng bây giờ hắn, chỉ là một phản đồ, ác ma, đao phủ. Thiên sứ cùng ma quỷ, làm sao có thể ở chung một chỗ đây? Phẫn nộ. Tất cả mọi người lồng ngực, đều toát ra một đoàn lửa giận vô hình. Đặc biệt là tại chỗ một ít nam giới, thậm chí nếu mà có thể, có không ít nam nhân muốn làm chúng tiêu lên, để cho Vân Dĩnh Sơ ly hôn đến. Nam nhân vì nàng đau lòng, nữ nhân vì đó không đáng. Đối mặt Băng Băng mà nói, Vân Dĩnh Sơ rơi vào trong trầm mặc. Quá khứ cùng Tần Vũ ở chung một chỗ từng hình ảnh bắt đầu hiện lên ở trước mắt nàng. Giữa bọn họ không có yêu đương, mọi thứ đều giống như số mệnh chú định một dạng. 3 năm qua đi, hắn xuất hiện lần nữa tại tánh mạng của nàng bên trong. Gia tộc chi mệnh, môi giới lời nói, để cho nàng cùng Tần Vũ thuận lý thành chương ở chung một chỗ. Vừa mới bắt đầu yêu cháy bỏng, là ngọt ngào. Vân Dĩnh Sơ làm sao cũng không có nghĩ đến, mình sắp gả cho đối tượng, tự nhiên là Tần Vũ, kích động, vui sướng, tim đập thình thịch, tràn ngập trong lòng của nàng. Khi đó nàng vì gả cho một cái anh hùng mà kiêu ngạo, mà hắn cũng rất quan tâm, với tư cách trước tiên kết hôn, sau đó yêu đại biểu, Tần Vũ đối với Vân Dĩnh Sơ có thể nói là sủng đến tận xương thủy. Chính là ngay tại nàng cho rằng sẽ cả đời hạnh phúc đi xuống thì Tần Vũ thay đổi, chẳng biết tại sao, thay đổi táo bạo, thay đổi lạnh lùng, không còn sủng nàng, còn đánh nàng, mắng nàng, vượt qua giới hạn, đánh bại, đã thành trạng thái bình thường. Lúc ban đầu, Vân Dĩnh Sơ cho là vấn đề của mình, liều mạng thay đổi, liều mạng cầu khẩn, cho dù bị bạo lực gia đình rồi, nàng cũng là để vì là lỗi của mình. Thẳng đến Tần Vũ mất tích, cũng chính là chính thức hình chiếu trước hình ảnh chợt trở về bằng ngắn, vô luận nàng làm sao giữ lại, Tần Vũ đều không chùn bước rời khỏi. Khi đó nàng bụng đã hơi nhô lên, nàng mang thai. Trở lại nghe được Tần Vũ tin tức, hắn đã trở thành phản quốc tội nhân. Nữ nhi đã lên tiếng, biết nói chuyện câu thứ nhất chính là mụ mụ, ba ba đây. Vân Dĩnh Sơ há hốc mồm, vô pháp trả lời. Khi đó nàng có bao nhiêu tuyệt vọng, chỉ có chính nàng biết rõ. Vân tiểu thư, Vân tiểu thư. Suy nghĩ đang muốn tiếp tục tiếp thì bên tai truyền đến băng băng âm thanh. Vân Dĩnh Sơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thần sắc lạnh lùng gật đầu một cái, không sợ mọi người chê cười. Khi đó ta 20 tuổi cũng chưa tới, chính là mới biết yêu tuổi tác, sẽ vừa thấy đã yêu, rất bình thường. Vậy Vân tiểu thư, ngài hiện tại đối với Tần Vũ thái độ đây? Vân Dĩnh Sơ há mồm, theo bản năng đang muốn trả lời, nhưng khi nhìn trong hình Tần Vũ, nàng lại do dự, há hốc mồm, một câu nói cũng nói không ra lời đến. Mình vẫn thích hắn sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Như vậy ở đây, đáp án cũng là có, chính là vì sao không đưa ra ly hôn? Khi đó nàng có thể nói không muốn nữ nhi không có ba ba, cho dù hắn là cái phản quốc tặc. Hiện tại nàng vô pháp đối mặt cái vấn đề này, chỉ có thể đem mọi thứ quy tội nhớ đối với Tần Vũ trả thù. Ta cự tuyệt trả lời cái vấn đề này. Tầm mắt mọi người lần nữa trở lại trong hình. Trong hình, Tần Vũ cùng Khương Bạch Tuyết viên mãn hoàn thành cứu viện nhiệm vụ, tất cả mọi người đều đối với Tần Vũ cùng Khương Bạch Tuyết không ngừng khen ngợi. Có thể Tần Vũ chính là cười ứng phó. Ban đêm, hắn vẫn đi tới thiên đài bên trên, một hồi vung quyền. Trên đầu của hắn là tinh hà và dặm. Tần Vũ nắm đấm, lại dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên, hắn thấy được phụ mẫu ở trên trời nhìn đến hắn, đang hướng về phía hắn cười. Hô. Hắn hít một hơi thật dài, khuôn mặt kiên cố hơn nghị. Chỉ là tiếp tục vung quyền. Thiên đài cửa sau, một đám người đưa lưng về phía môn, trong miệng ngậm thuốc lá. Ánh lửa yếu ớt ở trong bóng tối tỏa ra, là Tần Chiến Phong. Long tức người, không chỉ một lần hỏi qua hắn Tần Vũ vì sao liều mạng như vậy, Tần Chiến Phong đều không có trả lời. Biết rõ nguyên nhân hắn, cũng buồn bã thở dài. Đã lâu, tàn thuốc phủi xuống, Tần Chiến Phong ở trong bóng tối lẩm bẩm nói, bởi vì hắn có liều mạng lý do. Tính bằng đơn vị hàng vạn ánh mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm màn ảnh. Trong lúc vô tình, Tần Vũ đã từ một vị vừa gia nhập Long Tức Tân Minh, trở thành Long Tức bên trong người xuất sắc. Khương Bạch Tuyết cũng vậy, tuy rằng nàng là nữ nhân, nhưng mà không ai dám khinh thường nàng. Thậm chí so sánh với Tần Vũ, mọi người sợ hơn nàng. Hôm nay, Tần Vũ đã là một vị có thể một mình đảm đương một phía binh vương. Tất cả mọi người thấy một màn này, đều là một hồi thổ thức. Tần Vũ trưởng thành lịch trình, là bọn hắn chính mắt nhìn soi mói. Hắn giống như một cái vĩnh viễn không biết ngừng nghỉ người máy, không biết đau, cho dù chảy máu, đau đớn, cũng cắn răng chịu đựng. Khi đó hắn vẫn không có toát ra bất luận cái gì phản quốc tặc bầu không khí không lành mạnh, ngoại trừ thỉnh thoảng lộ ra ngoài thích giết chóc chi tính. Vân Dĩnh Sơ ánh mắt có chút hoảng hốt, chính là càng nhiều hơn, vẫn là mang theo một tia không có hứng thú. Nàng không rõ, đến tột cùng là cái gì thay đổi Tần Vũ. Hình ảnh lần nữa biến thành đen, chờ lần nữa xuất hiện hình ảnh thì tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bởi vì xuất hiện tại trong hình, không phải là người, cũng không phải hình ảnh, mà là một hàng chữ. Giống như có người dùng ngón tay tại gõ bàn phím. Chữ nội dung cũng rất đơn giản, chỉ có 5 chữ. Cửu Châu không có chiến thần. Dần dần, có người kịp phản ứng, mang trên mặt một vẻ phẫn nộ. Ai nói chúng ta Cửu Châu không có chiến thần? Bây giờ Cửu Châu tứ hải thái bình, là Tây Phương chiến thần cấm địa, ai dám nói như vậy? Hình ảnh xảy ra chuyện gì, không phải là ném bình bị hư đi? Ai lại nói Cửu Châu không có chiến thần, ta trực tiếp một cái vả mặt ném qua đi. Internet nổ, trắng bóng mưa bình luận chiếm cứ toàn bộ màn ảnh. Vân Dĩnh Sơ sắc mặt hơi đổi một chút, hai mắt nhất trận lâm nhiên. Cửu Châu không có chiến thần, kỳ thực cũng là thật tồn tại qua, chỉ có điều đề tài quá dị ứng cảm giác, bị cao tầng ẩn tàng. Vân Dĩnh Sơ với tư cách nữ chiến thần, tự nhiên biết rõ chuyện này ngọn nguồn. Cửu Châu không có chiến thần hàng chữ này sau khi biến mất, mọi người từng bước nghe được một hồi tiếng cười càn rỡ. Hình ảnh nhất chuyển, là một chiếc truyền hình. Một đám tóc vàng mắt xanh, khí thế nhưng rất mạnh mẽ nam nhân chính tại càn rỡ cười to. Nghe nói gần đây Cửu Châu tại trên quốc tế rất nhẹ à, đủ loại lên tiếng, bọn hắn có nói tư cách sao? Ngay cả một chiến thần đều không có. Đúng vậy à, đám này con khỉ da vàng tự cho là đứng lên, nào ngờ vẫn là kẻ như run rế. Xem sớm bọn hắn khó chịu. Ân, nhất thiết phải cho bọn hắn chút dạy dỗ, một đám minh vương liền giết hết được rồi. Chuyện siêu hay. Chương 22, đây là cấm khu. Đặt chân người chết. Càn rỡ tiếng cười lớn, nghe là chói tai như vậy, không ít người thấy tức do tâm sinh. Con mẹ nó, những này Tây Phương chiến thần lại dám không đem chúng ta coi ra gì? Quên mấy năm nay chết bao nhiêu chiến thần sao? Đúng vậy a, thật là được rồi, quên vết xẹo đau a. Sợ không phải biết rõ Cửu Châu có một vị thủ hộ thần, có hắn tại, Cửu Châu vĩnh viễn là Tây Phương chiến thần cấm địa. Những này tóc vàng mắt xanh, khí thế nam nhân đều là đến từ Tây Phương chiến thần. Giữa bọn họ có tung hoành Europa hắc ám thế giới vương giả, cũng có người sừng quỷ xạ tản đồ thần người, còn có đến từ Tây Phương giáo đình thần thánh kỵ sĩ. Lúc này, cùng một màu đều tại cười to. Rất xa Cửu Châu, ở trong mắt bọn họ, phản phất là một chuyện tiểu lâm. Nhưng mà, sự thật chính là những này đến từ Tây Phương hải ngoại chiến thần, toàn bộ ngã xuống rồi. 7 năm trước một ngày, bị Tây Phương hải ngoại xưng là thanh tẩy ngày, còn gọi là vô thần ngày. Ý là Tây Phương hải ngoại chiến thần đều bị rửa sạch, đều bị tàn sát hầu như không còn. Tạo thành vô thần ngày người khởi xướng là ai, ai cũng không rõ, chỉ biết là vị kia đến từ Cửu Châu. Đây là hơn 10 năm trước sự tình rồi, muốn tại vô thần ngày trước. Đồng nhiên, Vân Dĩnh Sơ lạnh lùng lên tiếng, đem mọi người suy nghĩ kéo trở lại. Mọi người một hồi chấn kinh, hơn 10 năm trước chuyện xảy ra. Đại bộ phận người thần sắc đều một mảnh mờ mịt, hiện trường số rất ít biết rõ tin tức người, thần sắc không có chỗ nào mà không phải là trang trọng nghiêm túc lên. Đó là thảm nhất một lần đổ sát một trong. Hơn nữa chuyện này chỉ là vô thần ngày mồi dẫn hỏa, để cho thế giới chân chính thấy được Cửu Châu khủng bố đến mức nào. Hình ảnh từng bước đến gần, nguyên lai là lòng tức mọi người đều tại xem TV. Bọn hắn chính hay nghe được Tây Phương Hải Ngoại trong mắt Cửu Châu là như thế nào. Xem ra chúng ta bị xem thường nữa rồi a. Tần Chiến Phong đóng lại truyền hình, cười cười nói ra. Tuy rằng đáng cười, nhưng mà nụ cười kia tràn đầy vô tận lệ khí. Ngoại trừ Tần Chiến Phong ra, Long Tức thành viên khác cũng đều là lựa giận hoành sinh. Nhưng mà, trong căn phòng cũng không có vỡ tổ, mà là tất cả mọi người đều lọt vào trầm mặc. Bởi vì, những cái kia Tây Phương chiến thần nói đúng, khi đó Cửu Châu đúng là không có chiến thần. Chiến thần là so sánh binh vương nhân vật càng mạnh mẽ. Một vị chiến thần liền có thể ung dung giết chết mười mấy vị nghiêm chỉnh huấn luyện binh vương, có thể nói chiến trường chiến tranh binh khí. Mà Cửu Châu cũng không có dạng này chiến thần. Góc phòng, Tần Vũ ngồi yên lặng. Từ trên mặt của hắn, không nhìn ra một tia lửa giận, nhưng mà, tất cả của chúng đều là không khỏi run lên. Đó là một loại dạng gì ánh mắt? Lãnh đạm sinh mạng, nên giết người đã trải qua biến thành một loại bản tính thời điểm, liền sẽ phát hiện, sự tình kỳ thực rất đơn giản. Người đều có thói hư tật xấu, nếu mà đạo lý nói không thông, đây chỉ có thể dùng nắm đấm. Nắm đấm nói không thông, vậy liền tặng hắn thấy Diêm Vương, đại đa số sự tình đều là dạng này. Đương nhiên, Tần Vũ cảm giác có một ánh mắt nhìn mình, hắn cũng nhìn sang. Là Lý Hạo, hắn tại xung mình. Chỉ có điều, nụ cười kia cũng không chứa một tia nhiệt độ. Hai người tầm mắt tiếp xúc, giống như là đạt thành một loại nào đó nhận thức chung một dạng, ánh mắt tách ra. Ken ken ken. Đương nhiên, Long Tức nội bộ nội tuyến điện thoại vang lên. Vừa nhìn điện thoại gọi đến biểu thị, Tần Chiến Phong ánh mắt biến đổi, hỏi: "Lão thủ trưởng, có thể để cho Tần Chiến Phong tôn kính như vậy, chỉ có đảm nhiệm cao nhất ngũ tinh chỉ huy, cũng là đối với Tần Vũ có ơn tri ngộ lão thủ trưởng, Long Thiên Trượng." Long Thiên Trượng ở trong điện thoại, giọng điệu 10 phần nghiêm trọng: "Tây Phương Hải Ngoại tin tức bên kia truyền đến, ngươi xem đi." Tình thế so với tưởng tượng nghiêm trọng. Tây Phương chiến thần khi dễ chúng ta Cửu Châu không có chiến thần, tin tức mới nhất, ba vị chiến thần sẽ mang riêng mình thủ hạ đi ngang đến Đông Vương, đối với chúng ta chiến bộ tổ chức đạo thủ. Tây Cương, Nam Cương, Đông Cương đặc chủng tổ chức đã thất thủ, chỉ còn lại các ngươi Bắc Cương. Ầm. Nghe xong Long Thiên Trượng mà nói, không chỉ trong hình hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp hiện trường cũng yên tĩnh im lặng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Tình thế đã vậy còn quá nghiêm nghị. Lý giải tin tức Vân Dĩnh Sơ thần sắc vô cùng lạnh lùng. Đừng nhìn hiện tại Cửu Châu cường thịnh, nhưng mà 10 năm trước, Cửu Châu không có chiến thần thời đại đó, đích đích xác xác phát sinh chuyện như vậy. Cửu Châu phát triển rất nhanh, sắp đến Tây Phương Hải Ngoại sợ hết hồn hết vía trình độ. Bọn hắn bất cứ thời khắc nào muốn đem nó bóp chết trong trứng nước, chỉ có điều ký qua hòa bình điều ước, không thể bên ngoài động thủ, chỉ có thể thầm đến. Vậy ba vị chiến thần đều là Tây Phương chiến thần bên trong tương đối nổi danh, bọn hắn còn thả ra cao giọng, sẽ ngẫu nhiên bắt chúng ta chiến bộ một vị binh vương tiến hành tử hình. Long Thiên Trượng âm thanh lần nữa truyền đến, trái tim tất cả mọi người đều chặt một hồi. Thật ở thời đại hòa bình mọi người, căn bản là không có cách tưởng tượng tàn khốc như vậy sự tình. Đây là phản quốc tặc ký ức hình ảnh, nói cách khác, đây là chân thực chuyện xảy ra. Trời ơi, Tây Phương Hải Ngoại chiến thần xâm phạm. Sau đó thì sao? Thế nào? Mọi người vô cùng chú ý. Nhưng bởi vì chuyện này ở phía trên đầu phong sát, căn bản không có tung tích có thể tìm ra, tìm kiếm internet cũng vô dụng. Biết rõ tin tức Vân Dĩnh Sơ thần sắc cảm đạm xuống, đó là một cái bi kịch. Mà chuyện này cũng gián tiếp dẫn đến Tần Vũ tự tay giết hắn tại Long Tức đại ca, Lý Hạo thảm kịch. Sau đó đi ngang mà đến Tây Phương chiến thần toàn diện, đầu người bị treo ở Bắc Cương 800 dặm trường thành bên trên, gian đe. Đồng nhiên, hiện trường vang dội một hồi lạnh lùng thanh âm nữ nhân. Đồng thời Long Tức cũng tổn thất một vị chiến thần cấp thành viên, hắn gọi Lý Hạo. Kèm theo âm thanh rơi xuống, một đạo màu đen bóng dáng như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại tiết mục hiện trường. Rào. Một khắc này, toàn trường yên tĩnh, an tĩnh kim rơi cũng có thể nghe. Một đôi hoặc chấn kinh, hoặc kinh diễm ánh mắt, toàn bộ rơi vào đạo thân ảnh kia trên thân. Vân Dĩnh Sơ cũng ngây ngẩn cả người, nhìn đến đạo thân ảnh kia không nói ra lời. Là ngươi? Gió đêm thổi lên nữ nhân đen nhèm như thác tóc dài, lạnh lùng cô tịch khí chất, phản phất nguyệt cung hạ phàm quảng hàn thiên tử, khiến người chỉ mục đích. Nữ nhân tựa hồ trải qua trong nhân thế hồng trần đổi thay, một đôi mắt đẹp không có chút rung động nào, bình tĩnh như nước. Trong tay xách một cái chai rượu, lại vĩnh viễn không uống say tựa như. Nga. Trời ơi, đây là ai? Khí chất lạnh quá, vô cùng yêu thích. Em. Còn có chút nhìn quen mắt. Mưa bình luận hoàn toàn nổ tràng, trắng bóng mưa bình luận chiếm cứ toàn bộ màn ảnh. Kế Vân Dĩnh Sơ sau đó, lại một cái đẹp đến để cho toàn bộ internet sôi trào nữ nhân xuất hiện tại trong tầm mắt. Ngay cả người chủ trì Băng Băng cùng nàng so sánh, đều ảm đạm phai mờ không ít. Đây, vị tiểu thư này, ngươi không phải là Khương? Băng Băng trợn mắt hốt mồm, muốn nói lại thôi. Người càng ngày càng nhiều phát hiện, người tới giống như trong hình một mực xuất hiện Khương Bạch Tuyết. Hai người di thế lại độc lập cô lãnh khí chất, quả thực giống nhau như lúc. Bạch Tuyết, ý thức thế giới bên trong, Tần Vũ cũng rõ ràng thấy được đạo thân ảnh kia, lập tức ánh mắt thay đổi phức tạp. Phải nói hắn nhất có lỗi với người, ngoại trừ Vân Dĩnh Sơ, kỳ thực còn có một cái. Đó chính là trước mắt Khương Bạch Tuyết, là hắn tự tay giết chết Lý Hạo. Chuyện siêu hay. Chương 23, cho dù rơi vào thâm nguyên, vẫn bị nhìn chăm chú. Ý thức thế giới bên trong, Tần Vũ ánh mắt một mảnh trắng xóa, cái gì người đều không có, lại cái gì người đều tồn tại. Những cái kia chết đi người, phảng phất từ chưa rời đi, một mực đang bên cạnh hắn. Hắn phảng phất thấy được, tinh không mênh mông bên dưới, hắn một thân một mình đi, thân hình cao ngất, như cây giáo, kiên cường, lại cô độc. Hắn một mực một thân một mình sao? Không, hắn cho tới bây giờ đều không phải một thân một mình. Cho dù hắn rơi xuống hắc ám, rơi vào thâm nguyên, phía sau của hắn vẫn có từng đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn. Trong mắt rưng rưng, lại không có oán không hối hận. Dưới trời sao kia đạo thân ảnh cô độc, phía sau của hắn, từng đạo nhân ảnh đi tại hắn hai bên trái phải. Hắn cha đẻ mẹ đẻ, muội muội của hắn Hy Nhi, cha nuôi của hắn Tần Chiến Phong, lao thủ trưởng, Bạch Tuyết, Giá Hỏa, còn có Lý Hạo. Bọn hắn một mực bồi ở hắn bên cạnh, bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận tình cảnh có bao nhiêu tuyệt vọng, những người này vẫn luôn là hắn vĩnh viễn lực lượng cội nguồn. Người a, một khi có tín niệm, liền sẽ thay đổi chưa từng có cường đại. Hắn chảy nước mắt. Tòa án bên trên, tiết mục tổ bên trong một cái thành viên, đông nhiên chỉ đến hôn mê Tần Vũ kinh hô. Hiện trường nhất thời nhấc lên ngàn cơn sóng, thiên vạn đạo ánh mắt, toàn bộ tập trung rơi vào Tần Vũ trên thân. Tiết mục tổ video sư liền vội vàng đem ống kính nhắm ngay Tần Vũ gương mặt, hiện trường của chúng và bồi thẩm đoàn người, lúc này toàn bộ đứng lên. Hắn thật chảy nước mắt, hành tẩu vu thế giữa ác ma cũng biết rơi lệ sao? Hắn đang khóc, là hối hận sao? Hiện trường liên tục truyền đến tiếng kinh hô, mà phòng phát sóng trực tiếp yên lặng một giây sau đó, cũng theo đó bạo phát chẳng chịt mưa bình luận. Ta biết dạng này một cái tội ác tẩy trời phản quốc tặc không đáng tha thứ, nhưng vì sao nhìn thấy hắn rơi lệ, ta cảm thấy tâm lý hế ẩm. Ta cũng thế. Đây rốt cuộc chính là cái gì? Không có sinh ra liền ác người, đặc biệt là đã từng người hiền lành rơi vào hắc ám, có lẽ nhìn thấy người cũ, hắn sám hối. Người chủ trì Băng Băng cũng thở dài nặng nề một tiếng, nói ra, có lẽ hắn đáng chết, nhưng mà chúng ta không nên tước đoạt hắn sám hối cơ hội. Lúc này, Vân Dĩnh Sơ cùng Khương Bạch Tuyết hai nữ nhân, các nàng, một cái là Tần Vũ thế tử, một cái khác chính là chiến hữu, lúc ban đầu mối tình đầu, cũng đồng loạt nhìn về Tần Vũ. Nhìn thấy ngươi đã từng chiến hữu, ngươi rơi lệ, nhưng mà biết rõ tư quy thời điểm chết, vì sao không thấy ngươi trở về? Vân Dĩnh Sơ âm thanh có chút run rẩy, mặt mày đỏ bừng. Nàng đã hết sức tại khống chế tình huống của mình, nhưng nàng thật khống chế không nổi. Trở thành nữ chiến thần sau đó, Vân Dĩnh Sơ đã quá lạnh lùng, nhưng mà Khương Bạch Tuyết, nàng so sánh Vân Dĩnh Sơ càng thêm lạnh lùng. Hoặc có lẽ là nàng thiên tính chính là như thế. Lúc này nàng thi thầm, hắn không phải nhìn thấy ta mới rơi lệ, là ta nhắc tới Lý Hạo. Dừng một chút, Khương Bạch Tuyết tiếp tục nói, ta không biết hắn vì sao lại biến thành dạng này, nhưng ta rõ ràng tại trong thế giới của hắn, huynh đệ lớn hơn mọi thứ, một cái nhân tình cảm giác, hắn luôn là đặt vào cuối cùng. Có đúng không? Hô. Vân Dĩnh Sơ hít một hơi thật sâu. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác mình trái tim bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy một dạng, lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ. Nhanh, nhanh tra một chút Lý Hạo tài liệu. Khương Bạch Tuyết nhắc tới Lý Hạo, đạo diễn liền vội vàng phân phó tiết mục tổ công tác nhân viên. Rất nhanh, Lý Hạo tin tức bị liền hiện ra. Nhưng mà, tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn, hô hấp nặng hơn. Hiện ra tại bọn hắn trước mắt là một tấm trắng xám hình ảnh. Lý Hạo, phía trước Long Tức đặc chiến bộ đội thành viên, Tần Vũ đến từ trước, các hạng kiểm tra đều là thứ nhất, là Long Tức hoàn toàn xứng đáng vương bài. Băng Băng môi đỏ khẽ mở, nói ra, nhưng mà, chết bởi 7 năm trước, hung thủ giết người là Tần Vũ. Toàn trường một lần nữa yên tĩnh. Mọi người từng cái trầm mặc, nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt, từ trước một ít lộ vẻ xúc động, một lần nữa thay đổi băng lãnh. Tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy chiếu sáng đêm tối tiếng súng ngọn lửa. Tiếng súng vang lên, huyết dịch tuôn tung tóe, một cỗ thi thể mềm mại ngã xuống. Một khắc này, tâm tình thật nhanh tăng vọt, chiếm cứ tất cả mọi người lồng ngực. Một vị anh hùng ngã xuống. Khương Bạch Tuyết đi tới Tần Vũ trước mặt, lặng lặng ngưng mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng lên tiếng, hỏi, ngươi tại sao phải giết hắn? Hắn mất tích 3 năm, tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết, tin tưởng hắn còn sống, chỉ có ta cùng ngươi, ngươi cuối cùng tìm được hắn, vì sao muốn giết hắn? Hắn nói qua, hắn sẽ lấy ta, để cho ta mặc vào áo cưới chờ hắn. Nàng chậm rãi ngồi xuống, đưa ra lạnh như băng tay, lau sạch Tần Vũ nước mắt trên mặt. Chúng ta bỏ lỡ, ngươi có thê tử, lại không thể để cho ta gả cho một cái yêu ta, rất tốt với ta nơi quy tụ sao?
ngươi nhất định phải đối với ta nhẫn tâm như vậy sao? Khương Bạch Tuyết không có khóc, nhưng mà có nước mắt một giọt từng giọt xuống. Con mẹ, ta xem không nổi nữa. Lúc đầu Khương Bạch Tuyết cùng Lý Hạo là một đôi, nhưng mà Lý Hạo chết ở tên hôn đản này trong tay, lập tức xử tử hình đi. Hiện trường thay đổi nóng nảy, tiếng mắng một phiến. Hào Ngư ca, ta đã cảm thấy Khương tiểu thư yêu thích người là Tần Vũ, nhưng mà Tần Vũ đã thành ra thất, chỉ có thể cùng người thích nàng, cũng chính là Lý Hạo ở chung một chỗ. Thế nhưng Lý Hạo chết ở trong tay hắn, vốn là đối với hắn còn có chút thương hại, hiện tại đến xem hắn chết không có gì đáng tiếc. Nghe Khương Bạch Tuyết phát ra từ nội tâm mà nói, nhìn đến nàng rơi lệ bộ dáng, bạn trên mạng đều nổi giận. Bao nhiêu người bởi vì hắn mà chết, cái nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu lạnh lùng mới có thể làm ra loại sự tình này. Nghe Khương Bạch Tuyết âm thanh, Tần Vũ liều mạng nhớ mở mắt ra, muốn nói một câu nói. Một câu là tốt rồi. Lúc này hình ảnh trước giờ chưa từng có cảm giác gấp gáp tràn ngập tại trong màn ảnh. Cửu Châu không có chiến thần, mặc cho Tây Phương Hải Ngoại chiến thần sẽ thịt cỡ nào châm biếm. Ta rộng lớn Cửu Châu, tuy không chiến thần, nhưng mà không phải hời hợt hạng người, bọn hắn dám đến sẽ làm cho bọn hắn trả giá bằng máu. Phạm Cửu Châu người, dù xa tất giết. Hội nghị khẩn cấp trong phòng, Tần Chiến Phong nhiệt huyết sôi trào âm thanh truyền ra. Mọi người phát hiện, trong hình long tức mỗi một người, thần sắc đều trang trọng nghiêm túc, trong mắt của bọn họ đốt một đám lửa. Ai muốn chặn đánh Tây Phương ba vị chiến thần? Bạch. Dứt tiếng, một cái tay chậm rãi giơ lên, cùng nhau vang lên, còn có kia âm vang chiến thanh âm. Ta nguyện. Hai miệng đồng thanh. Tần Vũ lúc này mới phát hiện, trừ hắn ra, còn có một người nhấc tay. Theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện người kia cũng tại nhìn đến hắn. Trên mặt mang theo tiêu chí tính cười mỉm. Chuyện siêu hay. Chương 24, nếu như có một ngày ta rơi vào hắc ám, mời nổ súng giết ta. Như thế nào là huynh đệ? Tâm ý tương thông, biết rõ đối phương biết. Từ Lý Hạo trong mắt, Tần Vũ nhìn ra chiến ý. Giống nhau, từ Tần Vũ trong mắt, Lý Hạo cũng nhìn ra chiến ý. Lúc này, chính trực Tây Phương Hải Ngoại chiến thần đi ngang Đông Phương, muốn đổ long. Nhưng Tần Vũ cùng Lý Hạo, cư nhiên cười được. Lý Hạo đang cười, Tần Vũ cũng đang cười. Nụ cười là biết bao thuần túy, xuất phát từ nội tâm. Bước vào long tức sau đó, Lý Hạo chứng kiến Tần Vũ từ một cái tân binh nhựa bị, từng bước một phát triển đến hôm nay trình độ. Mà Tần Vũ cũng coi Lý Hạo cái này long tức tối cường làm mục tiêu, phá vỡ hạn chế từng bước một ghi chép. Hắn một mực giống như một cái đại ca một dạng, nhìn đến Tần Vũ trưởng thành. Hiện tại, cuối cùng đã tới kể vai chiến đấu trình độ. Được. Liên tứ ngươi nhóm hai người ra mặt, đón đầu thống kích Tây Phương Hải Ngoại chiến thần. Nhưng mà, Tần Chiến Phong vừa nói xong, lập tức liền có một đôi tay trắng đồng dạng giơ lên. Trong ngay mắt, Tần Vũ cùng Lý Hạo đồng thời mở ra, nhìn về phía một cái mặc lên màu đen màu vàng áo da lạnh lùng nữ nhân. Tần Chiến Phong cũng nhìn về phía Khương Bạch Tuyết, ngươi cũng phải đi. Khương Bạch Tuyết không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Tất cả mọi người từ khi đó Khương Bạch Tuyết trong mắt, nhìn ra không cam lòng lạc hậu của cường, còn có khác một ít đặc thù tình cảm. Khi đó Khương Bạch Tuyết, ánh mắt mặc dù còn cũ kỹ, ít nhất còn có tinh khí thần, nhưng là bây giờ, từ trong mắt của nàng ta nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào, ao tù nước động. Một đầu mưa bình luận, nhận được rất nhiều người điểm khen, bị thăng cấp thành tinh hoa mưa bình luận. Mọi người không khỏi đem bây giờ Khương Bạch Tuyết cùng khi đó Khương Bạch Tuyết so sánh. Phát hiện khi đó Khương Bạch Tuyết, ánh mắt tuy rằng lạnh lùng, nhưng đó là nàng trời sinh tính như thế, chỉ là bây giờ Khương Bạch Tuyết, ánh mắt không khí trầm lặng. Chỉ có từ bỏ hy vọng người, mới có thể toát ra ánh mắt như thế. Vân Dĩnh Sơ cũng không nhịn được nhìn về phía Khương Bạch Tuyết, tâm bị dao động. Nữ nhi sau khi chết, nàng sở dĩ sẽ chọn đầu quân, rất lớn trình độ là muốn lại lần nữa đi một lần Tần Vũ đi đường, trải qua Tần Vũ trải qua người cùng sự. Liên dạng này, Tần Vũ, Khương Bạch Tuyết, Lý Hạo ba người bị phái đi chặn đánh đi ngang mà đến Tây Phương chiến thần. Ba vị này đến từ Tây Phương ba vị chiến thần, theo thứ tự là Thánh Điện Liên Minh Minh Chủ, Thượng Đế Sozo, tung hành Tây Phương Hắc Ám thế giới, thiết lập Hắc Ám Đế Quốc Quỷ Xạ Tạn chiến thần Odin và Vạn Nhân Chạm người giữ kỷ lục, Huyết Thủ Lộ Phu. Vì không để cho chuyện này dẫn tới không cần thiết khủng hoảng, Cửu Châu chiến bộ toàn lực phong tỏa chuyện này, nói cách khác, lần hành động này là hành động bí mật. Tần Chiến Phong đặc biệt khuyên bảo, nói cách khác, nếu mà ba người các ngươi bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ, cũng sẽ không bị lộ ra ánh sáng, cái chết của các ngươi, không biết gì cả. Các ngươi, làm xong cái này giác ngộ sao? Đối phương chính là chiến thần. Không do dự chút nào, Tần Vũ, Lý Hạo, Khương Bạch Tuyết gật đầu một cái. Tần Chiến Phong không lên tiếng, chỉ là vươn tay, kính cái tiêu chuẩn quân lễ. Mẹ ngươi làm xong tràn đầy một bàn thức ăn, chờ ngươi trở về ăn. Cùng Tần Vũ thân hình giao thoa trong nháy mắt, Tần Chiến Phong đương nhiên dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh, nói một câu. Tần Vũ thân hình dừng lại, nội tâm có trong nháy mắt dao động. Đúng vậy, bước vào long tức thời gian dài như vậy, hắn gần như quên mất Tần Chiến Phong là mình cha nuôi. Hắn mặc dù là long tức chi vương, nhưng mà hắn không thích mình chết. Không nói gì, Tần Vũ tại dừng lại sau đó sải bước rời khỏi. Tất cả xuất hiện mỗi một người đều có huyết có thịt đi ra. Hiện trường có người cảm thán. Khi buổi tối, Tần Vũ mất ngủ, Lý Hạo cũng mất ngủ, hai người ra ngoài cùng nhau hút thuốc. Ban đêm rất yên tĩnh, chỉ có an tĩnh biết âm thanh. Đối thủ lần này là chiến thần, sợ sao? Lý Hạo đem tàn thuốc dập tắt, cười cười hỏi. Sợ? Tần Vũ gật đầu một cái, nhếch miệng cười cười, nhưng mà lại sợ, cũng phải bên trên. Nếu Cửu Châu không có chiến thần, vậy ta liền làm cái thứ nhất. Tần Vũ âm thanh bình tĩnh, nhưng mà ai cũng nghe được quyết tâm của hắn. Lý Hạo ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, sau đó cũng cười cười nói, vậy muốn để cho ngươi thất vọng, Cửu Châu cái thứ nhất chiến thần là ta, ngươi được xếp hạng. Ngươi nào nói? Ta nói. Thảo, ngươi tính cái gì? Hai người cư nhiên cái tranh chấp không ngừng. Lý Hạo đông nhiên mặt liền biến sắc, đông nhiên nói ra, Tần Vũ. Ân. Tần Vũ phát hiện Lý Hạo trên mặt cười biến mất, hắn nhìn về bầu trời đêm tối đen, lẩm bẩm nói ra, nếu như có một ngày ta rơi vào hắc ám, có thể ngăn cản ta chỉ có ngươi. Ngươi nhất định phải nổ súng giết ta. Tần Vũ cao mày, đông nhiên tại Lý Hạo trên ngực đến một quyền. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ngươi làm sao sẽ rơi vào hắc ám? Lý Hạo bị đau, cười cười, ta chính là vừa nói như vậy. Vậy ta cũng chỉ vừa nói như vậy. Nếu mà ta có một ngày cũng rơi vào bóng tối, xin ngươi nhất định phải nổ súng giết ta. Tần Vũ cười nói, tiểu tử ngươi dám? Lý Hạo cả giận nói, ngươi là Long Tức tương lai hy vọng, cũng là Cửu Châu tương lai hy vọng, ta quyết không cho phép ngươi rơi vào hắc ám. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta thật sẽ giết ngươi. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều trầm mặc. Hơn nữa Vân Dĩnh Sơ hốc mắt biến đỏ, nước mắt lại có tràn ra dấu hiệu. Khương Bạch Tuyết thay đổi càng thêm trầm mặc, không nói một lời. Toàn bộ tiết mục tổ hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả hô hấp âm thanh cũng không có. Lý Hạo, hết thảy đều như ngươi nói vậy, hắn cuối cùng vẫn là rơi vào hắc ám. Thế nhưng nên nổ súng giết hắn ngươi lại không có ở đây. Không có ai đi nhớ đêm hôm đó Lý Hạo tại sao phải đột nhiên nói đến những lời này. Chỉ có Tần Vũ biết rõ. Đêm hôm đó Lý Hạo cùng Tần Vũ nói rất nhiều, rất nhiều. Hắn nói hắn là đứa cô nhi, không có cha mẹ, Long Tước chính là nhà của hắn người. Hắn nói hắn yêu thích Khương Bạch Tuyết, lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì liền thích rồi. Hắn còn nói về sau sẽ lấy nàng. Chớp mắt, hình ảnh biến đổi, biến thành một phiến rừng sâu núi thẳm, một phiến quần quần sơn mạch liên miên bất tuyệt, đại tự nhiên tài nghề điêu luyện, khiến người kính sợ. Nơi này sơn gọi U Hằng, dãy núi vờn quanh giữa, hội tụ thành một cái khổng lồ đại liệt cốc. Tại đây là phía tây biên giới, Tây Phương Chiến Thần nếu như nghĩ đến đại hạ, nhất thiết phải đi qua nơi này, liền ở ngay đây mai phục bọn hắn. Lý Hạo chế tác riêng hảo kế hoạch, nhưng mà Tần Vũ chính là bỗng nhiên mặt liền biến sắc, làm một đường lên tiếng động tác. Xuyệt. Sau một khắc, U Hằng sơn rừng sâu núi thẳm truyền đến thanh âm huyền ảo. Định Tần nhìn lại, một đám hành tung quỷ dị hắc y nhân nhiều như châu chấu, chính tại trong rừng xuyên qua. Nhiều người như vậy, bước vào Cửu Châu, muốn làm gì? Lý Hạo lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, sắc mặt trầm xuống, chẳng cần biết bọn họ là ai, nhất thiết phải tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, lưu mấy cái người sống thú nhận là tốt rồi. Nhưng mà, Tần Vũ chân mày chính là gắt gao nhíu lại. Có cái gì không đúng? Chương 25, Tây Phương Tam Đại Chiến Thần sau lưng còn có người. Âm mưu lần đầu hiện ra hiện. Tây Phương Chiến Thần đi ngang đại hạ, chính là chèn ép Cửu Châu chiến bộ thực lực. Chính là trước mắt những người quần áo đen này, hiển nhiên không phải binh sĩ. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Tính bằng đơn vị hàng vạn hắc y nhân, không ngừng thông qua biên giới U Hằng Sơn, hướng Cửu Châu biên giới đưa. Hiện tại, chỉ có 3 người bọn họ có thể ngăn cản bọn hắn. Phía dưới có một đại liệt cốc, dễ thủ khó công, có thể nhân cơ hội đem bọn họ một lưới bắt hết. Lý Hạo nói xong cũng bắt đầu hành động. Chờ một hồi, căn bản không có nghe thấy Tần Vũ ở sau lưng kêu lên. Lý Hạo bước vào Long Tức so với hắn cùng Khương Bạch Tuyết phải sớm vài năm, vì vậy mà lần hành động này, hắn là đội trưởng. Tần Vũ cắn răng, chỉ có thể lựa chọn đuổi theo. Long Tức thành viên, mỗi người đều có nhất kỵ đương thiên thực lực, trước kia không phải là không có lấy nhiều diện thiếu chiến dịch, mỗi một lần đều không có bối rối. Nhưng mà lần này, Tần Vũ lại cảm thấy một cổ nồng đậm bất an. Không biết vì sao, tất cả nhìn màn ảnh quần chúng cũng đều nín thở, tim đập bịch bịch. Hành động. Hướng theo Lý Hạo ra lệnh một tiếng, đinh hai nhức góc tiếng súng, nhất thời vang dội. Từng đóa máu văng tung tóe, bước vào đại liệt cốc các người áo đen lúc này ngã xuống mạng lớn. Địch tấn công. Tiếng súng cũng đưa tới hắc y nhân bộ đội cảnh giới, bọn hắn nhanh chóng tụ họp, tìm ra nổ súng vị trí. Giết. Mưa bom báo đạn bên trong, ba người vọt tới. Đám hắc y nhân kia tuy rằng nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng mà đối mặt Long Tức đặc chủng binh, kia khoảng cách không phải một điểm nửa điểm. Một trường giết chóc chính tại diễn ra. Nhưng mà, Tần Vũ cảm giác bất an trong lòng lại càng ngày càng đậm. Ầm. Đột nhiên, một đạo huyết ảnh lao xuống mà đến, nhất thời Thái Sơn áp đỉnh một dạng uy áp tràn ngập ra. Trận bên trong nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Một cỗ lạnh lùng sát ý phô thiên cái địa kéo tới. Tất cả quần chúng đều bị dọa sợ, huyết dịch phảng phất đóng băng. Phải biết đây chính là ký ức hình chiếu a, lúc ấy hiện trường lại sẽ là một cái dạng gì bầu không khí. Mọi người mắt thường căn bản là không có cách bắt kia tia máu ảnh, tốc độ nhanh đến kinh người. Nhưng nhìn đến kia tia máu ảnh xông thẳng Khương Bạch Tuyết mà đi. Bạch Tuyết, cẩn thận. Tần Vũ cùng Lý Hạo đồng thời cảm nhận được, đồng thời giống to. Tần Vũ đồng tử chợt co rút, theo bản năng quay đầu. Khương Bạch Tuyết phản ứng đã quá nhanh chóng, thế nhưng vẫn chậm một bước. Phanh. Một tiếng bực bội trầm tiếng vang lớn, hình ảnh bên trong Khương Bạch Tuyết như bị trọng kích, như diều đứt dây bay ngược mà ra. Nàng sắc mặt tái nhợt, hói một hớp lớn máu tươi. Bạch Tuyết. Lý Hạo trước tiên kinh hô một tiếng, âm thanh đánh thức Tần Vũ suy nghĩ. Hắn thấy được ngã trong vũng máu Khương Bạch Tuyết, đồng tử co thành một cái cứ điểm. Liền nhanh như vậy đụng phải Cửu Châu binh vương sao? Vẫn là người nữ. Cười ác độc âm thanh truyền đến. Mọi người lúc này mới thấy rõ kia tia máu ảnh thân ảnh. Chiều cao ước chừng 2 mét, bắp thịt cả người sức bùng nổ, khắp người sắc khí, ước chừng là cái vạn nhân đồ. Tay máu, đồ phu. Khương Bạch Tuyết ngưng mắt nhìn hình chiếu hình ảnh, lẩm bẩm nói: "Huyết thủ đồ phu." Hắn chính là Tây Phương Chiến Thần, có vạn nhân trạm chi xưng huyết thủ đồ phu. Cảm giác ngột ngạt hào đồng, vừa mới thật dọa ta một hồi. Đây cũng là chiến thần chi uy sao? Phong phát sóng trực tiếp, mưa bình luận không ngừng. Tất cả mọi người thân lạc cảnh giới kỳ lạ, người bình thường tiếp xúc được cô này khí tức, liền hung muộn khí đoạn, sắc mặt trắng bệch, muốn ngất đi một dạng. Đây cũng là chiến thần sắc khí, toàn dựa vào giết người giết đi ra ngoài. Đây là khi đó Tần Vũ lần đầu tiên đối mặt một nước chi chiến thần, nội tâm nhận được khủng lồ chấn động. Đáng sợ hơn là phương xa còn có hai cổ không kém gì huyết thủ đồ phu khí tức chính tại nhanh chóng hướng về tại đây chạy tới. Là Tây Phương Hải ngoại mặt khác hai vị chiến thần. Vua vĩ đại, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng phải Cửu Châu binh vương, tổng cộng 3 vị, 2 nam 1 nữ. Huyết thủ đồ phu ánh mắt rơi vào Tần Vũ, Lý Hạo, còn có Thoi Thóp Khương Bạch Tuyết trên thân,
nhếch miệng cười một tiếng, toàn bộ tóm lại, nữ lưu lại, nam giết. Ken ken ken. Bất quá đúng lúc này, huyết thủ đồ phu điện thoại vang lên. Vừa nhìn điện thoại gọi đến biểu thị, huyết thủ đồ phu cau mày lông mày, thái độ cư nhiên thay đổi cung kính. "Bất, có gì phân phó?" "Cái gì?" "Không thể giết, tóm lại làm thí nghiệm." Cũng không biết đối phương nói cái gì, huyết thủ đồ phu sắc mặt đại biến. Ánh mắt rõ ràng thay đổi u buồn lên. "Ba cái may mắn, các ngươi trở thành chuột bạch rồi, làm không cẩn thận về sau ta còn phải đối với ngươi rất cung kính." Huyết thủ đồ phu rất khó chịu nói. Hắn yêu thích sát lục. Đáng tiếc cấp trên không để cho hắn sát lục. "Cái gì? Tây Phương Chiến Thần sau lưng còn có người?" Nghe xong huyết thủ đồ phu mà nói, bạn trên mạng vỡ tổ. Khương Bạch Tuyết đôi mắt thay đổi thâm thúy lên, đây là mọi chuyện bắt đầu. "Đi." Lý Hạo kịp phản ứng, Song Tần Vũ hét lớn một tiếng. Canh giữ ở Khương Bạch Tuyết bên cạnh Tần Vũ thân thể run nhẹ, cắn thật chặt răng, không nguyện rời khỏi. "Ta ngăn cản bọn hắn, ngươi mang Bạch Tuyết đi." Lý Hạo gào phải là như vậy cuồng loạn, khàn cả giọng. "Đi a." Lý Hạo tiếng giống giận dữ, còn có trọng thương, lọt vào hôn mê Khương Bạch Tuyết, thâm sâu phản chiếu tại Tần Vũ trong đầu, mau đem trong đầu của hắn xé rách. Hốc mắt của hắn đều muốn xé. Tây Phương Chiến Thần mang theo những người áo đen kia, đã giống như là thủy triều hướng hắn nhóm vào tới. Không chỉ như thế, còn có hai vị Tây Phương Chiến Thần chính tại trên đường chạy tới. Từ cục, chân chính từ cục. Toàn bộ U Hàng Sơn biến thành thảm thiết sầm bợ. Thế giới biến thành một màn không tiếng động đi câm, chỉ có hắc bạch, lại không có âm thanh. Lệ khí, Tần Vũ trên ngực, vô tận lệ khí bạo phát. Nhưng hắn vẫn là ôm lấy Khương Bạch Tuyết, chuyển thân rời khỏi. Ta kháo, cứ như vậy làm đạo binh. Nhìn thấy Tần Vũ ôm lấy Khương Bạch Tuyết chạy trốn, mưa bình luận nổ. Đều là mắng Tần Vũ. Loại tình huống này, không thể coi là đạo binh, ai nói quân nhân nên phải chết trận ở trên sa trường. Âm thanh lạnh lùng truyền đến, Vân Dĩnh Sơ sắc mặt lạnh lùng. Không tồi. Băng Băng Phụ Hòa nói, loại cục diện này, nếu mà còn lựa chọn tử chiến, mới là ngu xuẩn. Lý Hạo, vì bọn hắn tranh thủ sống sót thời gian. Tin tưởng đối với lần này khắp Tần Vũ lại nói, nội tâm của hắn cũng là rất đau khổ. Trong hình, Tần Vũ ôm lấy Khương Bạch Tuyết, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hạo. Chỉ thấy hắn một tiếng giống to, xông vào trong đám người. Đám người đem hắn chìm ngập. A. Tần Vũ phẫn nộ hét lớn một tiếng, cắn thật chặt răng, ôm lấy Khương Bạch Tuyết rời khỏi. Hắn lại chạy trốn. Hắn không nên trốn. Lưu lại điểm hậu, hẳn đúng là hắn, mà không phải Lý Hạo. Phía trước là một nơi hạc gốc. Tần Vũ ôm lấy Khương Bạch Tuyết, tung người nhảy một cái, nhảy vào trong thung lũng. Sau đó, hình ảnh cũng theo đó thay đổi lúc sáng lúc tối lên. Cuối cùng, hoàn toàn lọt vào hắc ám chi trung. Chuyện siêu hay. Chương 26, đem hắn mang về. Lúc này, mưa bình luận ầm ầm nổ tung. Trên internet, phô thiên cái điệu bình luận giống như núi kêu biển gầm kéo tới, nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp hiện trường. Tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Tây Phương Chiến Thần cường đại, mang theo tuyệt vọng. Tây Phương Chiến Thần sau lưng còn có người, càng làm cho người ta thêm tuyệt vọng. Lý Hạo một thân một mình lưu lại điểm hậu, vì Tần Vũ cùng Khương Bạch Tuyết tranh thủ sống sót thời gian, để cho người nước mắt. Đây chính là chiến trường bên trên chính là người trước ngã xuống người sau tiến lên, dùng cái chết của mình vì chiến hữu đổi lấy nhiều thời gian hơn. Chỉ là vì sao lưu lại điểm hậu người là anh hùng Lý Hạo mà không phải Tần Vũ? Mọi người đem hiện tại đối với Tần Vũ ấn tượng đại nhập tới lúc đó Tần Vũ bên trong, tất cả mọi người cổ họng giống như là thẻ rồi một khối đâm. Lý Hạo là anh hùng, thà rằng hy sinh chính mình cũng muốn bảo toàn chiến hữu của mình, loại này hy sinh vì nghĩa hành vi để cho nhân tôn kính. Không đúng. Lúc này hiện trường có người đưa ra nghi vấn, Lý Hạo không phải chết tại phản quốc tặc Tần Vũ trong tay sao? Làm sao sẽ chết ở chỗ này? Đúng vậy. Nghe nói như vậy, hiện trường tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, internet phòng phát sóng trực tiếp cũng ngây ngẩn cả người. Thẩm phán Tần Vũ tội danh bên trên, giấy trắng mực đen, rõ ràng viết, tự tay giết chết chiến hữu, huynh trưởng Lý Hạo. Lý Hạo là chết bởi Tần Vũ trong tay, mà không phải chết tại những người quần áo đen này, thậm chí Tây Phương Chiến Thần trong tay. Kia trước Lý Hạo ngang nhiên chịu chết, thẳng hướng đám người hắc y bên trong, vậy cơ hồ là thập tử vô sinh hình ảnh, lại là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào, chuyện này sau lưng có ẩn tình khác? Hoặc là Lý Hạo lúc ấy căn bản là không có chết? Từng đầu suy đoán hiện lên ở trên màn ảnh. Biết rõ tin tức Khương Bạch Tuyết mặt không biểu tình, ánh mắt giống như ao tù nước động, không nổi dao động. Vân Dĩnh Sơ cũng chỉ là từ phòng hồ sơ bên trong nghe nói qua chuyện này, lại không biết cụ thể quá trình cùng tin tức. Thung gia đang vẽ mặt bên trong một màn, đúng là làm nàng chấn động. Bất kể như thế nào, Lý Hạo ngang nhiên chịu chết, vì chiến hữu tranh thủ thời gian hành vi cảm động vô số người, anh hùng một màn, thâm nhập nhân tâm. Như vậy, Tần Vũ đây, mọi người một cách tự nhiên đem Tần Vũ cùng Lý Hạo đặt chung một chỗ tương đối. Ha ha, ta dám đánh cuộc, hắn khẳng định mang theo Khương tiểu thư đường chạy. Đúng vậy, Tây Phương Chiến Thần đi ngang Cửu Châu, còn mang theo nhiều người như vậy, hắn khẳng định chạy trốn, không chạy, chờ chết sao? Mẹ, nếu như là ta, khẳng định lựa chọn chết trận. Thà chết đứng, không thể quỳ mà sống. Có người cười lạnh, có người khinh bỉ, cũng có người tức giận mắng. Phòng phát sóng trực tiếp mưa bình luận, cùng một màu đều mang ngập trời lệ khí. Tiết mục tổ hiện trường con chúng, cũng đều là thấy lồng ngực chập trùng kịch liệt, hô hấp không thuận. Cảm xúc phẫn nộ từng bước tràn ngập tại hiện trường. Nhưng, tính bằng đơn vị hàng vạn tầm mắt, vẫn là gắt gao nhìn chăm chú vào màn ảnh. Mặc dù bọn hắn nhận định Tần Vũ chạy trốn, nhưng mà mọi người vẫn là muốn nhìn một chút, Tần Vũ cụ thể là làm sao làm? Đến tột cùng là lựa chọn trở về, hay là thật ly khai? Không biết qua bao lâu, hình chiếu rốt cuộc xuất hiện hình ảnh. Một vệt tia sáng, giống như phá vỡ hắc ám phá hiểu chi quang, ánh vào trước mắt mọi người. Là Tần Vũ thị giác. Khương Bạch Tuyết mệnh bảo trụ, nhưng mà nàng bị trọng thương, tạm thời mất đi năng lực hành động. Vù vù. Thấy được khi đó mình, Khương Bạch Tuyết sắc mặt căng thẳng, hô hấp cũng thay đổi phải gấp thúc lên. Nàng cầm thật chặt nắm đấm, móng tay lún vào tay không, chảy ra máu tươi, đều hồn nhiên không biết. Lúc này, nàng hận mình đương thời không đủ cường đại, hận sự vô năng của mình, nếu như mình không liên lụy tiểu đội, có lẽ là một cái khác kết quả. Đáng tiếc, sự tình đã phát sinh, vô luận như thế nào hối hận, đều vô ích. Mọi người chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Đừng để ý ta, trở về cứu người, đi a. La Khương Bạch Tuyết âm thanh. Nàng bị Tần Vũ ôm vào trong ngực, hai con mắt máu đỏ, khàn cả giọng đối với Tần Vũ quát. Trên người nàng còn đang không ngừng chảy máu, nàng rất đau, đau đến muốn ngất đi rồi. Nhưng mà, nàng chịu đựng. Nàng muốn thấy được có người sống sót, chính là nàng thật không nhịn được. Đang hôn mê trước, nàng dùng gần như mộng nghệ âm thanh, đối với Tần Vũ nói câu nói sau cùng. Đem hắn mang về. Ẩm. Ngắn ngủi này năm chữ. Phảng phất mở ra dã thú xiên xích. Hắn lúc này, nơi nào còn có trước bình tĩnh bộ dáng, mà là một đầu dã thú, một đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ cắn người khác dã thú. Tất cả thấy một màn này người, giật nảy mình. Đây là một đôi như thế nào ánh mắt ta? Vạn vện tiêm máu, lệ khí, thích giết chóc. Đã từng, hắn có một cái mái nhà ấm áp, nhưng mà, lại bị ở trong chu diệt. Long thức, đưa hắn lâu ngày không gặp ấm áp. Nơi này mỗi một người, đều là huynh đệ của hắn, hắn người nhà. Hắn tại trên cái thế giới này, thật không phải là một thân một mình. Hắn không nghĩ, lại thêm bất luận cái gì hắn để ý người đã chết. Hắn vì Khương Bạch Tuyết băng bó xong, sau đó lặng lẽ buông nàng xuống. Rõ ràng, hắn muốn điên cuồng gào thét, nhớ phát tiết. Nhưng mà hắn cổ họng giống như là bế tắc một dạng, làm sao, cũng nói không đi ra. Sau đó, tất cả mọi người đã nhìn thấy Tần Vũ từ trong túi sách lấy ra một cây kim ống, sau đó toàn bộ tiêm vào mình trong bắp thịt. Đây là. Nhìn đến một màn này, Vân Dĩnh Sơ ánh mắt biến đổi. Lòng của nàng vậy mà hung hăng co quắp một cái. Đây là mất cảm giác dược tề. Nàng nhẹ giọng mở miệng, chỉ muốn tiêm vào mất cảm giác dược tề, là có thể tạm thời mất đi cảm giác đau, chính là người bình thường. Hấp thu vào mấy mở lờ mất cảm giác dược tề liền sẽ không chịu nổi, hắn hấp thu vào rồi đủ để mất cảm giác một đầu voi lớn số lượng. Khí. Lời nói kinh người chết không ngừng. Nghe xong Vân Dĩnh Sơ mà nói, hiện trường tràn đầy ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Tất cả mọi người dọa sợ, đây là đối với mình có bao nhiêu tàn nhẫn a. Trong hình, Tần Vũ đem lượng lớn mất cảm giác dược tề tiêm vào tiến vào trong cơ thể mình, toàn bộ quá trình là thống khổ, hắn đau đến toàn thân đều tại co rút, phát run, đau đến trợn tròn đôi mắt, trong lỗ mũi không ngừng thở ra bạch khí. Chính là, hắn dĩ nhiên không có hừ một tiếng, cặp mắt vằn vện tia máu. Có lẽ một khắc này, tâm hắn bên trong chỉ còn lại sát lục, liền chưa từng nghĩ còn sống trở về đi. Hắn còn nhớ rõ xuất phát phía trước nói tới câu nói kia, Cửu Châu không có chiến thần. Kia hắn, liền làm cái thứ nhất. Tiêm vào xong, Tần Vũ vứt bỏ ống kim, chậm rãi về phía trước thâm viên đi tới. Một bước, hai bước. Bùi gai phá vỡ da của hắn bề ngoài để nguyên quần áo phục, phá vỡ gương mặt của hắn. Hắn đều không có hừ một tiếng. Hắn lôi kéo tàn phá thân thể, lảo đảo về phía trước đi tới. Quyết tâm liều chết, viết ở trên mặt của hắn. Lúc này, hết thảy nghi ngờ tan thành mây khói. Lúc này, nhìn đến trong hình đạo thân ảnh này, tất cả mọi người tâm lý đều hiện lên một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị. Nhìn một cái, đều cảm thấy bi thương, đau lòng. Chuyến đi này, hắn biết rõ đối mặt cái gì. Đối mặt là cường đại Tây Phương chiến thần. Đối mặt là trang trị, như lang như hổ hắc ý nhân. Nhưng mà, hắn không thể lùi. Bởi vì, nơi đó có chiến hữu của hắn, huynh đệ của hắn. Bởi vì, nơi này là Cửu Châu tình huống, Cửu Châu biên giới, không cho người khác càng rỡ. Bởi vì, hắn muốn hoàn thành đối với Khương Bạch Tuyết hứa hẹn, đem hắn mang về. Chương 27, hắn hẳn bị dìm ngập ở tại hắc ám bên trong. Tín niệm. Mọi người từ trong mắt của hắn thấy được tín niệm, đem toàn bộ Cửu Châu gánh tại trên vai tín niệm, đem chiến hữu, huynh đệ mang về tín niệm. Người có tín niệm, liền sẽ tương đại, liền sẽ không còn sợ chết. Sinh cũng ngại gì, chết cũng sợ gì. Từ hắn lựa chọn đầu này phủ đầy cây có gai đường bắt đầu, hắn liền muốn được rồi nơi quy tụ. Trong hình, Tần Vũ yên lặng móc ra trong túi đeo lưng vải trắng, trên vải trắng, thêu tươi đẹp Cửu Châu long kỳ. Hắn đem khối này vải trắng khoác lên người. Gió thật to, vải trắng bị lạnh rung lay động, chỉ chứa cho mọi người một cái vẫn cao ngất, nhưng lại làm kẻ khác đau lòng bóng lưng. Kỳ quái, ta cư nhiên khóc. Hắn rõ ràng là cái phản quốc tặc a. Ta là cái gì, biết khóc. Ta cũng như nhau, nhất định là nước mắt vào hạt cát. Hắn không nguyện khi đào bình, hắn không nguyện trơ mắt nhìn đến chiến hữu chết đi. Tiết mục hiện trường dần dần vang dội khóc thút thít. Rất nhỏ bé, rất nhỏ bé. Không ít người đều hốc mắt đỏ bừng, rơi lệ rồi mặt đầy. Lần này, mọi người biết rõ hắn là cái phản quốc tặc, biết rõ hắn sẽ làm ra rất lớn nghịch không ngờ làm ác, nhưng mà, lúc này, mọi người đều bị cảm động đến, trong tâm mềm mại nhất địa phương bị chạm đến. Đặc biệt là hắn phủ thêm vải trắng một khắc này, tất cả mọi người bên hai phản phất lại vang lên rồi hắn lúc ban đầu chấp hành nhiệm vụ đêm trước, nói qua một câu nói. Trước khi đi, thỉnh cho phép ta mang theo đầu giường ga trải giường trắng, nơi đó có chúng ta Cửu Châu Long Kỳ. Ta sợ kiếp sau, tìm không đến đường về nhà. Hắn lại ôm quyết tâm liều chết ta. Hắn tại dùng sống lưng của hắn, cùng quyết tâm liều chết, đối kháng cái thế giới này. Đã lâu, quan tòa rốt cuộc lên tiếng, âm thanh rất trầm trọng, rất trầm trọng. Hiện trường, đều trầm mặc. Tần Vũ, lựa chọn là một đầu tuyệt lộ. Con đường phía trước lại không có thanh phong minh nguyệt, chỉ có thật mệt mỏi hải cốt, hắn cũng không oán không hối hận. Hắn dùng vai hắn, đem mọi thứ gánh tại trên vai. Ta không tin, dạng này đại ca ca, về sau sẽ phản quốc. Tòa án hiện trường, rốt cuộc có người lấy dũng khí, nói ra dấu ở trong lòng, vẫn một mực không dám nói. Mọi người quay đầu lại, hẳn là một cái 7, 8 tuổi, mắt ngọc mày ngài Nam Hải. Trên cổ hắn khăn quàng đỏ, cùng trong hình long kỳ, màu sắc từng bức tương giao huy ánh, mơ hồ tầm mắt của mọi người. Chấn kinh trị 10000, chấn kinh trị 20000, chấn kinh trị 30000. Tần Vũ cố ý, trong đầu không ngừng hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chấn kinh trị lấy tốc độ thật nhanh gia tăng. Lúc này, Tần Vũ nhìn đến hình chiếu hình ảnh, thâm sâu nhắm hai mắt lại. "Huynh đệ, trách ta không có sớm một chút tìm ra ngươi, ngươi mới có thể rơi vào hắc ám." Hắn lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Thiên Kinh cùng một màu tường đỏ bên trong, một đám mạnh mẽ lão giả tề tụ một đường, mỗi người đều sắc mặt nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều gắt gao xem tivi bên trong hình ảnh, kia đạo tiêu gầy, thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, khoác vải trắng, làm xong phải chết tính toán, càng lúc càng xa. Lúc này, liền bọn hắn đều nước mắt rồi. Đã lâu, từ một vị lão giả trước tiên đánh vỡ trầm mặc, không nghĩ đến a, có một ngày hắn cũng biết bên trên cái tiết mục này. "Đúng vậy a, ta cho là hắn sẽ mang chỉnh sự kiện chân tướng, bước vào trong quan tài." Lại một vị lão giả mở miệng, yếu ớt tiếng thở dài, mang theo cay đắng, cũng mang theo bất đắc dĩ, và ấy nãy, ký ức hình ảnh hình chiếu đến nơi này, cũng khoảng cách bí mật càng ngày càng gần. "Thế nào, muốn can thiệp, ngưng phát hình sao?" Lời này vừa nói ra, tất cả lão giả hô hấp đều bình lên, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trên nhất một vị trí. Nơi đó có một cái ghế, đưa lưng về phía chúng sinh. Có người ngồi ở chỗ đó, trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn gật đầu một cái, nếu mà dân chúng phản hưởng không kịch liệt, tiết mục truyền bá đến một khắc kia mà nói, liền dừng hết đi. Từ hắn đáp ứng một khắc này, liền chú định hắn muốn cả đời chìm ngập ở trong bóng tối, cho dù bị hiểu lầm, bị chửi rủa, cũng không thể lộ ra ánh sáng. Trong lời nói mang theo tuyệt nhiên, nhưng mà tất cả lão giả rõ ràng nghe thấy, thanh âm hắn run một cái, xác nhận hắn lúc này trong tâm bốn bề sóng dậy, chỉ sợ phản hưởng sẽ rất kịch liệt ta. Một vị lão giả trong tâm thở dài nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy chỗ đó mây đen giăng đầy, mưa gió sắp đến. Lúc này, Tần Vũ đã đi tới chiến trường bên trên. Tại đây đã không có người sống, đâu đâu cũng có huyết, đâu đâu cũng có thi thể, trong đó không thấy Lý Hạo thi thể. Tần Vũ tiếp tục hướng phía trước mới đi tới. Hình ảnh nhất chuyển, U Hàng Sơn rừng rậm bên trong lại có một nơi doanh trại tạm thời. Bên trong truyền đến huyết thủ đổ phu tiếng mắng chửi. Đáng chết, cư nhiên khinh thường cái này con khỉ da vàng, rõ ràng còn chưa tới chiến thần cấp bậc, liền giết chúng ta nhiều người như vậy. Hai người khác cũng chạy trốn, đây nếu là trên chăn biết rõ, chúng ta khẳng định được nhận được trừng phạt. Âm âm lảo đảo, huyết thủ đổ phu nổ súng thuận tay đánh chết hai người thủ hạ. Lúc này Tây Phương Hải Ngoại cái khác hai đại chiến thần cũng qua đây cùng huyết thủ đổ phu tụ họp. Bọn hắn theo thứ tự là Thánh Điện Liên Minh Minh Chủ, Thượng Đế Sozo, thiết lập Tây Phương Hắc Ám Đế Quốc Quỷ Xạ Tạn chiến thần Odin. Bọn hắn cười nói, chính là bởi vì dạng này mới không thể để cho Cửu Châu xuất hiện một vị chiến thần, còn chưa tới chiến thần là có thể tổn thương ngươi, nếu như đến chiến thần, chúng ta vẫn là đối với tay sao? Đúng, về phần vật thí nghiệm, không cần lo lắng, hắn thể chất đủ cường đại, tổ chức bên kia sẽ hài lòng. Đây là Tần Vũ nghe được. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy, trong mắt của hắn lướt qua một đạo nồng đậm sát mang. Tâm cao cao treo lên, không chỉ bởi vì Tần Vũ đã một thân một mình đánh vào trại địch, càng bởi vì tam đại chiến thần giữa đối thoại. Tam đại chiến thần phía sau còn có người. Cái tổ chức gì? Cái gì vật thí nghiệm? Đang lúc mọi người đều đầu óc mơ hồ thời điểm, bên ngoài doanh trại Tần Vũ lại chậm rãi đi ra. Cái gì người? Toàn bộ doanh địa trong nháy mắt cảnh báo, liền tam đại chiến thần giật nảy mình. Hắn tại làm cái gì? Cư nhiên cứ như vậy để lộ vị trí. Nhìn thấy Tần Vũ đi ra, tất cả quần chúng đều giật mình. Bao gồm Vân Dĩnh Sơ cùng Khương Bạch Tuyết, các nàng cũng không biết lúc ấy đã phát hiện gì, ngưng thần mím thở nhìn đến. Hắn quá không bình tĩnh rồi. Vân Dĩnh Sơ song quyền nắm chặt, không nhịn được nói ra, loại tình huống này, hẳn trước tiên đánh thám tình huống, cứu người quan trọng hơn, mà không phải chủ động bại lộ thân phận, làm sao như vậy lỗ mãng? Khương Bạch Tuyết chính là trong hình Tần Vũ, ánh mắt khẽ biến. Trong hình tam đại chiến thần nhìn người tới, vốn là sững sờ, sau đó liền theo cười ác độc lên tiếng. Ta còn tưởng rằng là ai, nguyên lai là chạy trốn con heo nhỏ. Ngươi cư nhiên còn dám trở về. Tam đại chiến thần đều rất sửng sốt, rất nhanh, bọn hắn mặt lộ sắc ý. Có hay không một loại khả năng, hắn không phải không biết lúc này phải làm gì, mà là hắn bất khí. Khương Bạch Tuyết đột nhiên lên tiếng, âm thanh lạnh tanh, hắn căn bản là không có nghĩ tới còn sống trở về đi, chỉ muốn báo thù. Khí. Nghe xong Khương Bạch Tuyết mà nói, hiện trường không ngừng vang dội hít một hơi lanh khí âm thanh. Đúng là, khi một người bị thù hận chiếm cứ thời điểm, là không có kế hoạch gì có thể nói. Trong lòng của hắn chỉ có một chữ, giết. Người ở đâu? Quả nhiên, Tần Vũ lạnh lùng lên tiếng, âm thanh lạnh đến phai mờ rồi tình cảm. Chuyện siêu hay. Chương 28, sông Hồ Huyệt, thể nội 13 viên đầu đạn lộ ra ánh sáng. Thanh âm khàn khàn, mang theo run rẩy, ẩn chứa vô tận nộ khí cùng sát ý. Kia con ngươi đỏ như máu bên trong, tràn ngập tan không ra kiên quyết. Chỉ nhìn một cái, mọi người cũng biết, Tần Vũ chuyến này không có ý định còn sống trở về. Nếu làm xong liều chết chuẩn bị, cũng sẽ không cần bất luận cái gì kế hoạch. Loại này bi thương đến mức tận cùng nộ, khiến cho mọi người đều kinh hãi run rẩy. Lý Hạo, ngươi nói cái kia con mồi, hắn đã chết. Huyết thủ đổ phu cười ha ha, vì chọc giận Tần Vũ, hắn còn giảng thuật hắn là làm sao giết chết Lý Hạo quá trình. Lúc ấy hắn không để ý tới hướng ta vào đến, giống như một cái liều mạng thỏ hoang, ta trực tiếp nắm cổ họng của hắn, cứ như vậy lắc một cái, răng rác, cổ của hắn đoạn. Sau đó là tứ chi của hắn khớp xương, hắn như một món đồ chơi người mở dạng, gậy thành chừng mấy đốt. Càn rỡ tiếng cười vang vọng tại doanh địa. Biết rõ chân tướng Thượng Đế Sổ Dồ cùng Quỷ Xạ Tạn Odin, chính là một bộ xem kịch vui bộ dáng, mặt đầy hài hước nhìn đến Tần Vũ. Cửu Châu không có chiến thần, ở trong mắt bọn họ chính là mặc người chém giết dê con. Giết trước, đương nhiên phải thật tốt thưởng thức một chút bọn hắn phẫn nộ biểu tình tuyệt vọng rồi. "Uy, Odin, ngươi đang làm gì? Lẽ nào tại phát sóng trực tiếp sao?" Sô Dỗ nhìn về phía bên cạnh lấy điện thoại di động ra chụp Odin, không nhịn được tò mò hỏi. "Dĩ nhiên, như thế có tưởng niệm tính một màn, làm sao có thể không nhớ kỹ?" Odin cầm điện thoại di động, đem ống kính nhắm ngay Tần Vũ, hướng về phía ống kính chào hỏi, "Ha, chúng ta quốc gia đám bằng hữu, các ngươi còn tốt không? Cái này Cửu Châu người các ngươi nhìn thấy không? Thật, hắn chính là Cửu Châu binh vương, nhưng mà hắn lập tức phải chết.
đến đoán một chút chúng ta sẽ có phương pháp gì giết chết hắn đi. Muốn nhìn đủ loại cái chết, đều soát chút lễ vật đi. Một chiếc xe thể thao, ta để cho huyết thủ đồ phu vặn gãy cổ của hắn 180 độ. Một chiếc hàng không mẫu hạm ta đào ra trái tim của hắn. Một cái tinh cầu Odin sẽ chặt xuống đầu lâu của hắn, cùng nhau hợp mở ảnh. Tạch tạch tạch. Lúc này hình ảnh có người đem Odin nói phiên dịch ra, hiện trường trong nháy mắt lửa giận như ngày. Mỗi người đều trợn tròn đôi mắt, ánh mắt trừng gắt gao. A a a, ta hận không được giết bọn họ. Ta không chịu nổi, giết hắn nhanh lên một chút nhóm ba cái đi. Hiện trường đâu đâu cũng có thanh âm như vậy, nhưng Vân Dĩnh Sơ cùng Khương Bạch Tuyết sắc mặt lại không có biến hóa gì. Bởi vì các nàng biết rõ kết quả, ba người này cuối cùng đều chết hết. Bị chết rất thảm rất thảm. Odin tự cho là tại phát sóng trực tiếp một hồi công khai tử hình, nào ngờ là tại phát sóng trực tiếp một hồi đủ để thế giới khiếp sợ đại đồ sát. Rất nhanh, trong hình phát sóng trực tiếp mở ra, vô số hải ngoại bạn trên mạng xôi trào. Soạt lễ vật lầm lượt từng món, có hy vọng huyết thủ đồ phu vặn gãy tần vũ cổ, còn có hy vọng Odin đào ra trái tim của hắn, đương nhiên, nhiều nhất vẫn là muốn thấy được đầu lâu bị cắt lấy, chụp chung hình ảnh. Vô luận loại nào, đều là hiện trường quần chúng không cách nào tiếp nhận. Vân Dĩnh Sơ biết rõ, đây là tam đại chiến thần chọc giận tần vũ thủ đoạn. Nơi này là bọn hắn địa bàn, là tròn là làm thịt, bọn hắn định đoạt. Bọn hắn nghĩ đến tần vũ bộ dáng phẫn nộ, nhưng mà, đứng tại trước mặt bọn họ tần vũ vẫn không có chút rung động nào. Thế gian thật sự có người như vậy, không thèm chú ý đến sinh tử, hờ hững. Vô luận huyết thủ đồ phu bọn hắn nói thế nào, Tần Vũ đều mặt không cảm giác nhìn đến bọn hắn, giống như nhìn một người chết. Đã chết rồi sao? Hắn lãnh đạm mở miệng, vô hỉ vô bi, chết trận là chúng ta nơi quy tụ, hắn sống sót, chúng ta lẫn nhau dắt díu lấy rời khỏi, nếu mà hắn đã chết, ta đeo thi thể của hắn rời khỏi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Huyết thủ đồ phu trên mặt bỗng nhiên hiện lên vẻ tức giận, chết chính là chết rồi, thi thể đã bị ném ra ngoài cho ăn. Kia nhiều lời như vậy, Thượng đế Sổ Rồ sắc mặt lạnh lùng, vỗ tay phát ra tiếng, bên ngoài doanh trại mặt lập tức vang dội chẳng chỉ tiếng bước chân. Bắt hắn lại. Sổ Rồ lạnh lùng lên tiếng. Hắn cảm thấy lòng rung động. Trước mắt cái nam nhân này, cùng trước cái nam nhân kia một dạng, biết rõ mình chắc chắn phải chết, vẫn như cũ không có một tia sợ. Chân chân chính chính vứt đi sinh tử. Loại kia dâu có chết, cũng muốn cắn bên dưới đối phương một miếng thịt đến vẻ quyết tâm, để cho ra đầu tê dại. Không. Cái nam nhân này, cảm giác càng thâm. Ầm. Trang chỉ nhân ảnh như thủy triều hướng về Tần Vũ lướt đi. Lòng của mọi người thốt lên tới cổ họng. Không biết tại nhiều như vậy người vây giết bên dưới, Tần Vũ có thể sống sót hay không. Lúc này, ngay cả Vân Dĩnh Sơ cũng không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Trong hình, Tây Phương Tam Đại Chiến Thần trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Bất quá sau một khắc, trên mặt bọn họ nụ cười liền đọc lại. Phản phất thấy quỷ một dạng, trợn mắt hốt mồm. Bởi vì bọn hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Giống như là phong ấn nào đó bị để lộ một dạng, Tần Vũ đối mặt không giết xong hắc y nhân, rứt khoát vào. Đao chém vào trên thân, hắn không có cảm giác. Viên đạn bắn vào trong cơ thể hắn vẫn là không có cảm giác. Hắn giống như là không cảm giác được đau đớn một dạng. Lần đầu tiên không có chút nào trói buộc đại khai sát giới, mạng người như cỏ rác. Tần Vũ là mang theo tràn đầy sát ý tại giết địch. Hắn không phải siêu nhân, hắn cũng sẽ thụ tổn thương, sẽ chảy máu, chính là hắn việc nghĩa chẳng từ nan. Đây muốn nhờ sự giúp đỡ mất cảm giác dược tề tiêm vào thể nội, cho dù dược liệu sau khi kết thúc, bị thương sẽ gấp bội gia tăng, hắn vẫn làm như vậy rồi. Đây là Tần Vũ nhất thăng hoa nhất chiến, cũng là thuộc về một mình hắn chiến đấu. Đừng nói cho ta, một mình hắn giết sạch những người này. Hiện trường vang dội tiếng kinh hô. Chấn kinh trị 100000. Chấn kinh trị 100000. Chấn kinh trị 100000. Bộ não bên trong không ngừng vang dội hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trong ý thức, Tần Vũ mỉm cười nhìn trong hình mình. Giết người quá nhiều, sẽ quên mất mình. Khi đó hắn, đúng là giết tới quên mình. Bang bang, tới đây một chút. Lúc này, một vị tiết mục tổ công tác nhân viên cầm lấy một phần báo cáo đi tới, ghé vào bang bang bên tai, nói cái gì? Trong ngay mắt, bang bang sắc mặt của biến. Đây là thật sao? Nàng liên tục xác nhận nói. Chính xác 100%. Ngay sau đó, bang bang nhìn về phía ống kính, vẻ mặt nghiêm túc nói, các vị quần chúng bằng hữu, tiết mục tổ có mới nhất trực tiếp tài liệu. Thiên Kinh đệ nhất bệnh viện báo cáo Tần Vũ kiểm tra sức khỏe tình huống, trên người của hắn tổng cộng có kích thước vết thương 582 nói, trong đó có gần 100 đạo là vết thương chí mạng, thể nội có đầu đạn hơn 40 quả, trong đó 13 viên đầu đạn, khoảng cách trái tim chỉ có mấy cm. Bang bang đem Tần Vũ kiểm tra báo cáo hiện ra, tất cả mọi người cũng biết tích thấy được trong báo cáo thân thể đồ án. Khí. Hiện trường tràn đầy ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Chuyện siêu hay. Chương 29, Cửu Châu vị thứ nhất chiến thần. Tất cả mọi người đều bị giật mình, hai mắt giao chiến, ánh mắt rung rung, tất cả đều bất khả tư nghị. Trên thân kích thước vết thương năm trắng nhiều chỗ, thể nội đầu đạn hơn 40 quả, trong đó 13 viên đầu đạn, khoảng cách trái tim chỉ có mấy cm. Khái niệm gì? Người bình thường có một loại dạng này tổn thương, nhân sinh cơ bản sẽ chấm dứt. Mà hắn lại có nhiều như vậy nơi, vẫn như cũ sống cho thật tốt, đây là bực nào biến thái tố chất thân thể. Không, ta cảm thấy, càng nhiều hơn là tinh thần cùng tâm linh kiên trì. Trên internet không ngừng truyền đến mưa bình luận, phân tích Tần Vũ trạng thái. Rất được nhiều như vậy tổn thương, đã không phải là thường nhân có thể chịu được, chỉ có tinh thần kiên trì lớn hơn mọi thứ, mới để cho Tần Vũ tiếp tục kiên trì. Lúc này, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi một vị quần chúng nhìn thấy Tần Vũ thân thể báo cáo đều kinh hãi. Hắn đến cùng lôi kéo một bộ như thế nào thân thể tàn phế. Những vết thương này vết vốn là vinh quang, là huân chương. Hắn nên bị vạn người ca tụng. Nhưng bởi vì rơi vào hắc ám, từ thiên đường rơi đến địa ngục. Những vết thương này đều là từ nơi này trong một trận đánh lưu lại sao? Hiện trường lại có người lên tiếng. Tất cả mọi người đều nhớ, vì tiếp huynh đệ trở về, Tần Vũ dứt khoát tiêm vào phân lượng đủ để mất cảm giác một đầu châu mất cảm giác dự tề. Kết quả của làm như vậy
chính là hắn tại thời gian nhất định bên trong không có cảm giác đau, nhưng mà dược liệu sau khi đi qua, tất cả chịu đau đớn sẽ có bao nhiêu lần phóng đại. Hắn đem mình hoàn toàn cho rằng một cái cỗ máy chém giết. Không ai dám nhớ, Tần Vũ lựa chọn đến tột cùng là một đầu như thế nào đường. Một khắc này, Tần Vũ phảng phất chiến thần bất bại một dạng, sát khí nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Lý Hạo liều mạng điếm hậu, chỉ vì cầu mong gì khác được một đường sống sót sinh cơ. Khương Bạch Tuyết thê mỹ ngã tại vũng máu, kêu nhẹ nhàng, thanh âm nức quảng, cầu xin đem hắn mang về, vô thời vô khắc đều tại kích thích huyết dịch của hắn. Trong lòng của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm, giết. Vì mang huynh đệ trở về nhà, giết. Vì thực hiện hứa hẹn, giết. Vì sau lưng Cửu Châu, giết. Không nói đau buồn, lặng lẽ lan ra. Không giết xong địch nhân, càng chất càng nhiều thi thể, từ đầu đến cuối không che giấu được, kia phong bia giống vậy thân ảnh. Không có ai biết rõ, lúc này, hắn gánh vác bao nhiêu. Rất nhanh, mọi người nhìn thấy Tần Vũ trên thân chảy máu, bị thương. Hắn không phải người sắt. Hắn sẽ thụ thương, cũng sẽ chết. Nhưng vô luận bị bao nhiêu tổn thương, hắn đều không biết mệt mỏi, càng chiến càng hăng. Mạnh mẽ giết ra một con đường máu. Phía sau của hắn, đã sớm máu chảy thành sông, trăm vạn ngã xuống. Đây là thuộc về một mình hắn chiến tranh. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, người không có, đều bị Tần Vũ giết hết. Trang chỉ người, cư nhiên bị giết xong. Ta đến qua rồi, tổng cộng có 101,000028 người, đều bị giết xong rồi. FML, thật sẽ có người nhảm chán như vậy, đi cân nhắc lại có bao nhiêu người sao? Bất quá nói thật, chúng ta chứng kiến một cái chiến trường kỳ tích, một người đối với 10 vạn. Ngay tại mưa bình luận thán phục tất cả hắc y nhân đều bị Tần Vũ một người giết hết thời điểm, Tần Vũ cũng ầm ầm một tiếng, quỳ một chân trên đất, máu me khắp người, từng ngụm thở hổn hển, cứ như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này, tại đây chỉ còn lại Tây Phương Hải Ngoại Tam Đại Chiến Thần. Bọn hắn cũng bị kinh động. Cái này Cửu Châu người, cư nhiên giết hết rồi người của bọn hắn. Đây quả thực bất khả tư nghị. Thật không nghĩ tới, thủ hạ của chúng ta, cư nhiên đều bị ngươi giết hết rồi, bất kể như thế nào, ngươi thắng được tôn trọng của chúng ta, ngươi tên là gì? Thượng đế Sổ Rồ sau khi hết khiếp sợ, thần sắc trở nên lãnh lệ, nhìn đến Tần Vũ hỏi: "Không tệ, ngươi bây giờ, hẳn đúng là nọ hết đã đi. Giết ngươi, quá dễ dàng." Quỷ xạ Tàn Ô Điển cũng lạnh lạnh phụ hòa nói. Phát sóng trực tiếp đến, hắn còn mở. Lúc đó toàn bộ Tây Phương Hải Ngoại bạn trên mạng, thấy một màn này, đều ngốc. Một khắc này, bọn hắn vậy mà cảm thấy run sợ, cảm thấy sợ hãi. Cửu Châu, tự nhiên có hung hãn như vậy người tồn tại, nếu để cho hắn trưởng thành, tương lai hẳn là hòa lớn. Bất quá cũng may còn có ba vị chiến thần tại. Bọn hắn sẽ không để cho Tần Vũ sống sót rời đi tại đây. Lúc này, tiết mục tổ hiện trường cũng thay đổi được yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt kinh hãi nhìn trước mắt một màn, thật lâu không nói ra lời. Đúng vậy, tuy rằng giết tất cả hắc y nhân, nhưng mà Tam Đại Chiến Thần vẫn còn ở đó. Tần Vũ vẫn không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Tam Đại Chiến Thần, ánh mắt vẫn trước sau như một lãnh đạm. Thân hình hắn loạn choạng, cư nhiên chủ động hướng về Tam Đại Chiến Thần lướt đi. Tìm chết. Huyết Thủ Đồ Phu ánh mắt lóe lên vẻ sát ý lệ khí, hét lớn một tiếng, trước tiên hướng về Tần Vũ đánh tới. Một người tàn sát hết 10 vạn tinh huyễn, đây là cường đại cỡ nào nhục thân, còn có ý chí lực. Thượng đế Sổ Rồ kích động nói, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, trong tổ chức đầu biết rõ, nhất định sẽ cao hứng. Bắt sống đóng lại, tận lực không nên để cho hắn thụ thương. Quỷ xạ Tàn Ô Điển cũng phụ hòa nói. Một khắc này, Tam Đại Chiến Thần đồng loạt ra tay, chiến trận cùng uy thế là trước giờ chưa từng có. Sát khí phô thiên cái địa, ngang áp toàn trường, mặc dù là hình chiếu ký ức hình ảnh, nhưng mà vẫn để cho phòng phát sóng trực tiếp hiện trường đều cảm giác được mơ hồ khó chịu. Một vị chiến thần cũng đủ để càn quét bát hoang lục hợp, đồ diệt một cái quốc gia nhỏ. Chớ nói chi là ba vị chiến thần liên thủ, đồng loạt ra tay. Đây tuyệt đối là tử cục. Thập tử vô sinh. Xong, giết hết 10 vạn người, đã hao phí Tần Vũ lượng lớn thể lực và khí tức, hiện tại ba vị toàn thịnh Tây Phương chiến thần đồng loạt xuất thủ, ta quả thực không nghĩ ra hắn có thể làm sao thắng. Hiện trường không ngừng truyền đến tiếng kinh hô. Vân Dĩnh Sơ, Khương Bạch Tuyết ánh mắt lấp lóe, nói thật, các nàng cũng không biết Tần Vũ có thể làm sao thắng. Đặc biệt là Vân Dĩnh Sơ, nàng cao quý Cửu Châu nữ chiến thần, nếu như đụng phải loại cục diện này, cũng phải giao xuống. Tam đại chiến thần xuất thủ, đây không phải là đùa giỡn. Nhưng mà, sau một khắc truyền đến tiếng kinh hô, "Ồ, các ngươi mau nhìn, Tần Vũ thật giống như cùng bình thường có cái gì không giống nhau." Kèm theo đây đạo kinh hô, mọi người kinh ngạc phát hiện, trong hình Tần Vũ, tuy rằng lại đi, nhưng mà nhịp bước rất lảo đảo, phảng phất uống rượu say. Không chỉ như thế, hắn lúc này ánh mắt cũng nhắm lại, phảng phất lọt vào trạng thái hôn mê. Mỗi đi một bước, trong miệng đều sẽ lưu lại một đạo máu tươi, đó là vết thương trên người gây nên. Không phải đi. Ngày. Hắn lúc này, cư nhiên là trạng thái hôn mê, bây giờ chiến đấu, hoàn toàn là bản thân một loại bản năng. Đám người, có người kinh hô, ánh mắt rung động. Dần dần, Vân Dĩnh Sơ cũng phát hiện, thời khắc này Tần Vũ là không có ý thức. Giết người quá nhiều, thế cho nên biến thành bản năng. Tần Vũ một người tại Tam Đại Chiến Thần thân ảnh bên trong xuyên qua, người sau ba người thực lực đã quá mạnh, chính là cư nhiên một hồi đều không đụng phải Tần Vũ. Cái gì? Cái này không thể nào. Ta nhất định là đang nằm động. Thượng đế Sổ Rồ cùng Quỷ Xạ Tàn Ô Điển đồng loạt kinh hô, đồng tử trận co rút. Hắn cư nhiên đột phá. Lẽ nào Cửu Châu cũng có chiến thần? Kèm theo hai người kinh hô, một hồi tiếng vang vang lên theo. Huyết Thủ Đồ Phu hóa thành một đạo tàn ảnh, bị thẳng tắp đá bay. Chuyện siêu hay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, thế giới thanh tẩy này. Một khắc này, toàn bộ tiết mục tổ hiện trường yên lặng như tờ, một chút âm thanh đều không có. Hiện trường mỗi một cặp mắt con người đều chết chết nhìn chằm chằm trong hình kia đạo đã bị máu tươi nhuộm đỏ thân ảnh. Hắn tắm máu tươi mà đến, thân hình lay động chưa chắc, duy nhất không thay đổi là hắn màu đen tóc mái phía dưới, cặp kia nhuộm dần đến máu tươi ánh mắt. Nguyên bản mưa bình luận vô số phòng phát sóng trực tiếp, lúc này cũng an tĩnh, không có một đầu mưa bình luận. Vân Dĩnh Sơ ngây ngẩn cả người, Khương Bạch Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đặc biệt là Vân Dĩnh Sơ, nàng ánh mắt không cầm được rung rung, hô hấp đều thay đổi dồn dập. Đầu quân sau đó, nàng đặc biệt đi tìm hiểu qua đoạn lịch sử kia. Cửu Châu không có chiến thần, nhưng mà tại Tây Phương Hải Ngoại Tam Đại chiến thần đi ngang Đông Phương mà đến sau đó, liền có chiến thần. Vì sao? Tên này chiến thần là Tần Vũ a. Chiến thần là dạng này hình thành sao? Không biết vì sao, nhìn đến trong hình kia đạo thân ảnh to lớn, rõ ràng trong tâm có hận, lúc này làm thế nào cũng không hận nổi. Nàng chỉ có thể không ngừng làm hít thở sâu, dùng cái này đến bình phục trong tâm không bình tĩnh. Hắn đã siêu việt nhân loại mức cực hạn sao? Qua một hồi lâu, mới có mưa bình luận xuất hiện. Mà tại những lời này sau đó, giống như ném ra một viên gạch, dẫn xuất một đống ngọc mở dạng, mưa bình luận chậm chịt. Mau nhìn, hắn lại mở mắt, nói rõ bây giờ Tần Vũ là có ý thức tự chủ. Đối phương chính là Tây Phương Tam Đại chiến thần a, Tần Vũ cư nhiên kiên trì lâu như vậy. Ý chí lực của hắn đã vượt qua nhục thể. Vô số người bên hai lại vang lên lần nữa câu kia nhẹ giọng nỉ non âm thanh. Nếu Cửu Châu không có chiến thần, vậy ta liền làm cái thứ nhất. Trong hình, Tần Vũ thoạt nhìn mất cảm giác thuốc dược liệu suýt qua, mỗi đi một bước, hắn liền sẽ ho ra một ngụm máu. Nhưng mà tương ứng, là bay ra ngoài thượng đế số rổ và quỷ xạ tạn Odin. Tam đại chiến thần liên thủ, vây quét Tần Vũ, đều không phải Tần Vũ đối thủ. Người đâu? Người ở đâu? Tần Vũ cúi đầu, âm thanh khàn khàn hỏi. Ba người mới đầu cũng không muốn trả lời, còn kêu gào đến Tần Vũ không dám giết bọn hắn. Nhưng nhìn đến Tần Vũ kia vằn vện tia máu cắm mắt, bọn hắn sợ. Chiến thần cũng là người, chiến thần cũng biết sợ chết. Huống chi tam đại chiến thần tiền tài, địa vị, mỹ nữ vô số, làm sao sẽ nguyện ý đi chết? Hắn không ở nơi này nhi. Một câu nói, hắn không ở nơi này nhi, trực tiếp để cho Tần Vũ đồng tử trợn trừng. Hắn giờ phút này, giống như một đầu cắn người khác dã thú. Hắn tại đâu nhi? Tần Vũ lần nữa lên tiếng, âm thanh lạnh đến đáng sợ. Thượng đế Sozo, tựa hồ đã dự liệu được kết quả, từ bỏ chống cự. Hắn nằm trên đất, lặng lặng ngưng mắt nhìn Tần Vũ, từ trong thâm tâm mở miệng, thật là khiến người kinh ngạc vui mừng ra hỏa, đồng bạn của ngươi ở đâu, ta không thể nói, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi, khuyên ngươi, vẫn là từ bỏ truy xét, nếu không, ngươi biết càng lún càng sâu. Ý vị sâu xa một câu nói, lại khiến cho Tần Vũ phẫn nộ gầm thét lên tiếng. A! Tần Vũ hai mắt đỏ như máu, bất thình lình gào lên đau xót một tiếng. Cổ sát khí kia khiến trên trời phong vân biến ảo, trên trời phong lôi cuồn cuộn, phản phất tại nói ra trong lòng của hắn nổi giận. Mà nhìn đến đây, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch, Tần Vũ vì sao lại như thế tan vỡ. Hắn hướng về Khương Bạch Tuyết hứa hẹn qua, sẽ mang Lý Hạo trở về. Chính là, hắn vẫn là lỡ lời. Ầm ầm, lôi điện chợt hiện, trời mưa. Một đêm này, xuống mưa đều là màu máu. Lôi điện lấp lóe bên dưới, Tần Vũ thân ảnh bị vô hạn kéo dài, hắn chậm rãi đi xuống U Hoàng Sơn. Trong tay mang theo ba khỏa máu rầm rề đầu người. Đó là Tây Phương Hải Ngoại Tam Đại Chiến Thần. Nặng nghề, tâm tình bị đè nén, xuyên thấu qua hình chiếu hình ảnh, lan ra tại chỗ có quần chúng trong tâm. Hiện trường thậm chí có không ít người ánh mắt rơi vào Khương Bạch Tuyết trên thân. Hắn cuối cùng vẫn không có đem hắn mang về. Một người trưởng thành cần phải có người hy sinh, phòng ấm đóa hoa, vĩnh viễn không thể nào thích ứng bên ngoài ác liệt khí hậu. Lý Hạo cuối cùng vẫn chưa có trở về. Ngủ say ở trong lòng hắn tiềm năng rốt cuộc bạo phát. Khương Bạch Tuyết ánh mắt có trong nháy mắt hoảng hốt, nếu mà hắn không có thất tín, về sau mọi thứ có phải hay không đều có thể thay đổi. Nhưng mà, không có nếu mà, nên chuyện xảy ra cuối cùng sẽ phát sinh. Hình ảnh tiếp tục. Long Tức Tần Vũ, nhiệm vụ hoàn thành. Xuất phát số người, 3 người. Hồi người tới cân nhắc, 2 người. Thiếu 1 người. Báo cáo xong. Trong hình, Tần Vũ thẳng tắp đứng tại Tần Chiến Phong trước mặt, giống to. Chỉ là, kia ửng đỏ ánh mắt và run rẩy thành tuyến, vẫn là bán đứng hán. Long Tức có một quy định, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều yêu cầu chấp hành nhiệm vụ nhân viên báo lên số người. Dùng cái này đến thống kê hy sinh vì nhiệm vụ người. Đây cũng là tất cả mọi người sợ nhất sự tình. Bọn hắn sợ trở về người đều không hoàn chỉnh. Ai? Thâm trầm âm thanh vang vọng ở trong phòng. Tần Chiến Phong trong mắt mang theo nặng nề vẻ phức tạp. Hắn rõ ràng Lý Hạo chưa có trở về ý vị như thế nào. Đã hồi báo xong nhiệm vụ, nhưng mà Tần Vũ lại chậm chạp không nguyện rời đi, vẫn như cao ngất giống cây lao, đứng tại Tần Chiến Phong trước mặt. Báo cáo, ta có một cái yêu cầu. Tần Vũ âm thanh khàn khàn nói ra, mời đội trưởng phái binh tìm kiếm nhân viên mất tích tung tích. Tần Chiến Phong ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra đông 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 âm thanh. Trầm mặc một hồi lâu, hắn đối với Tần Vũ nói ra, quốc gia sẽ ra mặt tìm kiếm Lý Hạo đồng chí tung tích, tại đây mới là hắn ra, nhưng mà, vô luận lúc nào, cũng phải làm xong nhanh nhất kết quả. Nghe được câu này, tất cả mọi người trong lòng run nhẹ. Những lời này, cơ bản ngang hàng tuyên án kết quả. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vẫn không có Lý Hạo tin tức. Người mất tích biến mất thời gian vượt qua 15 ngày, cũng sẽ bị nhận định là tử vong. Lẻ loi một ngôi mộ lẻ loi, đứng sừng sững một đạo thân ảnh gầy gò, cách màn ảnh, đều có thể cảm nhận được một loại tuyệt vọng, bi thương khí tức. Khương Bạch Tuyết đã tại mộ phần đứng 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống. Sắc mặt tái nhợt tiểu thụy, từng đỏ ánh mắt, gắt gao nhìn trước mắt mộ chôn quần áo và di vật. Hắn không chết. Thanh âm khàn khàn truyền đến. Tần Vũ đi tới Khương Bạch Tuyết bên cạnh, cùng nàng song song đứng, ngưng mắt nhìn Lý Hạo mộ hoang. Khương Bạch Tuyết không lên tiếng, chỉ là hạ thấp xuống lông mày, nhìn đến chỗ ngồi này mộ hoang, ánh mắt đỏ hơn. Ta sẽ đem hắn mang về, vô luận hắn tại đâu. Mất tiếng âm thanh vang dội, trong mắt của hắn mang theo quyết tâm. Đây là hắn đối với Khương Bạch Tuyết lần thứ 2 làm ra hứa hẹn. Hơn nữa, sẽ không lại thất ước. Hình ảnh từng bước biến thành đen. Mãi mãi, vậy sau đó thì sao? Trong đám người, một cái đúc từ ngọc, cực kỳ đáng yêu tiểu nữ hải lại thanh mại khí hỏi. Sao thế nào hả, hắn là chúng ta Cửu Châu vị thứ nhất chiến thần, danh hiệu Diêm Quân.
Một đôi thiết quyền, ngang áp đương thời, duy ta cô độc vương. Hắn cũng không có quên tìm kiếm mình chiến hữu, điều này cũng làm cho có sau đó thế giới khiếp sợ thanh tẩy này. Hải ngoại tất cả chiến thần đều bị kỳ thanh tẩy. Chương 31, một ngày này, thay đổi số mạng của tất cả mọi người. Tần Vũ Long tức cuộc đời kết thúc. Lúc đến, trên mặt hắn mang theo đủ cười, thiếu niên hướng về Dương Mà Sinh, trong mắt mang theo tinh quang. Hôm nay, hắn đã là Cựu Châu quốc vị thứ nhất chiến thần. Nhưng mà, trưởng thành lên thành chiến thần đại giới là thê thảm. Chiến hữu cùng thân nhân rời khỏi, giống như một chậu lạnh lẽo đến mức tận cùng nước lạnh, hung hăng đổ vào ở trên người hắn. Trong một đêm, hắn cường đại hơn rất nhiều, cũng trầm mặc ít nói rất nhiều. Thường xuyên treo ở nụ cười trên mặt hắn, biến mất, thay vào đó là tuyên cổ lạnh lùng. Lý Hạo không đi trước, hắn là Long Tức đại ca, hiện tại Long Tức đi, Tần Vũ nhận lấy truyền thừa cơ hiệu. Hắn mới là Long Tức linh hồn, Long Tức, chân chính vương. Một mảnh tĩnh mịch tiết mục tổ hiện trường, Khương Bạch Tuyết rất hiếm thấy lên tiếng. Thanh âm bình tĩnh, để cho tất cả mọi người tâm hung hăng run một cái. Có thể đem mịt rô cho ta không? Khương Bạch Tuyết nhìn về phía người chủ trì Băng Băng, hỏi, ta muốn nói trong mắt ta Tần Vũ. Nga, tốt. Băng Băng một hồi hoàn thần, liền đem mịt rô đưa cho nàng. Tiết mục hiện trường camera và ngàn vạn người ánh mắt đều tập trung ở Khương Bạch Tuyết trên thân. Nàng nhìn màn ảnh, chậm rãi nói, bỏ qua một bên ta cùng hắn lúc ban đầu quan hệ, hắn cả đời chỉ hướng về ta làm hai cái hứa hẹn, một cái, hắn thất ước rồi, cái thứ nhì, hắn thật làm được. Mọi người hiểu rõ, nàng nói phải Tần Vũ nhất định sẽ đi Lý Hạo mang về hứa hẹn. Vì hoàn thành cái hứa hẹn này, hắn làm rất nhiều. Có thể nói, hắn từ vừa mới bắt đầu, liền không muốn làm cái này chiến thần, mà là hắn không có cách nào. Thanh tẩy này. Khương Bạch Tuyết chậm rãi phun ra ba chữ, tại hiện trường dẫn tới sóng to gió lớn. Trên internet cũng dẫn tới kinh trời gợn sóng. Thanh tẩy này ta biết, phát sinh ở mười mấy năm trước toàn cầu tính đồ sát sự kiện, thật giống như ở đó ngày, Tây Phương Hải ngoại tất cả chiến thần, toàn bộ chết hết. Thi thể còn bị treo thật cao tại hải ngoại trên đảo, bị hải điều găm ăn, đáng sợ hơn, sau đó có thật nhiều chiến thần đều liên thủ, tạo thành chiến thần liên minh, cuối cùng vẫn là bị tàn sát hầu như không còn. Từ đó trừ chúng ta Cựu Châu ra, cái khác quốc gia lại không có chiến thần. Đây cũng là vì sao chúng ta bây giờ Cựu Châu thực lực như thế thịnh vượng nguyên nhân. Nhìn đến những ngày mưa bình luận, Khương Bạch Tuyết khẽ bước cảm, nói ra, đúng, đó là Tần Vũ làm, nguyên nhân cũng không phải cùng những chiến thần kia có thủ, mà là chỉ là muốn tìm về Lý Hạo mà thôi. Khí. Hiện trường không ngừng vang dội ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, đám khán giả trợn mắt hốt mồm. Chỉ là vì đem Lý Hạo tìm trở về, liền trong vòng một ngày xóa bỏ hải ngoại tất cả chiến thần. Mọi người hiểu rõ, đó là dựa vào trà giết lầm một vạn, không thể bỏ qua cho một cái đạo lý. Con bé trải qua bi thảm như vậy tuyệt vọng tuổi thơ hắn, từ trước đến giờ không phải là một lòng dạ mềm yếu người. Ngược lại, phẫn nộ sẽ khiến người thích giết chóc. Có đôi khi, giết người là hữu hiệu nhất giải quyết chuyện biện pháp. Sinh mạng là ngắn ngủi, thật có chút người không xứng nắm giữ. Băng Băng đồng ý sâu sắc gật đầu, chẳng trách Tần Vũ phản quốc trước, là giết tới hải ngoại sợ hãi cao nhất ngũ tinh chỉ huy, một phần nguyên nhân rất lớn, cũng là bởi vì thanh tẩy này. Không tồi. Khương Bạch Tuyết gật đầu, nói thật, tại hắn phản quốc tin tức bạo xuất đến một khắc này, ta cũng không tin hắn phản quốc rồi, ta đang nghĩ, đây sau lưng nhất định có cái gì cấp độ càng sâu hàm nghĩa, thẳng đến, ta nhìn thấy hắn đích thân đem Lý Hạo mang theo trở về, sau đó, tự tay giết hắn. Ta đối với hắn triệt để tuyệt vọng. Khương Bạch Tuyết âm thanh rất yên tĩnh đến tất cả mọi người đều cảm thấy đau lòng. Nhìn tận mắt mình duy nhất có thể dựa vào người, giết vị hôn phu của mình, đây là cái gì một loại gì trải nghiệm. Vân Dĩnh Sơ đứng ở bên cạnh, từ đầu đến cuối, ánh mắt đều ngưng mắt nhìn đến Tần Vũ. Đây là Khương Bạch Tuyết cùng Tần Vũ, còn có Lý Hạo cố sự, nàng càng giống như một cái khán giả. Ta không hiểu là, ngươi rõ ràng nặng như vậy tình trọng nghĩa, vì chiến hữu, thà rằng ngay cả mạng không muốn. Ngươi là sâu như vậy yêu quốc gia này. Vậy cái thời điểm, ngươi vẫn không có đánh mất tín nhiệm. Nhưng vì cái gì, ngươi biết rơi vào hắc ám. Mọi thứ như vậy không có báo trước. Tần Vũ, ngươi thật yêu ta sao? Nhìn đến Tần Vũ hôn mê bộ dáng, Vân Dĩnh Sơ run giọng lẩm bẩm. Nàng là Tần Vũ thế tử. Nếu yêu, lại tại sao cái gì cũng không nói cho nàng biết? Vân Dĩnh Sơ cùng muốn thiếu khí một dạng, hô hấp dồn dập, móng tay lom vào thật sâu rồi trong thịt. Hình ảnh còn đang tiếp tục. Tần Vũ khuôn mặt vẫn như cũ, như vậy lãnh đạm, như vậy mặt không biểu tình. Hắn toàn thân cao ngất quân trang, đứng ở trên đài cao. Từng khối ánh vàng rực rỡ quân trường, bày la liệt treo ở trên người của hắn, đại biểu chiến công vô số, quyền khuynh thiên hạ. Bên người là một tòa phong địa. Phong địa là đối với một người lính trí cao vô thượng nhất vinh quang. Chỉ có đối với quốc gia làm ra qua kiệt xuất góp phần người, bọn hắn mặt mới có tư cách bị khắc ở phong địa bên trên. Tần Vũ, Cửu Châu từ trước tới nay tổ trẻ tuổi có thể được khắc ở phong địa bên trên nam nhân. Hiện, bổ nhiệm Diêm quân Tần Vũ là nhất cao ngũ tinh chỉ huy. Uy nghiêm, hồng trung đại lư âm thanh vang vọng tại mỗi người trong lòng. Thời khắc này Tần Vũ đi lên nhân sinh đỉnh phong. Dưới một người, trên vạn người, chính là trên mặt của hắn, lại không thấy được một chút vui sướng. Đã nhận được thiên hạ, lại tìm không đến nên triệu hồi người, thì có ích lợi gì? Ngươi nên rời đi rồi. Phong địa đại điển sau khi kết thúc, Tần Chiến Phong tìm được Tần Vũ, nói với hắn. Tần Vũ không nói. Tần Chiến Phong thoạt nhìn già nua một chút một ít, ria mép trắng bệch, hai tóc mai đã lâu ra tóc trắng. Hắn cuối cùng là lao rồi, đến về hưu tuổi tác. Rời nhà quá xa sẽ quên cố hương, giết người quá nhiều sẽ quên mất mình, ngươi còn nhớ rõ nhà ở đâu của mình sao? Tần Chiến Phong vỗ vỗ Tần Vũ bả vai, hỏi. Một câu nói trực tiếp để cho Tần Vũ đỏ cả với mắt. Đúng vậy, hắn rời nhà đã hơn 10 năm, có từng nhớ quê hương nguyên bản bộ dáng, có từng nhớ phụ mẫu ngày xưa dung nhan. Muội muội thì thế nào? Hắn còn nhớ rõ mình ngày xưa đầu quân dự tính ban đầu sao? Chấp niệm quá sâu, mấy năm nay ngươi đã vất vả. Tần Chiến Phong âm thanh khàn khàn nói, trở về đi, hôm nay Cửu Châu Thái Bình, hải ngoại không có chiến thần, ngươi có thể đi trở về. Tại Thiên Kinh, Tần gia ta là đại tộc, vì ngươi an bài một hồi thông gia, ngươi cũng nên thành gia lập nghiệp rồi. Hắn đi một ngày kia, toàn quốc máy bay đều ngừng bay. Quân quận Bắc Cảnh, tràn đầy đều là cung tiễn riêng quân âm thanh, vang vọng không dứt. Cùng một ngày, Khương Bạch Tuyết cũng từ Long Tức giải ngũ rời khỏi. Lúc này, Vân Dĩnh Sơ, Khương Bạch Tuyết đều là ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt một màn, tâm lý vạn trượng gợn sóng. Tính bằng đơn vị hàng vạn người lặng lặng nhìn đến một màn này. Long Tiềm Đô Thị không phải một đoạn đời sống kết thúc, mà là một cái khác đoạn nhân sinh bắt đầu. Khi đó Tần Vũ còn không biết nói, trong lòng chấp niệm sẽ không ngừng phóng đại lại phóng đại, sẽ làm ra cái kia thay đổi hắn cả đời quyết định. Khi đó Vân Dĩnh Sơ còn không biết nói, cùng nàng đám hỏi đối tượng chính là đã từng đã cứu trong mộng của nàng người. Khi đó Khương Bạch Tuyết hạ quyết tâm, trong bóng tối truy xét Lý Hạo tin tức, không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Một ngày này, thay đổi quá nhiều người vận mệnh. Chuyện siêu hay. Chương 32, hắn dựa vào cái gì nắm giữ ái tình? Hình ảnh biến thành đen sau đó, cũng không có để cho đám khán giả chờ quá lâu, rất nhanh lại xuất hiện mới hình ảnh. Mà hướng theo hình ảnh không ngừng hiện ra, vô số đám bạn trên mạng đều trợn to hai mắt, rất sợ bỏ lỡ cái gì. Bọn hắn khẩn cấp muốn biết, Tần Vũ kiếp sống quân nhân đã kết thúc, tiếp theo đoạn nhân sinh, đến tột cùng là dạng gì. Ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm đến màn ảnh Vân Dĩnh Sơ sắc mặt đột nhiên mịt mờ phát sinh biến hóa. Sâu trong nội tâm của nàng, còn nhớ rõ cùng tên khốn này gặp nhau lần nữa một màn. Kia hí kịch tính một màn. Thiên Kinh, một nơi vẫn tính sang trọng trang viên trong biệt thự. Không ngừng truyền đến nữ nhân phẫn nộ, lại mười phần kháng cự âm thanh. Ta không lấy chồng, ta chết cũng không lấy chồng. Gia gia, ta chính là ngài thân tôn nữ à, không phải gia tộc tiền đặt cuộc của chính ta hôn nhân, ta có mình chọn quyền lợi, để cho ta gả cho một cái ta cho tới bây giờ chưa từng thấy người, ta không muốn. Kia phẫn nộ lại dẫn một chút thanh âm ủy khuất đang lúc mọi người nghe thấy đặc biệt hiểu rõ. Là Vân Dĩnh Sơ. Quả nhiên là một màn này, hắn cũng còn nhớ rõ. Có lẽ liền Vân Dĩnh Sơ chính mình cũng không có phát hiện, mình nhưng thời khắc này biểu tình đã rất nhỏ phát sinh biến hóa. Sau đó truyền tới một lão giả hơi hơi tức giận âm thanh, "Dĩnh Sơ, ngươi quá nhâm tính, mọi thứ phải lấy gia tộc làm trọng, ngươi xem ngươi đường tỷ đường muội, cái nào có hay không rồi hôn ước. Đám hỏi gia tộc càng nhiều, Vân gia chúng ta mới có thể càng hưng thịnh a." Hắn là Vân Dĩnh Sơ gia gia, Vân Trường Gió. Nhưng mà, Vân Dĩnh Sơ còn muốn giải bày cái gì? Vân Trường Gió lại nói, "Dĩnh Sơ ngươi liền tranh thủ vui đi, lần này gia gia an bài cho ngươi thông gia đối tượng, chính là một vị đại nhân vật, chứ ngươi gia còn có mặt khác 99 cái gia tộc cháu gái muốn cùng ngươi cạnh tranh đâu, tổng cộng 100 tên thiên kim tiểu thư bên trong, có thể hay không bộc lộ tài năng bị hắn hợp ý, chỉ nhìn Dĩnh Sơ vận khí của ngươi." "Cái gì? Trừ ta ra còn có 99 cái thiên kim tiểu thư để cho hắn chọn? Ta dựa vào cái gì a?" Khi đó Vân Dĩnh Sơ trẻ tuổi nóng tính, mắt cao hơn đầu, hơn nữa trong tâm đã có ý chúng nhân. Nghe thấy mình cư nhiên còn muốn giống như hàng hóa một dạng bị chọn, tự nhiên giận không kìm được. Rất nhanh hình ảnh cho đến một cái càng lớn hơn, càng rộng lớn trang viên, chính là Tần gia đại viện. Lúc đó Tần gia đại viện đã đậu đầy rồi xe sang trọng, trang diện có thể so với xe dương. Cơ hồ mỗi chiếc xe tất cả xuống một vị cùng Vân Trường Gió tuổi tác sấp xỉ lão giả, sau lưng mang theo một cái dung mạo xinh đẹp, hoặc ngọt ngào, hoặc cao ngạo, phong cách khác xa nữ tử. Trang trí, tổng cộng 100 tên. Không chỉ Vân Dĩnh Sơ thấy choáng, hình ảnh phía trước đám khán giả cũng thấy choáng, rồi rít phát tới tâm tính mất thăng bằng một dạng ngôn luận. FML, nghe qua cổ đại chọn rể, chưa từng nghe qua công khai chọn tức, còn mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ. Không phải, hắn một cái phản quốc tặc, dựa vào cái gì a? Vốn là Cửu Châu nam nữ tỷ lệ liền mất thăng bằng, mỹ nữ càng là trong một vạn không có một, chúng ta mẹ nó yêu đương đều không nói qua đâu, quốc gia làm sao không tùy cơ cấp cho lão bà a? Chú ý, khi đó Tân Vũ là Cửu Châu cao nhất ngũ tinh chỉ huy, là Cửu Châu vị thứ nhất chiến thần, phụ nữ muốn cưới hắn, đi trong biển. Vậy cũng không trở ngại hắn phía sau biến thành phản quốc tặc sự thật. Dẫn đến ta đau gan, thật là người so với người, tức chết người. Đoạn này hình ảnh cũng bị hiện trường đám khán giả quay phim xuống, tuyên bố đến trên internet, trên diễn đàn. Toàn bộ internet đều nổ. Thậm chí ngay cả nổi danh nhân vật công chúng, tình cảm phân tích sư, nữ cường nhân Dương Lập phát biểu một phần thiệp. Tựa đề là: Hán, dựa vào cái gì nắm giữ ái tình? Văn tự lưu loát, viết gần hơn văn tự. Trong đó một câu, hắn rõ ràng như vậy khiến người căm hận, nên bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên nam nhân, lại hiểu rõ không kể xiết chất lượng tốt nữ nhân cướp gả cho hắn, cái thế giới này, đến cùng làm sao? Càng là hỏa bạo toàn bộ internet. Cùng lúc đó, Cửu Châu duy nhất nữ chiến thần, Vân Dĩnh Sơ danh tự, cũng bị trên đỉnh tìm kiếm hot. Từ vừa mới bắt đầu, liền nhất định là cái bi kịch cái tình. Vạch trần Cửu Châu nữ chiến thần cùng phản quốc tặc giữa có 102 người yêu. Vân Dĩnh Sơ, đáng giá nhất tôn kính, cũng rất khiến nhân tâm đau nữ nhân. Ví dụ như loại này dễ thấy tựa đề như sau mưa xuân mang một bản, nổi lên mặt nước. Phản quốc tặc cái tình, thành lúc này tất cả mọi người đều đang chăm chú vấn đề. Cái này xui xẻo phản quốc gia, tự tay tàn sát hết mình nhân nhân ma quỷ, không xứng nắm giữ ái tình. Hắn thậm chí không xứng có nữ nhân yêu thích. Vân tiểu thư, quá đáng a. Một khắc này, tiết mục tổ phòng phát sóng trực tiếp bị công hãm. Mỗi phân, mỗi giây đều biết vô tận bạn trên mạng đi vào tuyên bố ý kiến của mình. Không cần suy nghĩ, phía sau hắn khẳng định lựa chọn là Vân tiểu thư. Thật vì Vân tiểu thư sau này nhân sinh cảm thấy lo lắng a, vốn tưởng rằng có được cái tình, lại không nghĩ rằng tìm một dạng này mất mặt lão công. Thật, ta càng xem càng sinh khí, trong hình những cái kia xinh đẹp ưu nhã hào phóng thiên kim tiểu thư, dựa vào cái gì giống như hàng hóa một dạng bị cái này phản quốc tặc chọn a, sinh khí. Các nàng cũng là ngốc, còn đần độn chạy đi. Có người chửi rủa, cũng có người đánh quyền. Trong đó mọi người tại trăm người bên trong, thấy được Vân Dĩnh Sơ thân ảnh. Nàng vẫn là sụ mặt, mặt đầy không cam lòng bộ dáng. Đạo diễn, nổi danh tình cảm phân tích sư, nữ cường nhân Dương Lập bước vào phòng phát sóng trực tiếp, thỉnh cầu hiện trường liên mạch.
Lúc này công tác nhân viên đem tin tức báo cáo cho đạo diễn. Cắt đi vào. Rất nhanh, Dương Lập hiện trường liên mạch, tuyên bố quan điểm của mình, thân là thời đại mới phái nữ đại biểu một trong, ta cảm thấy phương thức như thế thiếu thỏa đáng, nữ nhân không phải hàng hóa, càng không phải công cụ. Ta tin tưởng, Vân tiểu thư là bị bức bất đắc dĩ mới đến hiện trường, cuối cùng cũng là phản quốc tặc Tần Vũ, trước tiên lựa chọn Vân tiểu thư, mà không phải Vân tiểu thư chủ động lựa chọn hắn. Dương Lập lời nói sắc bén, thái độ kiên quyết. Nghe xong Dương Lập quan điểm, hiện trường quần chúng và vô số phòng phát sóng trực tiếp bạn trên mạng đều chết chết nhìn chằm chằm màn ảnh. Đúng là, từ đó khắc Vân Dĩnh Sơ biểu tình, cùng trước thái độ đến xem, nàng xác thực không cam lòng mình trở thành gia tộc công cụ, càng không muốn tại đây 100 vị mỹ nữ bên trong bộc lộ tài năng, được tuyển chọn làm Tần Vũ lão bà. Được tuyển chọn mới là tai họa. Trong hình, Vân Dĩnh Sơ đích thực là vẻ mặt như thế. Chỉ là khi cửa mở ra, toàn thân cao ngất Âu phục Tần Vũ từ bên trong đi ra, nét mặt của nàng trong nháy mắt thì trở nên tất cả ngày nhớ đêm mong, mong muốn mà không thể chạm đến người, cùng trước mắt thân ảnh triệt để hòa làm một thể. Là hắn. Lúc này, Vân Dĩnh Sơ ngây ngẩn cả người, so với ai đều kích động, so với ai đều cảm xúc dâng trào. 100 tên mỹ nữ cũng sôi trào, không nói khác, ánh sáng Tần gia thiếu gia thân phận, cũng đủ để các nàng bất cứ giá nào mọi thứ, đi lấy duyệt Tần Vũ. Tần thiếu, chọn ta, chọn ta. Chọn ta, ta biết khiêu vũ, thân thể tính dẻo dai tốt. Ta danh nghĩa nắm giữ mấy nhà đưa ra thị trường tập đoàn, tài sản mới ức. Thần tiên sinh, thần tiên sinh. Đám nữ nhân điên với như vậy hô Tần Vũ danh tự, các nàng hận không được đem mình tốt nhất một bên mở ra cho Tần Vũ nhìn. 100 người, chỉ có một người không có động tĩnh. Đó chính là Vân Dĩnh Sơ. Nàng vẫn còn trong ngây người, kịp phản ứng, nàng nước mắt ướt khuôn mặt. Ta rốt cuộc gặp lại ngươi rồi. Tần Vũ hờ hững nhìn đến một màn này, cha nuôi nói đúng, giết người quá nhiều sẽ quên mất mình. Thật sự là hắn cần cuộc sống mới, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ hợp ý một cái chưa từng gặp mặt nữ nhân, cho dù những nữ nhân này đều rất đẹp. Đồng nhiên, Tần Vũ ánh mắt liếc một cái, thấy được Vân Dĩnh Sơ thân ảnh. Là nàng. Hình ảnh bên kia xuất hiện đêm hôm đó tại trong vùng biển hình ảnh, rất nhạt, rất nhạt. Đó là Tần Vũ sâu trong nội tâm ký ức. Lúc đầu, khi đó hắn không có quên. Vân Dĩnh Sơ muôn vàng cảm khái, thần sắc thay đổi phức tạp. Ta lựa chọn nàng. Trong hình, muôn người chú ý phía dưới, Tần Vũ đưa ngón tay ra, chỉ hướng Vân Dĩnh Sơ. Chuyện siêu hay. Chương 33, ban đầu ngươi đã từng không hối hận. Lúc này, hướng theo Tần Vũ một chỉ này, tính bằng đơn vị hàng vạn người ánh mắt đều thấy đi qua. Giống như một cái búa nặng rơi xuống, hung hăng đập vào lòng của tất cả mọi người. Mọi người sửng sốt, chấn động, cảm thán vận mệnh trùng hợp. Ôi chao, ta vẫn còn trong khiếp sợ Vân Dĩnh Sơ, gương mặt bất khả tư nghị. Bọn hắn từng tại hải vực gặp nhau bên trên qua, có lẽ thời điểm đó Vân Dĩnh Sơ đối với Tần Vũ mà nói, cũng không trọng yếu, chỉ là một cái thuận tay cứu một cái hoa quý thiếu nữ mà thôi. Nhưng mà hắn không biết là, hắn thấy chuyện đương nhiên chuyện, tại Vân Dĩnh Sơ xem ra, chính là thần binh trời giáng, giống như có một người chân đạp tường vân, thân khoác bảo giáp, không xa vạn dặm tới cứu nàng mở dạng. Tại lúc ấy vẫn là một tờ giấy trắng Vân Dĩnh Sơ tâm lý, để lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Lúc này lại bị Tần Vũ chọn trúng, trời biết nàng có bao nhiêu vô cùng kinh ngạc, có bao nhiêu kích động. Tiết mục hiện trường, ánh mắt của mọi người đồng dạng rơi vào Vân Dĩnh Sơ trên thân. Chân chính phức tạp người, là nàng. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn đến hình ảnh, ánh mắt mang theo phức tạp, tâm lý muôn vàn cảm khái. Vô luận nàng nhiều hận Tần Vũ, nhưng mà lại nghĩ tới chuyện trước kia, nàng giống như vỡ ra ngũ vị bình mở dạng, ngũ vị tạp trần. Dù sao, bọn hắn đã từng yêu nhau qua. Thiếu gia lựa chọn là đến từ Vân gia Vân Dĩnh Sơ tiểu thư, Vân tiểu thư, ngươi đồng ý gả cho Tần thiếu sao? Trong hình, những cái kia không được chọn thiên kim tiểu thư đều giận đến dậm chân, không nén nổi hướng về Vân Dĩnh Sơ quăng tới vô cùng ánh mắt hâm mộ. Ta nguyện ý. Lúc này, Vân Dĩnh Sơ rốt cuộc kịp phản ứng, không chút nghĩ ngợi, nàng hô to một tiếng, dường như muốn dùng hết toàn bộ khí lực kể lệ tâm ý của mình. Trước tất cả không tình nguyện, hết thảy tan thành mây khói. Cách màn ảnh, đám khán giả đều có thể cảm thấy khi đó Vân Dĩnh Sơ có bao nhiêu vui sướng. A ô, thật giống như kết quả cùng Dương Lập lão sư dự đoán hoàn toàn ngược lại nga, Vân tiểu thư không chỉ không có kháng cự, ngược lại còn rất tình nguyện. Ha ha, mặt đau không? Nói thật, ta rất không yêu thích nữ nhân này nói, tự cho là nói tới đều là mỗi câu kim câu, kỳ thực đều là thả giam chó. Vân Dĩnh Sơ đáp ứng trong ngáy mắt, mưa bình luận ầm ầm nhiệt lên, toàn bộ trừ lên Dương Lập. Trước Dương Lập đánh cuộc, Vân Dĩnh Sơ nhất định là kháng cự loại phương thức này hơn nữa. Thực tế lại cho nó hung hăng một cái bạc hai. Vẫn còn liên mạch bên trong Dương Lập trầm mặc một hồi, chơi ta kia không nghĩ đến, cư nhiên vẫn kiên trì quan điểm của mình. Khi đó Tần Vũ là chiến bộ thế gia Tần gia đại thiếu gia, ngồi ở vị trí cao, sức ảnh hưởng khổng lồ, Vân tiểu thư nguyện ý gả cho nam nhân như vậy, cũng không thể chỉ trích nặng. Nàng hừ một tiếng, nói. Sau một khắc, Vân Dĩnh Sơ ánh mắt nhìn lại, giọng điệu lạnh tanh, xin lỗi, Dương tiểu thư, lúc ấy ta nguyện ý gả cho Tần Vũ nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì hắn gia thế hiển hách, xin ngươi đừng bừa thêm điểm đánh giá hôn nhân của ta. Lạnh lùng, bá đạo, còn mang theo một cổ nặng nề uy áp. Nữ chiến thần khí thế nhìn một cái không sót gì. Đúng, thật xin lỗi, Vân tiểu thư. Dương Lập liền vội vàng đoạn liên mạch. Bất quá Vân Dĩnh Sơ kia phản ứng vi diệu, cũng tận số lọt vào tất cả mọi người trong mắt. Vân tiểu thư, đối với cái này phản quốc tặc còn có cảm tình đi, không thì không sẽ thay hắn nói chuyện. Thật là si tình nữ nhân, đời này cuối cùng là tên khốn này phụ Vân tiểu thư. Tiếng nghị luận không ngừng. Tí tách, xì xì xì. Đột nhiên, hình ảnh bắt đầu không ngừng lấp lóe, hình chiếu nhân vật cũng như mật mã mở dạng, lúc gần lúc hiện, sáng tối chập chờn. Mọi người không nên kinh hoàng, tiết mục sẽ tiếp tục. Xuất hiện tình cảnh này là bởi vì máy ký ức độc tâm đeo người trí nhớ trong đầu cùng tâm tình của hắn ở giờ khắc này đưa tới khuấy động cộng minh. Nói rõ lúc này hoặc là sau đó phải hình chiếu hình ảnh, phạm nhân ký ức hay còn mới mẻ. Băng băng mà nói, cho mọi người đánh một hồi bình tĩnh dự tề.
Vân Dĩnh Sơ thần sắc phức tạp hơn rồi, ta tại trong lòng ngươi vẫn là trọng yếu, phải không? Nhưng vì cái gì, ngươi không trở lại, muốn đi làm những chuyện này? Vân Dĩnh Sơ tâm lý giống như là bực bội, nắm đấm nắm chặt đến xích sao. Khẩu khí này phải như thế nào phong thích, kế tiếp hình ảnh sẽ cho ra đáp án. Ta nguyện ý. Mà một khắc này, Vân Dĩnh Sơ thanh âm kích động kia như tiếng vang một bản vang vọng tại Tần Vũ trong ý thức hải, hôn mê Tần Vũ, lồng ngực đống nhiên xuất hiện nhấp nhô, hô hấp cũng theo đó dồn dập. Hắn mồ hôi đầm địa, trái tim của hắn đập bịch bịch. Hắn nhớ tỉnh lại, giống như rơi vào đen nhèm trong biển sâu, người mở mắt ra, nhìn thấy trên mặt biển phản chiếu đến một vòng sáng tỏ ánh trăng sáng một dạng. Hắn đã qua thai nghe tình yêu tuổi tác, nhưng chỉ cần nhớ tới khi đó hình ảnh, hắn luôn có thể tìm ra tại huyên náo cùng huyên náo bên trong, tìm ra phần kia thuộc về chính hắn linh tĩnh. Đó là hắn chết đi ái tình a. Mà hình chiếu màn ảnh cũng hướng theo Tần Vũ ký ức chỗ sâu điệt đãng nhấp nhô, xuất hiện biến hóa. Tiết mục hiện trường, ánh mắt tất cả mọi người hội tụ. Tần Vũ cùng Vân Dĩnh Sơ ở chung một chỗ, cũng không có cử hành hôn lễ, mọi thứ giản lược. Vân Dĩnh Sơ cũng không oán không hối hận, nàng cái gì cũng không cần, ngay cả lễ vật đám hỏi cũng chỉ là tính cách tượng trưng muốn 6 vạn 6, Vân gia đại tiểu thư cứ như vậy gả cho Tần Vũ. Nhưng mà sau khi kết hôn Tần Vũ vẫn cùng trước sinh hoạt không có gì thay đổi, Lý Hạo sự tình vẫn như cũ trong lòng của hắn nhắc nhớ mong chuyện. Vân gia tháng 6 ngày 10 phần nóng gian, đâu đâu cũng có tiếng ve kêu âm thanh, nghe không phiền nóng, ngược lại nội tâm có một phần tĩnh mịch. Tần Vũ nhìn đến bên ngoài xuất thần, ánh mắt thâm thúy, đột nhiên hai cái tay lặng lẽ từ phía sau chậm rãi đưa ra, che lấy Tần Vũ ánh mắt. Hoa bát mang theo nụ cười âm thanh cũng từ phía sau vang dội, đoán một chút ta là ai, đừng làm rộn. Tần Vũ buông xuống Vân Dĩnh Sơ tay. Vân Dĩnh Sơ bĩu môi lầm bầm một tiếng, xí, một chút ý tứ cũng không có. Kia bĩu môi bộ dáng đem hiện trường quần chúng đều nhìn lên người. Lúc đầu Vân tiểu thư khi đó như vậy thích cười, nhưng bây giờ giống như trải qua rất nhiều, thay đổi không thích cười rồi. Nhìn đến từ trước mình, Vân Dĩnh Sơ ánh mắt cũng hoảng hốt một hồi. Ta đứng tại trước mặt ngươi, ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước. Trong đầu của nàng chợt nhớ tới những lời này, liền chính nàng đều hoảng hốt một hồi. Đây là từ trước nàng sao? Hoa bát thích cười, còn có chút ít yêu ngoa, cùng từ nhỏ đã trải qua khổ nạn, khí chất lạnh lùng khương bạch tuyết khác nhau. Vân Dĩnh Sơ mới càng có nhân gian khói lửa, thật là nhiều người thoáng cái sẽ thích rồi cái này bình dị gần gũi đại tiểu thư. Không ít người thầm hận Tần Vũ, ngươi rõ ràng cưới cái tốt như vậy thế tử, lại không biết quý trọng. Biết rõ Tần Vũ sau đó làm mọi thứ cặn bã nam chi danh, một cách tự nhiên bấu vào Tần Vũ trên đầu. Từng ngày thời gian trôi qua, hai người sau khi cưới sinh hoạt cũng không có theo dự đoán ngọt ngào, hoặc có lẽ là căn bản không giống kết hôn bộ dáng. Tần Vũ trầm mặc ít nói, cho dù Vân Dĩnh Sơ nhiều lần chủ động cùng Tần Vũ nói chuyện, Tần Vũ đều không có đáp ứng. Hai mắt vẫn như cũ như vậy lãnh đạm, trắng xám, giống như thường thấy sinh tử. Mỗi một cái thói quen hắc ám, đột nhiên đi đến nóng bỏng dưới ánh mặt trời, đều sẽ có vẻ không thích ứng. Tần Vũ cũng là như vậy. Có lẽ liền chính hắn đều biết, mình cũng không thích hợp cuộc sống của người bình thường, không thích hợp cứ như vậy tự nhiên sống ở dưới ánh mặt trời. Chỉ là hắn không biết là, bên cạnh hắn cái này tổng cộng mới gặp qua hai mặt, liền vội vã kết hôn thế tử, biết dùng nàng nụ cười, nhất cử nhất động của nàng, đến hòa tan hắn từng bước đóng băng nội tâm, trở thành cuộc đời hắn bên trong một đạo không thể xóa nhòa ánh trăng sáng. Thời gian dài nhiệt tình mà bị hờ hững, cũng để cho Vân Dĩnh Sơ cảm thấy có chút vô vị. Một ngày này nàng đi đến Tần Vũ trước mặt, hai tay nâng cằm lên, nghiêm túc đánh giá Tần Vũ. Nhìn cái gì? Tần Vũ lâu ngày không gặp lên tiếng, tuy rằng âm thanh vẫn là bình thản như vậy, nhưng là từ rất nhỏ trên nét mặt có thể thấy được, trên mặt hắn cướp đoạt một tia mất tự nhiên. Không, chính là hiếu kỳ. Vân Dĩnh Sơ cười cười, trong mắt giống như là mang theo ánh sáng, mím môi môi, nói ra, ta cảm thấy ngươi thay đổi, cùng hải tặc lần đó không giống nhau, ta cảm thấy bi thương, là đã ra chuyện gì sao? Vốn là trầm mặc ít nói Tần Vũ, nghe được vấn đề này, chính là thần sắc càng thêm u ám rồi, vẫn không có nói chuyện. Hắn không có gì cả nói cho Vân Dĩnh Sơ, hắn là cao nhất ngũ tinh chỉ huy, Vân Dĩnh Sơ lại không biết thân phận của hắn, chỉ biết là hắn là cái quân nhân bình thường. Những này, Tần Vũ đều không nói cho nàng biết, càng sẽ không cùng nàng nói Lý Hạo chuyện. Vân Dĩnh Sơ nụ cười trên mặt càng đậm, khép mắt đang cười, ngươi không muốn nói, ta cũng không bắt buộc, chỉ là ta hiện tại là thê tử ngươi, muốn làm ngươi chia sẻ một chút. Cái thế giới này ngoại trừ bi thương khổ sở, còn rất nhiều rất đặc sắc sự vật, bọn nó có lẽ không giống ta tưởng tượng bên trong tốt đẹp như vậy, nhưng nhất định rất mới mẻ. Vừa nói, Vân Dĩnh Sơ hai tay khấu chặt ở chung một chỗ, để xuống trước ngực, túi đầu cầu khẩn, lão công của ta đã giải ngũ, ta hy vọng hắn có thể giống như bình thường mở dạng, vì ngày mai sống sót. Đương nhiên rồi, với tư cách thê tử của hắn, ta hy vọng chúng ta có thể càng giống như phu thê một chút. Tần Vũ kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mắt, thật lâu không nói ra lời. Hắn có trong nháy mắt thất thần. Lần đầu tiên, nghiêm túc như vậy, khoảng cách gần như vậy đánh giá đây là hắn thê tử nữ nhân. Tóc dài rim thành đuôi ngựa, thoáng một cái, sạch sẽ lại lưu loát. Đen như mực, giống như chân châu đen một dạng mắt to, ngũ quan so sánh lần đầu tiên gặp mặt, hơi gầy một chút. Nàng cười tươi rói ngồi tại chỗ, hai mắt nhắm chặt, mang trên mặt một khẩu ngượng ngùng nụ cười, vừa mở ra mắt, nhìn thấy Tần Vũ đang nhìn mình, ánh mắt của nàng lập tức giống như bị kinh sợ tiểu thỏ từ một dạng, thật nhanh rời đi. Cơm nước xong, đêm hè dần lạnh. Vân Dĩnh Sơ có tản bộ thói quen, nhưng là hôm nay, Tần Vũ lại lần đầu tiên yêu cầu cùng nhau. Ban đêm đen nhèm, đèn đường hoàng hôn, hai đạo kéo dài cái bóng, lối đi bộ thỉnh thoảng gào thét mà qua xe con, và hai bên gào thét mà qua bóng cây. Vào giờ phút này, một phiên tĩnh lặng, nói chuyện ngược lại thành vô dụng cái nặng. Vân Dĩnh Sơ nghiêng đầu quan sát một chút Tần Vũ đau tức một dạng khuôn mặt, trên mặt vọt lên một cổ yêu đỏ ửng, do dự một chút, nàng đưa ra một cái tinh vi ngón út, nhẹ nhàng đụng một cái Tần Vũ ngón út. Tần Vũ có cảm giác túi đầu vừa nhìn, sau đó theo bản năng nắm nàng toàn bộ tay. Quá nhiều, quá nhiều, một cái ngón cái là tốt. Vân Dĩnh Sơ cả khuôn mặt cháy sạch cùng đám mây dáng đỏ một dạng.
Tần Vũ không lên tiếng, chỉ để lại một ngón tay, giữ lại Vân Dĩnh Sơ ngón út. Vân Dĩnh Sơ đi ở phía trước, Tần Vũ đi ở phía sau. Một lớn một nhỏ hai cái ngón cái, tụt lên cùng nhau, cố ý thả chậm bước chân, đi qua hẻm nhỏ, đi qua thiên ngai, đi qua Tần Vũ cả người nhân sinh. Chương 34, nữ nhi ra đời, ngươi là trên đời này kém cỏi nhất trợ phu. Lúc này, thời gian phảng phất ngưng kết, không gian phảng phất đứng im. Tất cả mọi người phảng phất tập thể mất đi âm thanh, toàn bộ trận mắt hốc mồm nhìn đến lúc này hình ảnh. Hảo rõ ràng hình ảnh. Vẽ chất lượng so sánh lam quang cao hơn xanh. Vân tiểu thư cười đến rất ngọt ta. Rất lâu, hiện trường mới vang dội rất nhỏ tiếng nghị luận. Một màn này thật giống như vĩnh hằng, bao nhiêu người hy vọng thời gian tại lúc này đình chỉ, vì Tần Vũ cùng Vân Dĩnh Sơ tình yêu vẽ lên nhất cá viên mãn cầu. Băng Băng giải thích nói ra, hình chiếu hình ảnh độ nét cùng máy ký ức độc tâm đeo người nội tâm ký ức sâu cạn có rất lớn quan hệ. Hình ảnh rất rõ ràng, nói rõ, hắn vẫn nhớ một màn này. Vân Dĩnh Sơ thân thể bỗng nhiên hung hăng run một cái, chẳng biết lúc nào, nàng đã sớm đỏ cả mắt. Hắn còn nhớ rõ, cùng mình từng ly từng tí, hắn vẫn luôn chưa hề quên. Vân Dĩnh Sơ một lần cho rằng, quá khứ cùng Tần Vũ từng ly từng tí sinh hoạt, chỉ có nàng nhớ, Tần Vũ đã sớm quên mất. Có thể nàng vẫn nhớ. Đương nhiên, Vân Dĩnh Sơ giống như là nhớ ra cái gì đó, nước mắt như suối phun một bản tuôn ra ngoài. Đó là Bermuda một nơi trên đảo, nàng dẫn dắt ước chừng mấy ngàn binh mã, vây quét phản quốc tặc Tần Vũ. Rõ ràng có thể chống cự Tần Vũ, lại lặng lẽ buông xuống súng lục, đối với mình giơ hai tay lên. Trong thân mây súng, hắn vẫn hướng về mình cười mỉm. Nụ cười kia, vẫn như 10 năm trước yêu như nước thủy triều đó. Ô ô ô, thấy cảm động chết ta rồi, lúc đầu phản quốc tặc cùng nữ chiến thần sau khi kết hôn sinh hoạt là như vậy à, dạng này ánh trăng sáng nữ hải còn nữa không? Tần Vũ có tài đứa gì, có một đối với hắn như vậy tốt thê tử a. Người hữu tình, không nên cuối cùng thành quyến thuộc sao? Hai người bọn họ sau khi cưới sinh hoạt rõ ràng là như vậy ngọn, về sau bọn hắn sẽ sinh ra một cái đáng yêu nữ nhi, một nhà vui vẻ, hạnh phúc mỹ mãn, vì sao hắn sẽ máu lạnh như vậy, nhẫn tâm vứt bỏ ấm áp hắn cả đời thê tử, vứt bỏ đáng yêu nữ nhi? Có cái gì so với các nàng còn trọng yếu hơn sao? Lúc nào ta có thể gặp phải dạng này một cái ánh trăng sáng nữ hài a? Cảm động âm thanh không ngừng, có cảm tính người, thậm chí cảm động đến rơi lệ. Bất quá nghĩ đến cuối cùng hai người kết quả, đại đa số người, đặc biệt là đồng tính nữ bảo, từng cái ghét ác như cựu lên, ánh mắt mang theo khắc sâu nộ. Ôn lại một lần đi qua từng chút, Vân Dĩnh Sơ chỉ cảm thấy trong lòng rất ấm. Nhưng mà trong lòng càng ấm áp, nàng mũi lại càng phát thế ẩm. Bởi vì nàng nhớ lại nữ nhi. Dần dần, Vân Dĩnh Sơ trong mắt lại lần nữa bị ghi lòng tạc dạ hận ý thay thế. Vô luận như thế nào, đều xóa sạch không tội lỗi của ngươi. Tần Vũ, ngươi là hại chết nữ nhi kẻ thù. Ngươi là trên đời này kém cỏi nhất trợ phu. Hoa. Hình ảnh nhất truyện, một tiếng liệu lượng tiếng khóc rơi vào tất cả trong hai. Tiếng này gọi, đại biểu sinh lòng, đại biểu đời sau truyền thừa. Thiên Kinh bệnh viện nhân dân thành phố. Tần Chiến Phong dẫn đầu người Tần gia, còn có Vân Dĩnh Sơ gia gia Vân Trường Gió, lúc này đều đồng loạt đứng lên, trong đôi mắt mang theo kích động. Sinh ra, là cái nữ nhi. Nghe những thanh âm này, giờ khắc này Tần Vũ bất thình lình đứng lên, thân thể như bị sét đánh một bản, hung hăng run một cái. Nữ nhi, ta thiếu nữ nhi sao? Trong hình, Tần Vũ thần sắc đột nhiên thay đổi 10 phần khẩn trương. Trong mắt có khẩn trương, có vui sướng, có mong đợi, còn có mơ mịt. Tần Vũ cái thứ nhất đẩy cửa vào trong, thấy được đủ để chữa trị tất cả mọi người một màn. Vân Dĩnh Sơ toàn thân quần áo bệnh nhân ngồi ở trên giường bệnh, trong ngực ôm thật chặt một cái hoa hoa khóc lớn hài nhi.